Chương 2236, cùng một chỗ chiến đấu. Chương 2236, cùng một chỗ chiến đấu. Trong lòng của hắn kinh hãi, lập tức cảnh giác. Không hổ là giết mặt quỷ yêu tăng, Phần Thiên cùng Ma Cung ba người cường giả, khí thế quả nhiên không tầm thường. Nếu như không phải tiếp vào cấp trên nhiệm vụ, hắn thật đúng là không nguyện ý chạy tới đối phó Diệp Phi cái này người điên biến thái. Bất quá, hiện tại đã muốn đánh, hắn cũng tuyệt không mập mờ. Hắn ngược lại muốn xem, cái này bị chúng thần chi vương nhiều lần xem trọng người trẻ tuổi đến cùng có bản lĩnh gì. Làn sóng ma ngập trời, thủy quái lớn tiếng gầm thét. Ào ào ào. Chỉ gặp trong hồ tựa hồ nhận lực lượng nào đó dẫn dắt, lập tức lăn lộn lên sóng lớn. Hoắc, kia kịch liệt lăn lộn sóng lớn, tựa như thoát ly sức hút trái đất, từ hai bên lăn lộn mà lên, lên tới không trung, một mực lên cao đến 7-8 mét. Trong hồ nước cũng lập tức thiếu một nửa. Một nửa nước lên tới không trung, hình thành một mặt che khuất bầu trời to lớn màn sân khấu, dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh. Mà lại, màn nước này chỉ ít đạt tới mấy chục tấn, thông suốt hướng phía dưới Diệp Phi nghiền ép mà dưới. Hồ nước này hình thành màn sân khấu bị kịch liệt áp xúc, không còn vẹn vẹn chỉ là nước, mà là tựa như núi đá kiên cố có nặng nề. Đơn giản đến nói, một tấn nước nếu như tản ra, đối người có lẽ tạo thành không là cái gì lực sát thương, nhưng là nếu như cái này một tấn nước kịch liệt áp xúc ngưng tụ, trở nên cùng khối sắt lớn nhỏ, vậy liền đủ để đem người nện thành bánh thịt. Ngọc Nhi, mau tránh ra! Diệp Phi thấy cái này to lớn thủy chi màn sân khấu nghiền ép mà xuống, cảm giác được trong đó uy áp, lập tức hướng về phía Tiêu Lãnh Ngọc hô một tiếng. Tiêu Lãnh Ngọc gật đầu một cái, mà chân sau giẫm kinh công, lập tức đi tới Diệp Phi sau lưng. Cổ kiếm thuật, một kiếm dấu không. Diệp Phi trực tiếp ngưng tụ lại vạn tượng chân khí chi lực, đem hình thành chân khí chi kiếm, hướng thẳng đến màn này vải bộ tới. Một kiếm, dấu không. Một kiếm này tốc độ nhanh đến mức cực hạn, kiếm quang như lưỡi ảnh, tới lui như kinh hồng. Giống như vung ra một kiếm, lại hình như không có. Trốn ở bao xương bên trong mọi người căn bản không nhìn thấy xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy một cỗ cuồng bạo khí lưu hướng phía bọn hắn gào thét mà đến. Dù cho cách thật xa, bọn hắn cũng cảm thấy khí lưu ba động, có thể nghĩ, tại Diệp Phi trùng quanh khí lưu lại nên đến cỡ nào hung hãn. Cũng may mắn Tiêu Lãnh Ngọc tu vi tại quy nguyên cảnh, ngược lại là có thể ngăn cản kiếm khí tứ ngược. Trong khoảnh khắc, giang giác, Diệp Phi một kiếm này tựa như bổ vào một khối sắt thép cứng rắn phía trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cũng chính là cái này quỷ thần khó lường một kiếm, cái này to lớn màn nước trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Lại thêm hung hãn kiếm khí xung kích, vỡ vụn thành hai nửa thủy chi màn sân khấu lập tức vỡ thành từng khối, đập xuống. Rầm rầm rầm, đùng đùng đùng, từng đợt nện như điên âm thanh bỗng nhiên vang lên. Cái này từng khối thủy chi màn sân khấu riêng là đem cầu đều cho ném ra từng cái hố sâu. Mà rơi đập trong hồ thủy chi màn sân khấu, như là ném từng mai ngư lôi, phát ra tiếng vang trầm nặng, tóe lên to lớn bọt nước. Bao xương bên trong mọi người thấy một màn này, từng cái trợn mắt hốt mồm, còn tưởng rằng mình đang nhìn lớn phim. Loại này không phải người đánh nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Quá khủng bố, quá nguy tiên. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm này hủy đi mình tiến công, thủy quái sầm mặt lại lần nữa nâng lên hai tay, chợt quát một tiếng, thủy chi lưới dao. Ào ào ào. Chỉ gặp nước hồ lại lần nữa bị một cỗ lực lượng cường hãn cho dẫn dắt bắt đầu, một đạo đạo sóng lớn lên tới không trung, như là hình thành mấy chục đem quan hậu, dài đến 3-4 mét to lớn lưỡi đao, hướng phía Diệp Phi phương hướng bắn đi qua. Lúc này, đứng tại sau lưng Diệp Phi Tiêu Lãnh Ngọc thấy thủy quái công kích đã đến, muốn cùng Diệp Phi cùng một chỗ chiến đấu, liền cấp tốc ngưng tụ lại quy nguyên chân khí chi lực, phá ảnh cửu biến, biến đổi thanh phong từ liễu. Tiêu Lãnh Ngọc hai tay vung lên, lập tức xuất hiện 8 chuôi liễu Diệp Phi đao. Lập tức, nàng hai tay vung lên, siêu siêu siêu. 8 chuôi ngưng tụ quy nguyên chân khí liễu Diệp Phi đao hướng phía kia hơn 10 thanh thủy chi lưới dao bàn tới. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng đợt oanh minh tiếng va đập, Tiêu Lãnh Ngọc chỗ bắn ra 8 chuôi liễu Diệp Phi đao mặc dù vỡ vụn, nhưng cùng lúc cũng đánh nát 8 chuôi khoan hậu thủy chi lưới dao. Ngọc Nhi, Diệp Phi hơi có chút kinh ngạc. Ta nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu, mà không phải một mực chỉ có thể trốn ở phía sau ngươi bị ngươi bảo hộ. Tiêu Lãnh Ngọc kiên định nhìn về phía Diệp Phi, nói. Diệp Phi cũng cảm thấy nữ nhân chiến ý, liền mỉm cười gật đầu, "Tốt, vậy chúng ta liền cùng một chỗ giết cái này người quái dị." "Ừm." Tiêu Lãnh Ngọc tiếu dung nở rộ, "Dám mang ta là người quái dị, chết hết cho ta đi." Thủy quái giận tím mặt, lần nữa thôi động thể nội thủy hệ ma pháp, thâm viên cự mãng, rầm rầm. Chỉ gặp nước hồ kế tiếp theo lan lộn, bay lên, một đạo đạo sóng nước lập tức hình thành từng đầu dữ tợn mãng xà. Cái này từng đầu dữ tợn đáng sợ mãng xà mở lớn lấy huyết bùn đại khẩu, lại một lần nữa hướng phía Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc hai người xung kích đi qua. "Đây là cái gì?" "Mãng, mãng xà a." Bao xương bên trong tiểu lý nhịn không được kinh hô một tiếng, "Là mãng xà?" "Lại hình như không phải." Có người tiếp câu. Nhân viên công tác khác thì là kinh hồn táng đảm, run lẩy bẩy, nhìn trước mắt tựa như phóng đại phiến một màn. Bọn hắn rất muốn chạy trốn cách, nhưng là lại sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc chiến đấu. Lúc này, 8 đầu thủy chi cự mãng cùng vô số thân thủy chi lưới dao cùng nhau hướng phía Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc càn quét đi qua. "Ngọc Nhi, cùng tiến lên." Diệp Phi hét lớn một tiếng, tay cầm chân khí chi kiếm, hướng thẳng đến kia 8 đầu thủy chi cự mãng trùng sát lên. Bởi vì, hắn rõ ràng cảm giác được, cái này 8 đầu thủy chi cự mãng uy hiếp muốn càng khủng bố hơn. Tiêu Lãnh Ngọc thì là đối kháng kia vô số thân thủy chi lưới dao. Phá ảnh cửu biến, nhị biến bạch hồng có nhật. Tiêu Lãnh Ngọc khẽ kêu một tiếng, cổ tay rung lên, 6 chuôi liễu Diệp Phi đao rời khỏi tay, tại chân khí dẫn dắt phía dưới, trong hồ quanh một vòng tròn. Một giây sau, xoạt, một đạo tráng kiện cột nước phóng lên tận trời, lại chuyển biến phương hướng cùng góc độ, tại 6 ngọn phi đao vờn quanh phía dưới, hướng phía kia vô số thân thủy chi lưới dao đánh tới. Bèn, Hai cỗ lực lượng xung kích, bộc phát ra một trận như sấm bên tai oanh tạc âm thanh. Cái này vô số thân thủy chi lưới giao cùng Tiêu Lãnh Ngọc dẫn dắt cột nước chạm vào nhau, tựa như đồng quy vu tận, toàn bộ vỡ vụn, biến thành giọt nước. Bởi vì có Tiêu Lãnh Ngọc hỗ trợ, Diệp Phi đích thật là nhẹ nhõm không ít. Hắn trực tiếp cuồng một lên, giơ tay lên bên trong chân khí chi kiếm, hướng phía kia tám đầu thủy chi cự mãng chém xuống. Chúng sinh đền tội. Ầm ầm, chém xuống một kiếm, như là một tòa núi lớn nặng nề đè ép xuống. Kia bệ nghệ thiên hạ hủy diệt chi ý, trực tiếp đem cái này tám đầu thủy chi cự mãng cho đánh tan. Nhưng mà, một kiếm này tại đánh tan thủy chi cự mãng về sau, kiếm khí không tiết, kế tiếp theo hướng phía cách đó không xa thủy quái chém xuống. Cái gì? Thủy quái cặp kia đậu Hà Lan đôi mắt nhỏ trợn thật lớn, trong lòng chấn kinh bất điểm, hiển nhiên không nghĩ tới Diệp Phi một kiếm này uy lực kinh khủng như vậy. Mắt thấy cái này chân khí chi kiếm hướng phía mình chém xuống đến, thủy quái nhướng mày, niệm một câu cổ quái chú ngữ, thân thể lập tức từ biến mất tại chỗ. Ầm ầm, một kiếm này trung quy là bổ xuống. Thế nhưng là, lại bổ cái không, trực tiếp đem cách đó không xa kia một cái kiên cố cái đỉnh đều cho chém thành hai nửa. Phiến đá cầu cũng bị bổ ra một đầu dài mười mấy mét khe rãnh. Tê dại, người đâu? Diệp Phi dương mắt thấy phía trước không người, trong lòng rất là nổi nóng. Hắn rõ ràng cảm giác được, thủy quái thực lực của người này kỳ thật rất bình thường, có khả năng chỉ là một cái thần đồ. Chỉ bất quá bởi vì hắn tu luyện chính là thủy hệ ma pháp, nước đặc tính chính là có thể thay đổi thành bất kỳ vật gì, cho nên gia hỏa này rất am hiểu tránh né cùng ẩn tàng. Cũng chính là dạng này, gia hỏa này cũng đích thật là rất khó đối phó. Hắc hắc hắc. Địa ngục quân vương, ngươi thật rất lợi hại, nếu không phải ta chạy nhanh, mới vừa rồi còn thật sự bị ngươi cho một kiếm đánh chết. Một đạo trêu tức thanh âm truyền tới. Diệp Phi quay đầu nhìn lại, liền thấy thủy quái chẳng biết lúc nào đã chạy đến trong hồ ở giữa đi, hắn đang đứng trên mặt hồ phía trên, cũng không biết dùng phương pháp gì, dám không có chìm xuống. Thủy quái một mặt đắc ý nhìn xem Diệp Phi, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Hôm nay, ta không đem ngươi chém thành muôn mảnh, lão tử liền không tin lá. Diệp Phi hai mắt thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm, gắt gao tiếp cận trong hồ thủy quái, sau đó chậm rãi giơ lên trong tay chân khí chi kiếm. Đến a, có bản lĩnh liền giết ta. Ha ha ha. Thủy quái tùy tiện địa nở nụ cười, cười đến rất là đắc ý rất là phách lối. Người quái gì? Lao nương cái này liền đến giết ngươi. Tiêu Lãnh Ngọc bá khí địa khẽ kêu một tiếng, sau đó thi triển kinh công, hướng thẳng đến trong hồ thủy quái lướt tới. Ngọc Nhi, Diệp Phi vốn định nhắc nhở Tiêu Lãnh Ngọc, đừng để nữ nhân đi qua. Thế nhưng là, đã trễ. Chương 2237, ba kiếm phá vỡ. Chương 2237, ba kiếm phá vỡ. Tiêu Lãnh Ngọc tại cướp đến trong hồ về sau, đang không lật một cái, đến thủy quái hướng trên đỉnh đầu. Sau đó, nàng hai tay vung lên, trực tiếp cầm trong tay bốn chôi liễu Diệp Phi đao, chí thượng mà xuống, hướng phía thủy quái đỉnh đầu kích kích xạ quá khứ. Siêu 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 siêu. Bốn chôi liễu Diệp Phi đao mang theo lăng lệ sát khí, phá không mà xuống, đem thủy quái chung quanh nước hồ đều cho nổ tung, càn quét mà lên. Mà lại, tại nước hồ càn quét mà lên sát na, nước hồ tại chân khí bao khỏa cùng ngưng tụ phía dưới, lại biến thành từng chôi lưỡi dao cùng bốn chôi liễu Diệp Phi đao cùng nhau hướng phía thủy quái công kích mà đi. Hừ, mỹ nhân nhi, liền điểm này tiểu thủ đoạn cũng dám làm tổn thương ta. Thủy quái khinh thường hừ một tiếng, sau đó tay phải vung lên, thủy thuẫn. Dầm dầm. Ngay tại bốn chôi liễu Diệp Phi đao tổng số bốn chôi thủy chi lưới dao đâm xuống ngay mắt, chỉ thấy thủy quái thi triển thủy hệ ma pháp năng lượng lập tức đem trong hồ nước cấp tốc ngưng tụ, hình thành một cái hình tròn lồng nước, trực tiếp đem mình cho bao khỏa tại bên trong. Ken 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 ken. Cái này bốn chôi liễu Diệp Phi đao đánh chung cái này lồng nước, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, mà hơn 10 thành thủy chi lưới dao tại chạm đến cái này lồng nước lúc, cũng đều bị chấn nát. Cho nên, Tiêu Lãnh Ngọc lần này công kích, căn bản cũng không có làm bị thương thủy quái mảy may. Cái này, Tiêu Lãnh Ngọc trong lòng giận mình, vốn định bước ra lui lại, trở lại trên cầu. Thế nhưng là thân thể của nàng lại không động đậy, chỉ gặp hai đạo như người cánh tay phẩm chất cột nước bay lên, như là hai đầu nước chất dây thừng, trực tiếp quấn quanh ở Tiêu Lãnh Ngọc hai chân phía trên. Người quái gì? Cho ta buông ra! Tiêu Lãnh Ngọc liều mạng dãy rủa, huy động trong tay ngân sắc chủy thủ, hướng phía dưới hai đạo dây thừng chém vào xuống dưới, thế nhưng lại căn bản không được hiệu quả gì. Ta thao đại gia ngươi, buông ra Ngọc Nhi! Diệp Phi trong lòng quyết tâm, cũng không tiếp tục do dự, cánh tay phải thông suốt nâng lên chân khí chi kiếm, bạch sắc kiếm quang xé rách không khí, mang theo một trận cuồng bạo gió lốc, hướng thẳng đến cái này hai đạo thủy chi dây thừng chém vào quá khứ. Bạch kinh hồng lóe lên, cái này hai đầu thủy chi dây thừng căn bản là không có cách ngăn cản Diệp Phi một kiếm này, trực tiếp liền bị chém đứt. Thủy chi dây thừng bị chém đứt, Tiêu Lãnh Ngọc cũng thoát khốn, tranh thủ thời gian dẫm đạp khinh công, người nhẹ nhàng trở lại trên cầu. Mặc dù thoát khốn, nhưng Tiêu Lãnh Ngọc trên thân cũng kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, vừa rồi mình kém chút liền thủy quái đạo. Diệp Phi, thật xin lỗi, ta. Tiêu Lãnh Ngọc một mặt áy náy nhìn về phía Diệp Phi, vừa rồi chính là sự lỗ mãng của nàng, mới kém chút liên lụy Diệp Phi. Không có chuyện gì, Ngọc Nhi, ta lại không trách ngươi. Gia hỏa này phương thức công kích rất cổ quái, ngươi chớ tới gần hắn là được. Diệp Phi cười cười, nói câu. Ừm. Tiêu Lãnh Ngọc thấy nam nhân không có cái này tự trách mình, lúc này mới yên tâm. Bất quá, cũng chính là lần này nếm thử, điều này cũng làm cho Tiêu Lãnh Ngọc bình tĩnh lại, mình thực lực hoàn toàn không đủ để chém giết gia hỏa này, cho nên, coi như muốn giúp nam nhân một tay, cũng được trước bảo vệ tốt chính mình. Miễn cho bận điệu không có giúp thành, trả lại nam nhân thêm phiền phức. Ô ô ô, tốt một cái tình trạng ý thế đâu, ta đều không có đem ngươi nữ nhân thế nào, ngươi cứ như vậy gốc. Thủy quái tại lồng nước bên trong không chút kiên kỵ cười ta nói, ha ha ha. Vậy ta nếu là ở ngay trước mặt ngươi, đem ngươi nữ nhân đặt tại dưới thân quái hoạt, ngươi chẳng phải là muốn đau lòng chết mất? ngươi cái miệng này thật rất túi, ngươi biết không? Diệp Phi lạnh lùng nhìn xem thủy quái, nói: "Thật sao? Hắc hắc, kia đa tạ khích lệ đi." Thủy quái quái dị địa cười nói: "Địa ngục quân vương, ngươi có phải hay không rất bất đắc dĩ rất tuyệt vọng, làm sao đều không giết chết được ta, phải không? Ngươi hay là từ bỏ đi, chúng ta đến từ tại Chư Thần Liên Minh, chúng ta đều là thần. Thần làm sao có thể bị giết chết đâu? Đã các ngươi chết không được, vậy tại sao mặt quỷ yêu tăng, Phần Thiên cùng Ma cung ba người chết tại trên tay của ta?" Diệp Phi cười híp mắt trả lời một câu: "Ngươi..." Một câu nói kia trực tiếp đem thủy quái cho chắn phải không lời nói. "Các ngươi tự phong làm thần, kỳ thật nói cho cùng, cuối cùng chỉ là nhân loại thôi. Là người, liền có nhược điểm, liền sẽ bị giết chết." Diệp Phi gầm thét một tiếng, trong mắt kim sắc hỏa diễm thiêu đốt phải càng ngày càng vượng, sau đó hắn lại lần nữa ngưng tụ lại chân khí chi kiếm. Lần này, Diệp Phi trong tay chân khí chi kiếm tựa như cường hóa, thình lình hình thành một đem dài 5-6 mét, rộng 0-5 m chân khí cự kiếm. Mà lại, bởi vì chân khí nồng đậm cùng ngưng thực trình độ tăng cường, chôi này cự kiếm tựa như biến thành chân chính kiếm, chân chính không gì không phá, đồ ma chạm thần tuyệt thế hảo kiếm. Thấy cảnh này, Tiêu Lanh Ngọc sửng sốt kinh ngạc lớn lên miệng nhỏ. Nàng vẫn luôn biết nam nhân rất cường đại, nhưng lại ta không biết nam nhân đến cùng lại như thế nào làm được. Liền ngay cả trong nước thủy quái cũng bị chấn kinh đến. Hắn híp híp mắt, cảm nhận được Diệp Phi sát khí trên người, trong lúc vô hình đem bao phủ ở chung quanh lồng nước cái tăng cường mấy điểm, trở nên càng thêm ngưng thực cùng nặng nghề. Về phần bao xương bên trong tiểu lý cùng một đám nhân viên công tác, từng cái sớm đã khiếp sợ trợn mắt hốt mồm, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Nhất là tiểu lý, càng là cảm giác tựa như là lần thứ nhất nhận biết Diệp Phi đồng dạng, trong mắt tràn ngập lạ lẫm cùng tính sợ. Phi ca quả nhiên không phải người bình thường, thực tế là quá cường đại. Một bước mười giết. Diệp Phi tay cầm chân khí cự kiếm, không chút do dự, đột nhiên vung lên một đạo khí thế rộng rãi kiếm ý. Mục tiêu trực chỉ trong hồ thủy quái. Chân khí màu trắng này cự kiếm tạo thành quang chi cự nhận, tựa như muốn xé rách phía trước hết thảy, kéo theo lên một cô giữ dằn cuồng phong. Oanh! Một kiếm rơi xuống, nước hồ đều bị một kiếm này chém thành hai nửa, xuất hiện một đạo dài mười mấy mét hồng câu. Hai bên nhấc lên nước hồ, lan lộn, gầm thét, càn quét đến cao 3-4 mét. Keng! Một đạo trầm muộn tiếng va chạm vang lên. Diệp Phi một kiếm này thật giống như chém vào tại không gì không phá kim trung phía trên, sửng sốt không có đem cái này lồng nước cho bổ ra. Ha ha ha! Thủy quái mới vừa rồi còn đang lo lắng mình ngưng tụ lại lồng nước chịu không được Diệp Phi một kiếm này chém vào, nhưng bây giờ xem xét, mình hay là lo lắng hơi nhiều hơn. Hán cùng Tiếu, đáp ý nói: "Địa ngục quân vương, thực lực của ngươi cũng bất quá như thế, ngay cả phòng ngự của ta đều không phá nổi, còn muốn giết ta, nằm mơ à?" Nhưng mà Diệp Phi cũng không có để ý tới thủy quái, mà là lại một lần nữa giơ lên trong tay chân khí cự kiếm, hướng phía vừa rồi chém vào vị trí, lại một lần nữa bổ xuống. Vâng. Lại là một trận tiếng oanh minh vang lên, kiếm thứ hai cũng nặng nề mà bổ vào lồng nước phía trên. Kiếm thứ hai lực lượng càng thêm hùng hậu, khiến cho toàn bộ nước hồ đều lan lộn, cả mặt đất đều chấn động nhẹ. "Hừ, Địa ngục quân vương, ngươi liền đừng làm chuyện bổ ích, bổ không ra." "Ngươi là bổ không ra?" Thủy quái hừ lạnh một tiếng, hướng về phía Diệp Phi giống to. "Ai nói bổ không ra rồi?" Diệp Phi hai mắt vừa mở, lần thứ ba huy động lên trong tay chân khí cự kiếm, hướng phía lồng nước lại một lần nữa đánh rất quá khứ. Vâng. Khi thứ ba đạo tiếng oanh minh nổ vang lúc, chỉ nghe thấy cách một thanh âm vang lên. Chỉ gặp thủy quái ngưng tụ trên người mình lồng nước xuất hiện vết rách, mà lại vết rách còn tại cấp tốc khuếch tán. "Cái gì?" Thủy quái trong lòng kinh hãi, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Phi. Hắn luôn luôn là dùng phòng thủ tăng trưởng, nếu như đơn so phòng ngự, tại Chư Thần Liên Minh 20 đại thần đồ bên trong, trừ phía trước ngũ đại thần đồ có thể phá vỡ phòng ngự của mình bên ngoài, phía sau 14 đại thần đồ muốn phá vỡ phòng ngự của mình căn bản là làm không được. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này vậy mà chỉ dùng 3 kiếm liền phá vỡ phòng ngự của mình. Thực tế là quá quỷ dị, quá làm cho người chấn kinh. Rất nhanh, ngưng tụ tại thủy quái chung quanh thân thể lồng nước liền bị đánh tan, biến thành một vũng lớn nước. Chết. Diệp Phi thấy phòng ngự bị phá ra, lại lần nữa huy kiếm, hướng phía thủy quái phương hướng bổ tới. Một kiếm này lực lượng càng thêm hùng hậu, thế tất yếu đem thủy quái cho một kiếm chém giết. Bèn, một kiếm rơi xuống, như cùng ở tại trong hồ ném một viên cương liệt bom, nổ lên một mảnh to lớn bọt nước. Thế nhưng là, khi Diệp Phi dương mắt nhìn lên lúc, nhưng căn bản không thấy được thủy quái thân ảnh. Ha ha ha. Địa ngục quân vương, coi như lực lượng của ngươi mạnh hơn, coi như ngươi có thể phá vỡ phòng ngự của ta, thì tính sao đâu? Nhưng ngươi hay là giết không được ta a? Thủy quái thanh âm truyền tới. Diệp Phi cùng Tiêu Lãnh Ngọc vừa quay đầu, liền thấy thủy quái chẳng biết lúc nào đã xuất hiện tại trong hồ một chỗ khác. Đi chết! Diệp Phi nổi giận gầm lên một tiếng, lại một lần hướng phía thủy quái phương hướng bổ ra một kiếm. Thế nhưng là ngay tại một kiếm này bổ ra thời điểm, thủy quái lại một lần nữa né tránh, xuất hiện tại trong hồ địa phương khác. Chương 2238, không chỗ có thể trốn. Chương 2238, không chỗ có thể trốn. Diệp Phi lại liên tiếp bổ ra vài kiếm, mà lại một kiếm so một kiếm uy lực muốn mạnh hơn mấy lần. Thế nhưng là, thủy quái lại như là cá trạch đồng dạng, mỗi lần đều có thể cấp tốc tránh đi, trong hồ mỗi một góc xuất hiện. Diệp Phi càng đánh càng nổi nóng, nhìn chằm chằm thủy quái, không tiếp tục công kích. Hắn rõ ràng biết, thủy quái gia hỏa này không chỉ có phòng ngự rất mạnh, mà lên rất biết tránh. Mình dạng này một kiếm vô xuống, khẳng định không phải biện pháp. Dù sao, mình không phải làm bằng sắt, đến cuối cùng nếu như lực lượng bị hao hết sạch, vậy coi như nguy hiểm. Cho nên, nhất định phải nghĩ một cái biện pháp, để thủy quái cho dù ở trong hồ cũng vô pháp tránh né. Lúc này, thủy quái thấy Diệp Phi không tiếp tục công kích, lập tức cười đến càng thêm đắc ý, ha ha ha. Địa ngục quân vương, ngươi có phải hay không cảm giác mình bây giờ rất tuyệt vọng? Ngươi có phải hay không cảm giác mình bây giờ chỉ có một thân ma lực, lại không cách nào thi triển? Địa ngục quân vương, mặc dù cùng chính diện giao chiến ta không chiếm được chỗ tốt, nhưng là chỉ cần ta kế tiếp theo dông dài, lực lượng của ngươi sớm muộn sẽ bị hao hết sạch. Đến lúc đó, tử kỳ của ngươi liền đến. Sau khi ngươi chết, chúng nữ nhân của ngươi liền đều thuộc về ta, ta sẽ hảo hảo yêu thương các nàng nha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ngươi quá dị. Đi chết. Một bên Tiêu Lãnh Ngọc thực tế là nghe không vô, cổ tay khẽ đảo, lại thêm ra ba thanh liễu diệp phi đao, lại độ nhập chân khí về sau, hướng thẳng đến thủy quái phương hướng bắn tới. Siêu siêu siêu. Ba thanh liễu diệp phi đao mang theo thế như trẻ che sắc ý, trình hình tam giác, trực chỉ thủy quái trên thân ba khu chỗ chí mạng. Mắt thấy Tiêu Lãnh Ngọc công kích đánh tới, thủy quái ngay cả mí mắt đều chẳng muốn nhấc một chút, tay phải bung lên, ngưng tụ lại lớp kín tường nước, trực tiếp ngăn lại Tiêu Lãnh Ngọc ba thanh liễu diệp phi đao. Cái này, Tiêu Lãnh Ngọc mày liễu nhíu chặt, trong lòng rất là phẫn nộ. Vẫn chưa được, mình thực lực còn chưa đủ, căn bản là không thể giúp nam nhân gấp cái gì. Mỹ nhân nhi, liền ngay cả nam nhân của ngươi đều giết không được ta, ngươi liền bỏ bất lực đi, hay là chừa chút khí lực, đợi chút nữa bồi ta trên giường chiến đấu đi. Ha ha ha. Thủy quái hung hăng quét mắt Tiêu Lãnh Ngọc dáng người, cười phóng đãng. Lao nương cùng ngươi liều. Tiêu Lãnh Ngọc lập tức giận dữ, lại lần nữa xuất ra mấy ngọn phi đao, liền muốn phóng tới thủy quái. Nhưng lúc này, Diệp Phi lại một tay bắt lấy Tiêu Lãnh Ngọc tay, cười nói, "Ngọc nhi, tranh thủ thời gian về bao xương bên trong đi, cái này bên trong giao cho ta tốt. Ngươi nghĩ đến biện pháp đối phó cái này người quái dị rồi?" Tiêu Lãnh Ngọc hỏi. "Ừm." Diệp Phi nhẹ gật đầu, trong mắt lộ ra ánh sáng tự tin. "Tốt, nhất định phải giết cái này người quái dị. Ta không nghĩ lại nhìn thấy còn sống hắn." Tiêu Lãnh Ngọc nói. "Yên tâm đi, cái này người quái dị chết chắc." Diệp Phi nhếch miệng cười nói. Tiêu Lãnh Ngọc điểm một cái cũng không có lại trên cầu chờ lâu, mà là thi triển khinh công, cấp tốc rời đi, trở lại bao xương bên trong. "Người quái dị, ngươi không phải rất biết tránh a?" Diệp Phi híp híp mắt, nói, "Vậy ta ngược lại muốn xem, ngươi như thế nào né tránh ta tiếp xuống một kiếm này." "Ồ." Thủy quái trêu tức cười một tiếng, nói, "Khó nói ngươi có biện pháp giết ta rồi." "Ha ha, tới tới tới, cứ việc ra chiêu đi, ta ngược lại muốn xem ngươi như thế nào giết ta." "Yên tâm đi, lần này ta cam đoan giết ngươi." Diệp Phi hét lớn một tiếng, sau đó hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Răng rắc. Hắn chỗ đứng mặt cầu trực tiếp sụp đổ xuống dưới, mà Diệp Phi thân thể thì là như là một viên bắn ra đạn đạo, trực tiếp đằng không, lên cao đến 30 mấy mét không trung. Lập tức, Diệp Phi nương tựa theo cường đại trệ không năng lực, tại không trung bước lên một vòng, đầu lưng xuống, hai chân hướng lên trên. Diệp Phi ánh mắt đã qua gắt gao khóa chặt phía dưới thủy quái, sau đó đột nhiên huy động trong tay chân khí cự kiếm, hướng phía dưới thủy quái đâm xuống dưới. Thấu. Một kiếm đâm ra, nguyên bản chân khí màu trắng chi kiếm bỗng nhiên biến thành kim sắc, lóe ra hóng ánh kim sắc quang mang, khuấy động ra trận trận sắc bén kiếm ý, sắc bén vô song, càng là mang theo một cỗ thế như trẻ che hùng hồn bà nói, đâm xuống dưới. Thủy quái lập tức cảm thấy một cỗ hùng hậu vô cùng uy áp, hướng phía hắn nghiền ép xuống dưới. Cỗ uy áp này, hoang vu mà hùng hồn, để toàn thân hắn huyết dịch đi theo sôi trào, trái tim đều đập nhanh. Hắn cảm giác được một kiếm này rất là quỷ dị, rất là bất phàm. Ngay tại hắn chuẩn bị né tránh sát na, chỉ gặp Diệp Phi một kiếm này đâm xuống đến mấy mắt, đột nhiên thêm ra thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh. Cái này đầy trời kim sắc kiếm ảnh, như là che khuất bầu trời kim sắc màn sân khấu, đem trên hồ một khoảng trời bao phủ, liền ngay cả nước hồ cũng bắt đầu lấp lóe kim quang nhàn nhạt. Cái này, đây là cái gì? Kiếm, thật nhiều kiếm, đến không hết kiếm. Quá khủng bố, thực tế là quá khủng bố. Bao xương bên trong truyền đến tiểu lý bọn người hoảng sợ đến cực điểm tiếng kêu sợ hãi. Hôm nay nhìn thấy từng màn, bọn hắn đời này cũng sẽ không quên. Cái này không phải người bình thường chiến đấu, cái này căn bản là thần tiên đánh nhau. Không chỉ có là tiểu lý bọn người, liền ngay cả Tiêu Lãnh Ngọc càng là chấn kinh bất điểm. Đợi tại nam nhân bên người lâu như vậy, nàng còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy nam nhân chân thực lực, hủy thiên diệt địa thực lực. Đương nhiên, nếu như Tiêu Lãnh Ngọc biết cái này còn không phải Diệp Phi mạnh nhất thực lực, nàng chỉ sợ trái tim đều sẽ chịu không được. Vạn kiếm, chiếu bái. Đúng lúc này, một tiếng kinh thiên quát lớn tại không trung nổ vang. Hiu 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 hiu. Thanh âm chưa dứt, kia thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh toàn bộ hướng phía dưới thủy quái bắn tới. Bởi vì cái này kim sắc kiếm ảnh đem cái này một khoảng trời đều bao trùm, cho nên coi như thủy quái muốn tránh, cũng căn bản liền trốn không thoát. Không, không. Thủy quái tê tâm liệt phế hô to, hắn không muốn chết, hắn cũng không nghĩ tới sẽ chết. Hắn tại bối rối ở giữa, liều mạng thi triển các loại thủy hệ ma pháp chống lại, thế nhưng là căn bản là không có nổi chút tác dụng nào. Ầm ầm, thành trên ngàn vạn trôi ngưng thực kim sắc kiếm ảnh rốt cục rơi rụng xuống, khiến cho toàn bộ mặt hồ bộc phát ra một đạo nổ vang rung trời, như là nổ vang quần quần sấm rền, trực tiếp đem thủy quái hoảng sợ tiếng hò hét cho chôn bụi. Rầm rầm, cả người công hồ nước hồ toàn bộ bị cỗ này bạo mạnh lực trùng kích chấn động phải lăn lộn bay lên, ngập trời sóng nước xen lẫn kim sắc kiếm quang, khiến cho cái này một bọn người công hồ bùng lên ra mãnh liệt kim sắc quang mang đại thịnh, đâm vào bao xương bên trong tất cả mọi người mắt mở không ra. Một trận này kim sắc hào quang một mực cầm tiếp theo mấy phút mới chậm rãi biến mất, kim sắc kiếm ảnh cũng toàn bộ đều biến mất, mà kịch liệt lăn lộn nước hồ cũng tại vài phút về sau rơi vào trong hồ, bình tĩnh lại, giống như vừa rồi hết thảy đều chưa hề phát sinh qua đồng dạng. Bao xương bên trong Tiêu Lãnh Ngọc bọn người mánh nuốt tiết hầu, lại lần nữa hướng phía bên ngoài nhìn lại lúc, liền thấy toàn thân cao thấp cùng tóc đều bị ướt nhẹp Diệp Phi chính thẳng rất địa đứng tại cầu ghế phía trên, ánh mắt thì là nhìn chằm chằm trong hồ một nơi. Tiêu Lãnh Ngọc bọn người thì là theo Diệp Phi ánh mắt nhìn về phía trong hồ. Chỉ gặp thủy quái chính phiêu phù ở trên mặt hồ, hắn mở to hoảng sợ hai con người, há hốc miệng, mà trên người hắn, trên mặt, trên cánh tay, trên đùi, toàn thân cao thấp thêm ra vô số cái lỗ thủng, không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Xanh mơn mởn huyết dịch từ thủy quái thân thể bên trong chạy xuôi mà ra, đem một mảnh hồ nước trong eo đều cho nhuộm thành lục sắc. Hô, Diệp Phi khẽ nhả một ngụm trọc khí, sau đó quay người, nhảy mấy cái, trở lại bao xương bên trong. Khi thấy Diệp Phi trở lại bao xương bên trong thời điểm, bao xương bên trong tất cả mọi người giống nhìn thần nhân đồng dạng nhìn xem Diệp Phi. Những nhân viên này trước đó nếu như nói là bởi vì Tiêu Lãnh Ngọc mới đối Diệp Phi tôn kính lời nói, vậy cái này một khắc, bọn hắn đối Diệp Phi là đánh đáy lòng bên trong tôn kính, thậm chí là kính sợ. Diệp Phi, cái kia người quái gì? Chết rồi. Tiêu Lãnh Ngọc có chút không thể tin hỏi. Chết rồi. Diệp Phi nhẹ gật đầu. Tiêu Lãnh Ngọc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nói, Diệp Phi, cái này người quái dị rốt cuộc là ai? Chư thần liên minh lại là cái gì? Bọn hắn vì sao lại tìm tới ngươi? Tiêu Lãnh Ngọc liên tiếp hỏi ra mấy cái vấn đề. Diệp Phi vốn định sẽ mang Tiêu Lãnh Ngọc, nhưng là vừa nghĩ tới mình tại cái này bên trong bị thủy quái kéo dài một chút thời gian, mình phải nhanh đuổi tới cổ võ giới đi, liền nói, Ngọc Nhi, chờ ta trở lại, ta đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi, được không?
Được.
Tiêu Lãnh Ngọc nhẹ gật đầu. Ừm, thật ngoan. Diệp Phi mỉm cười sờ sờ gương mặt của nữ nhân. Tiêu Lãnh Ngọc hơi đỏ mặt, trừng mắt nhìn Diệp Phi, nói, chán ghét, cái này bên trong có người nhìn xem đâu? Các ngươi nhìn thấy sao? Diệp Phi nết nết miệng, hướng mọi người hỏi một câu. Chương 2239, chưa từng có hôn chiến. Chương 2239, chưa từng có hôn chiến. Không có, ta vừa rồi con mắt ngủ, không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiểu Lý dẫn đầu nói câu. Những người khác cũng đều nhao nhao lắc đầu, biểu thị không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tiêu Lãnh Ngọc cũng nhìn không được cười, bọn gia hỏa này, thật đúng là sẽ trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Bất quá, cái này cũng bình thường, nam nhân vừa rồi nghịch thiên biểu hiện, chỉ sợ cho những người bình thường này mang tới kích thích cũng không tiểu. Diệp Phi cười cười, ôm lấy Tiêu Lãnh Ngọc, ôn nhu mà nói, tốt, Ngọc Nhi, cái này bên trong liền giao cho ngươi, vậy ta đi trước. Ừ, nhất định phải bình an trở về. Tiêu Lãnh Ngọc hàm tình mạch mạch địa nói. Tốt. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tiêu sái quay người, cấp tốc rời đi hội sở. Đợi đến Diệp Phi vừa đi, Tiêu Lãnh Ngọc lại lần nữa khôi phục ngày xưa bá khí, nàng nhìn về phía Tiểu Lý bọn người, nhà tâm thanh nói, hôm nay các ngươi tại cái này bên trong nhìn thấy, ai cũng không cho nói ra ngoài, hiểu chưa? Minh bạch. Tiểu Lý bọn người liên tục gật đầu đáp lại. Mà lại có không ít người trong lòng bên trong nói thầm, coi như bọn hắn nói ra, cũng phải có người tin a. Tiểu Lý, ngươi phái người đem cái này bên trong xử lý một chút, sau đó gọi người tới tu sửa. Tiêu Lãnh Ngọc lại đối Tiểu Lý phân phó một câu. Vâng, đại tiểu thư. Tiểu Lý nhẹ gật đầu. Sau đó Tiêu Lãnh Ngọc đi tới hội sở cổng, nhìn xem Diệp Phi rời đi phương hướng, khe khẽ thở dài. Xem ra mình hay là phải kế tiếp theo tăng cường tu luyện, bằng không trong chiến đấu mình căn bản là không thể giúp nam nhân gấp cái gì. Mà lại vừa rồi thấy nam nhân vội vã rời đi bộ dáng, nàng cũng cảm giác được cổ võ giới hẳn là xảy ra đại sự gì. Diệp Phi, ngươi nhưng nhất định phải bình an trở về. Tiêu Lãnh Ngọc thì thào nói câu, sau đó quay người đi tiến vào hội sở. Cùng lúc đó, Diệp Phi đang ngồi ở một cỗ mở hướng Ninh Hải sân bay trên xe taxi. Bất quá, Diệp Phi trong lòng rất là nghi hoặc, thủy quái đến cùng là chủ thần hay là thần đồ, tại chư thần trong liên minh lại xếp tại vị thứ mấy. Thế là, Diệp Phi liền trực tiếp một điện thoại gọi cho Long chủ, muốn hỏi một chút tình huống. Điện thoại rất nhanh liền kết nối. Làm sao vậy, Diệp Phi, ngươi đi cổ võ giới sao? Long chủ thanh âm chuyển tới. Ta ngay tại đi trên đường. Diệp Phi về câu. Đi trên đường. Long chủ sững sờ, nói, tại nửa giờ trước, ngươi không phải liền nói muốn xuất phát sao? Làm sao hiện tại mới xuất phát? Ta cũng muốn a mau chóng chạy tới à, nào biết đạo nửa đường giết ra một cái gọi thủy quái ra hỏa, cho nên ta liền cùng hắn đánh lên. Cái gì? Chư thần liên minh thủy quái đi ngăn cản ngươi rồi. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Long chủ lập tức kinh hô lên. Đúng a, ta đã bắt hắn cho giết, sao rồi? Ngươi đã bắt hắn cho giết rồi. Long chủ càng thêm kinh ngạc. Long chủ, ngươi đừng như thế nhất kinh nhất xạ được không? Diệp Phi gãi gãi đầu, nói, cái này thủy quái đến cùng là chủ thần hay là thần đồ a? Hắn tại chư thần trong liên minh sắp xếp vị thứ mấy? Long chủ hít sâu một hơi, nói, thủy quái là chư thần trong liên minh thần đồ, xếp tại người thứ 24, so trước ngươi giết phần thiên cao hơn một cái cấp bậc. Mặc dù thủy quái chỉ cao hơn phần thiên một cái cấp bậc, nhưng thủy quái sức chiến đấu cùng lực phòng ngự đều dị thường cường hãn, nhất là lực phòng ngự, tại 20 đại thần đồ bên trong đều xếp hạng hàng đầu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể đem thủy quái đều cho giết, thật là một cái biến thái. Ai? Đáng tiếc, lại giết một cái thần đồ, ta còn tưởng rằng là vị chủ thần đâu. Diệp Phi thở dài, nói, tiểu tử, ngươi liền thỏa mãn đi, trước mắt đã có 4 cái thần đồ chết tại trong tay ngươi. Ta nghĩ, chúng thần chi vương nếu không phải xem ở ngươi có chút giá trị phân thượng, chỉ sợ sớm đã đến đem ngươi cho xé. Mà lại, tiểu tử, ngươi nhưng nhất định không thể chủ quan, chủ thần cùng thần đồ thực lực hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, có thể chém giết thần đồ, nhưng muốn chém giết chủ thần, chỉ sợ căn bản là làm không được. Thật sao? Diệp Phi híp híp mắt, nói, lao đầu nhi, nghe ngươi tiểu nói này, ta chẳng những không sợ, ngược lại thật đúng là muốn cùng chủ thần đả một trận. Tiểu tử, ngươi cũng chớ làm loạn, nếu quả thật gặp được chủ thần, có thể chạy liền cho ta tranh thủ thời gian chạy. Chạy? Đó cũng không phải là ta Diệp Phi tác phong. Diệp Phi trả lời một câu, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hắn quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ,
nhàn nhạt nói, "Chủ thần, ha ha, ta Diệp Phi ngược lại là muốn nhìn các ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào." Cổ võ giới, tới gần đông nam phương hướng. Cái này bên trong thế núi chập trùng, quái thạch đá lởm chởm, từng tòa sơn phong cao vút trong mây, tựa như một vị tự nhân sừng sững tại thiên địa. Tại cái này bên trong, có một cái phá lệ hùng vĩ cao phòng, tựa như một thanh cự kiếm, xuyên thẳng bất tiêu. Ngọn núi này chính là nơi này chủ phòng, một kiếm phòng. Tại cái này bên trong có một mảnh to lớn sơn cốc, dòng suối nhỏ róc rách, hoa cỏ cây cối trải rộng chung quanh, khiến cho cái này bên trong cảnh sắc nghi nhân, mười điểm u tĩnh. Thế nhưng là, hôm nay, cái này một vùng thung lũng phía trên cũng đã bao phủ một mảnh mây đen, còn mang theo hoang vu ý sát phạt. Giết a, giết bọn này cẩu tạp mái, vì trưởng môn báo thủ. A a a. Lúc này, tại cái này to lớn trong sơn cốc, vang lên đinh đinh đàng đàng vũ khí tiếng va chạm, cùng phanh 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 ngột ngạt tiếng đánh đập, cùng tiếng hò hét cùng tiếng kêu thảm thiết. Chỉ gặp đánh lấy các môn phái lớn nhỏ đại kỳ, mặc riêng phần mình môn phái võ đạo phục môn nhân ngay tại lẫn nhau chém giết, triển khai một trận máu tanh hỗn chiến. Từ những môn phái kia trang phục có thể thấy được, tham dự hỗn chiến, trừ ngũ đại môn phái, Võ Đăng, Cô Lôn, Không Động, Hoa Sơn cùng Thái Cực bên ngoài, còn có mười mấy người bên trong tiểu môn phái. Những này bên trong tiểu môn phái đều là bị cái này ngũ đại môn phái gọi tới trợ giúp chiến đấu. Lúc đầu, đại môn phái ân oán cửu hận, những này bên trong tiểu môn phái là không nguyện ý tham dự. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới ngày sau còn phải khiến cái này đại môn phái làm chỗ dựa, cho nên bọn hắn dù cho không nguyện ý, cũng chỉ đành tham dự chém giết. Mỗi cái môn phái đều mang đến hơn 100 người, mười mấy người môn phái cộng lại, khoảng chừng hơn 2000 người. Hơn 2.000 người bình thường chém giết cũng đã đầy đủ rung động, hơn 2.000 võ giả chém giết, kia không thể nghi ngờ là càng thêm rung động, mà lại lực phá hoại cùng hủy diệt trình độ cũng tương đương khủng bố. Một đạo đạo ngũ quang thập sắc chân khí tại không trung lấp lóe, khiến cho cái này một vùng thung lũng cắt bay đá chạy, cự thạch tung bay, trung quanh cây cối, núi đá cũng đi theo sụp đổ, vỡ vụn. Từ vừa rồi trước đây không lâu khiêu chiến, đến chém giết, đã qua một giờ. Cho nên, lúc này đã có mấy trăm bộ thi thể ngã trên mặt đất. Máu tươi chảy xuôi, chuyển vào dòng suối nhỏ, đem suối nước đều cho nhuộm đỏ. Bất quá, bởi vì ngũ đại môn phái thực lực chênh lệch cũng không phải là rất lớn, cho nên tử vong nhân số đến cũng không nhiều, chân chính chết được nhiều thì là những cái kia tham dự hôn chiến bên trong tiểu môn phái. Thẩm Nham, các ngươi Không Động phái giết chúng ta người, giết ta trưởng môn, ta nhất định phải tiêu diệt các ngươi Không Động tất cả mọi người. Côn Lôn phó trưởng môn Hà Triển bằng tay cầm trường thương, hướng về phía Không Động phó trưởng môn gầm thét một tiếng. Thả nguyên nương cầu thí. Rõ ràng là các ngươi Côn Lôn phái người giết chúng ta Không Động người, lại còn dám đến trả đũa. Không Động phó trưởng môn Thẩm Nham trợn quát một tiếng, trực tiếp giơ lên đại đao, phi thân nhảy lên, hướng phía Hà Triển Bằng, trực tiếp một đao bổ xuống. Hà Triển Bằng giơ tay lên bên trong trường thương, đi lên phương chặn lại. Keng. Tiếng va chạm giòn giã vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi. Thế nhưng là, bởi vì tu vi của hai người đều trả lại nguyên cảnh giới tiểu thành, lại lẫn nhau hiểu rõ võ công của đối phương xáo lộ, cho nên một chiêu này chỉ là đánh cái chia 5 năm. Thế nhưng là, hai người đều đã bị cừu hận che đậy tâm, cho nên một chiêu về sau, lại lần nữa hướng phía đối phương giết tới, thế tất yếu phân ra cái người chết ta sống. Ngụy Bất Phàm, trả ta sư minh mệnh đến. Không Động tứ trưởng lão Quách Bảo Sơn tay cầm song roi, hướng phía Côn Lôn tam trưởng lão Ngụy Bất Phàm mà tới. Bay Long Thiên, Quách Bảo Sơn thi triển khinh công, thả người nhảy lên, màu đen song roi ngưng tụ lại quy nguyên đại thành chân khí chi lực, đột nhiên hướng phía dưới Ngụy Bất Phàm đánh tới. Ngụy Bất Phàm nhướng mày, một cái ngang né tránh, tại song roi rơi xuống nháy mắt, tránh đi công kích. Oeng, một đạo tiếng nổ vang lên. Tại Ngụy Bất Phàm bên cạnh dựng đứng một tảng đá lớn, trực tiếp bị Quách Bảo Sơn đập bể. Cự thạch vỡ nát, hòn đá bay loạn, có mấy cái môn phái con cháu không có chú ý, gặp nạn, bị đập trúng thân thể, bay ra ngoài. Quách Bảo Sơn, lão tử lặp lại lần nữa. Lão tử cái này hai ngày thụ minh chủ chi lệnh, đang bế quan tu luyện, nào có thời gian người giết các ngươi. Tay cầm trường kiếm Ngụy Bất Phàm lập tức liền giận, nếu như người thật là mình giết, vậy hắn cũng liền nhận, nhưng mấu chốt là, hắn cũng không có giết người, đây mới là nhất làm cho hắn căm tức. Chương 2240, thực lực cách xa. Chương 2240, thực lực cách xa. Nếu như không phải là các ngươi giết, vậy ta Tôn sư đệ cùng Tiết sư đệ như thế nào lại chết? Vậy tại sao ta sẽ tại sư đệ bên cạnh thi thể tìm tới các ngươi Côn Lôn lệnh bài? Quách Bảo Sơn hai mắt sung huyết, hung hăng nhìn chằm chằm Ngụy Bất Phàm, hận không thể đem Ngụy Bất Phàm chém thành muôn mảnh. Quách Bảo Sơn, ngươi có thể hay không trước tỉnh táo một chút? Ngụy Bất Phàm nhướng mày, nói, ta cảm giác lúc này có kỳ quặc. Nếu như ta thật muốn giết Tôn Cửu Châu cùng Tiết Mộ Mây, vậy ta vì sao còn muốn tại giết người hiện trường lưu lại chứng cứ? Lỡ như lệnh bài này là ngươi không cẩn thận rơi xuống đây này. Quách Bảo Sơn hung ác âm thanh nói, ngươi quả thực là không giảng đạo lý. Ngụy Bất Phàm hất lên ống tay áo, tức giận đến dựng râu trừng mắt, đều chẳng muốn giải thích. Cái gì gọi là ta không giảng đạo lý? Căn bản chính là ngươi giết lòng người hư. Quách Bảo Sơn gầm thét một tiếng, lại lần nữa giơ lên song roi, hướng phía Ngụy Bất Phàm công kích mà đi. Ngụy Bất Phàm cũng biết giải thích không thông, chỉ có thể kiên trì ứng chiến. Bát quái hình rồng kiếm. Ngụy Bất Phàm ngưng tụ lại quy nguyên đại thành chân khí chi lực, tay cầm trường kiếm, đột nhiên hướng phía Quách Bảo Sơn vung ra một đạo kiếm khí. Bạch. Hùng hậu ngưng thực kiếm khí tạo động một cơn gió lớn, mang theo khí thế bén nhọn, quét ngang mà ra. Trên đất nham thạch cùng bùn đất bị kiếm khí này cho toàn bộ cuốn lại, như là sóng biển lan lộn, thẳng bức Quách Bảo Sơn. Quách Bảo Sơn trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian ngưng tụ lại chân khí phòng ngự, đồng thời dựng lên song roi ngăn cản. Ầm ầm, hai luồng chân khí đụng vào nhau, bộc phát ra một đạo dọa người nổ vang. Suy, bởi vì Ngụy Bất Phàm đánh đòn phủ đầu, Quách Bảo Sơn là đội vàng phòng ngự, cho nên trực tiếp bị Ngụy Bất Phàm cái này hung hãn kiếm khí cho đẩy lui ra ngoài. Quách Bảo Sơn hai chân trên mặt đất vạch ra hai đạo mười mấy mét khe rãnh, cái này mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Ngụy Bất Phàm, ngươi còn nói không phải ngươi làm? Ngươi chiêu chiêu đều đối ta thống hạ sát thủ, thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Quách Bảo Sơn gào thét nói, đã ngươi không nghe ta giải thích, vậy ta chỉ có trước đem ngươi đánh ngã lại nói. Ngụy Bất Phàm nhíu mày nói, tốt, vậy liền đi thử một chút, xem rốt cục ai đem ai đánh ngã. Quách Bảo Sơn gào thét một tiếng, phi thân mà lên, chủ động hướng phía Ngụy Bất Phàm phát động tiến công. Trong lúc nhất thời, hai người liền chiến đấu lại với nhau. Lúc này, ngay tại trong sơn cốc mười mấy đại môn phái hôn chiến thời điểm, tại một chỗ núi thấp phía trên, đang đứng bốn người. Trong đó ba người, một người mặc trường bào màu đen, thân cao trung cấp, gương mặt gầy gò, khắp khuôn mặt là đạm mạc thần sắc. Một người mặc trường bào màu trắng, giữ lại mái tóc dài màu bạc, khuôn mặt trắng non lập thể, trong mắt tràn đầy băng lãnh hàn khí. Còn có một người mặc trường bào màu tím, thân hình khôi ngô, khuôn mặt thu kịch, giữ lại một đầu màu nâu tóc ăn. Ba người này chính là Ảnh Ma, Hàn Vương cùng Lôi Thú. Mà tại ba người phía trước thì là đứng một cái vóc người thẳng tắp, giữ lại một đầu màu lam tóc ăn, khuôn mặt anh tuấn, người mặc một thân màu lam áo đôi tôm, phối hợp áo sơ mi trắng giày da đen nam tử. Mặc dù nhìn không ra tuổi của hắn, nhưng cả người hắn xem ra quý khí bức người, khí thế phi phàm, vẹn vẹn chỉ là trên khí thế, liền so Ảnh Ma, Hàn Vương cùng Lôi Thú ba người liền cao hơn một mảng lớn. Là lấy, nam tử này chính là chư thần trong liên minh, xếp tại người thứ 12 chủ thần, Phong Thần kho kho ngươi khảm. Phong Thần đại nhân, chúng ta khi nào động thủ? Ảnh Ma khẽ cúi đầu, cung kính hướng Phong Thần hỏi. Lại cùng một cùng đi. Phong Thần nhàn nhạt về câu, thanh âm thuần hậu mà không linh. Phong Thần đại nhân, ta sợ chậm thì sinh biến. Ảnh Ma về nói, theo ta được biết, Hoa Hạ cái bang, Thiếu Lâm cùng Nga Mi ba đại môn phái đang theo lấy bên này chạy đến, muốn ngăn cản cuộc hôn chiến này. Coi như đến lại có thể thế nào? Phong Thần cười khẩy, nói, nếu như cái bang, Nga Mi cùng Thiếu Lâm đến, vậy thì thật là tốt, có thể một lần tính đem bát đại môn phái toàn bộ một mẹ hốt gọn. Chỉ cần lần này hành động thành công, chúng ta chư thần liên minh hành động liền lại hướng về phía trước phóng ra một bước dài. Lỡ như địa ngục quân vương kia tiểu tử đến làm sao bây giờ? Dù sao, chúng thần chi vương thế nhưng là nói hắn là cái biến số. Ta lo lắng hắn đến, sẽ ảnh hưởng chúng ta hành động lần này. Ảnh Ma có chút lo âu nói. Ảnh Ma, cái này ngươi liền không cần lo lắng. Phong Thần lắc đầu, nói, ta đã phái thủy quái đi ngăn cản kia tiểu tử. Coi như thủy quái sức chiến đấu so ra kém kia tiểu tử, nhưng hắn lực phòng ngự cường hãn, có thể tránh có thể giấu, muốn ngăn chặn kia tiểu tử, hẳn là không vấn đề gì. Ha ha, nguyên lai Phong Thần đại nhân đã đem hết thảy đều mưu đồ tốt, xem ra là ta nghĩ nhiều. Ảnh Ma cười cười, thoáng đập một cái mông ngựa. Phong Thần nhẹ gật đầu, nói, các ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta hay là tọa sơn quan hổ đấu đi. Đợi đến bắt đại môn phái toàn bộ đến đông đủ, sâu kiến chết không sai biệt lắm về sau, chúng ta lại động thủ cũng không muộn. Nếu như thủy quái thật không có ngăn lại kia tiểu tử, chạy tới, vậy ta liền tự tay giết hắn, diệt biến số này. Hàn Vương hơi khẽ cau mày, nói, Phong Thần đại nhân, chính là bởi vì địa ngục quân vương tiểu tử này là cái biến số, cho nên chúng thần chi vương mới không có tùy tiện động thủ với hắn. Mà lại, đã tiểu tử này là cái biến số, kia chỉ sợ hắn hẳn là không dễ dàng như vậy bị giết chết. Ha ha. Phong Thần cười khẽ một tiếng, nói, chúng thần chi vương sở dĩ một mực không có đối kia tiểu tử độc thủ, nó một là bởi vì kia tiểu tử là cái biến số, hai chúng thần chi vương không muốn vì giết tiểu tử này mà ảnh hưởng toàn bộ đại cục. Kỳ thật tại chúng thần chi vương mắt bên trong, kia tiểu tử căn bản cũng không giá trị nhất lên, cho nên mới không nguyện ý độc thủ. Sư tử sẽ không bởi vì một con chó sủa gọi mà quay đầu lại, bởi vì cả hai thực lực chênh lệch quá cách xa. Cho nên nếu như ta có thể bàn chúng thần chi vương diệt biến số này mà lại không có ảnh hưởng đại cục, kia chúng thần chi vương là sẽ không giận lây sang ta. Thì ra là thế. Hàn Vương nghe xong mới chợt hiểu ra, gật gật đầu. Ảnh Ma cùng Lôi Thú hai người cũng nhẹ gật đầu, minh bạch Phong Thần ý tứ. Tóm lại, tất cả mọi thứ ở hiện tại đều tại ta trong khống chế, mọi người nghe ta mệnh lệnh làm việc liền đủ. Phong Thần nhàn nhạt nói. Vâng, Phong Thần đại nhân. Ảnh Ma, Hàn Vương cùng Lôi Thú ba người cung kính đáp lại một tiếng. Lúc này, trong sơn cốc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, tử vong nhân số còn đang không ngừng điệu gia tăng. Nguyên bản hơn 2000 người, chém giết đến bây giờ cũng chỉ thừa 2/3 người. Toàn bộ sơn cốc đều bị nhiễm phải huyết hồng một mảnh, 10 điểm đáng sợ. Thấy cảnh này, Phong Thần, Ảnh Ma, Hàn Vương cùng Lôi Thú bốn người đều cười, đây chính là bọn hắn muốn nhìn đến. Thật sự là một bang ngu xuẩn Hoa Hạ võ giả, chúng ta chỉ bất quá làm như thế chút thủ đoạn, bọn hắn liền trúng kế. 200 năm trước cổ võ giới đích sắc rất cường đại, có thể cùng chúng ta chống lại. Thế nhưng là, không nghĩ tới 200 năm sau hôm nay, cái này Hoa Hạ cổ võ giới thật sự là càng hôn càng trở về, may mà chúng thần chi vương còn như thế coi trọng bọn hắn. Lôi Thú đùa cợt địa cười nói. Phong Thần híp híp mắt, nói, đó là bởi vì hiện tại Hoa Hạ cổ võ giới, các môn phái lớn nhỏ lục đục với nhau, đã sớm kết không ít thù hận. Cứu hận sẽ để cho bọn hắn đánh mất lý trí, cho nên chúng ta lần này hành động mới có thể thành công. Dừng tay cho ta. Đánh cái gì đánh? Đánh cái gì đánh? Đúng lúc này, một đạo như hồng trung thanh âm hùng hậu truyền tới. Ngay tại chém giết mười mấy người môn phái nghe tới cái này hùng hậu tiếng nói, cả đám đều tạm thời ngừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp lão khất cái mang theo một bang tiểu an mày chạy tới, theo ở phía sau còn có Tĩnh Tuệ sư thái dẫn đầu Nga Mi đệ tử cùng Khổ Ách thiền sư dẫn đầu một đám đệ tử Thiếu Lâm chạy tới. Lão khất cái xông lên đi lên, trực tiếp 333 mấy bàn tay đập vào mấy cái phó trưởng môn trên nó. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mà nói, các ngươi từng cái ngu xuẩn, đều là ăn no không chuyện làm thật sao? Nếu là không chuyện làm, vậy liền cút cho ta về mình môn phái đi hảo hảo tu luyện. Từng cái thực lực chẳng ra sao cả, đánh địch nhân không được, đánh người một nhà ngược lại là rất lành nghề a. Khó nói các ngươi quên lúc trước minh chủ là thế nào nói rồi. Minh chủ nói, bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, tất cả mọi người cho ta tạm thời buông xuống ân oán, hảo hảo tu luyện, tăng thực lực lên, chuẩn bị nên địch. Mà các ngươi đâu, đây là đang làm gì? Tự giết lẫn nhau chơi vui a? Có ý tứ a? Lao Khất Cái thanh âm 10 điểm to, toàn bộ sơn cốc đều quanh quẩn thanh âm của hắn. Tất cả mọi người ở đây đều bị Lao Khất Cái cho giống ngộng. Mấy cái chịu bàn tay phó trưởng môn cũng không dám chống đối Lao Khất Cái, dù sao, Lao Khất Cái thực lực thâm bất khả trắc, mà lại bối điểm rất cao, bọn hắn nào dám mạnh miệng. Bất quá ngọn núi bên trên phong thần, Ảnh Ma cùng Hàn Vương ba người thì là nhìn thấy Lao Khất Cái đến, cũng hơi nhíu mày. Chương 2241, sấm sét giữa trời quang. Chương 2241, sấm sét giữa trời quang. Không nghĩ tới là lão gia hỏa này đến. Phong thần híp híp mắt, nói: 200 năm trước trận đại chiến kia bên trong, lão gia hỏa này bị Lao Chúng Thần Chi Vương cho đánh thành trọng thương, ta vốn cho là hắn đã sớm chết. Không nghĩ tới, hắn lại còn sống, mệnh thật là đủ cứng. Phong thần đại nhân, lão gia hỏa này rốt cuộc là ai a? Lôi Thú nghi hoặc địa hỏi. Bởi vì hắn là những năm này mới gia nhập Chư Thần Liên Minh, cho nên đối 200 năm trước trận đại chiến kia cũng không phải là hiểu rất rõ, tự nhiên cũng liền không biết Lao Khất Cái. Lão gia hỏa này là bang chủ cái bang, thực lực phi thường cường đại, tại 200 năm trước, giết chúng ta Chư Thần Liên Minh không ít người, hơn nữa còn có mấy vị chủ thần đều chết tại hắn trong tay. Mặc dù hắn năm đó bản thân bị trọng thương, kém chút chết mất, nhưng cái này 200 năm qua, hắn hẳn là cũng đã khôi phục, ta có thể cảm giác được, thực lực của hắn không chỉ có khôi phục, hơn nữa còn siêu việt lúc trước. Phong thần lạnh nhạt nói. Cái gì? Lôi Thú sắc mặt giật mình, nói, cái này Lao Khất Cái thật mạnh mẽ như vậy, đã từng còn giết qua chủ thần. Ừm. Phong thần một mặt túc mục gật gật đầu, nói, nếu như là 200 năm trước, ta còn thực sự không dám cùng hắn giao thủ. Bởi vì, lúc kia thực lực của ta không bằng hắn. Bất quá, cái này 200 năm qua, ta cố gắng tu luyện phong hệ ma pháp, thực lực đã sớm không so với lúc trước. Liền xem như đối mặt lão gia hỏa này, ta cũng có thể giết hắn. Phong thần đại nhân, vậy chúng ta bây giờ muốn động thủ sao? Lôi Thú hỏi. Lại cùng các loại, nếu như bọn gia hỏa này kế tiếp theo đánh, vậy chúng ta liền tạm thời trước đường động thủ. Nếu như bọn hắn không đánh, vậy chúng ta liền trực tiếp động thủ. Tóm lại, hôm nay người nơi này, một cái cũng đừng bỏ qua. Phong thần lạnh nhạt nói một câu, trong mắt lấp lóe một vòng nồng đậm sát ý. Vâng. Ảnh Ma, Hàn Vương cùng Lôi Thú ba người nhẹ gật đầu, chú ý đến trong sơn cốc động tĩnh, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Lúc này, trong sơn cốc, bởi vì cái bang Thiếu Lâm cùng Nga Mi ba đại môn phải đến, khiến cho chiến hỏa tạm thời dừng lại xuống dưới. Các vị anh hùng hào hán, Lao Khất Cái nói rất đúng, chúng ta bây giờ muốn làm chính là một lòng đoàn kết, hảo hảo tu luyện, cộng đồng đối phó Chư Thần Liên Minh, mà không phải tàn sát lẫn nhau. Nếu như chúng ta còn như vậy kế tiếp theo đánh xuống, kia khỏi phải Chư Thần người trong liên minh đến, chính chúng ta liền đã sụp đổ mất. Khó nói các ngươi thật muốn trơ mắt nhìn xem Chư Thần người trong liên minh giết chúng ta thân nhân, bằng hữu, xâm phạm gia viên của chúng ta à? Tĩnh Tuệ sư thái tay cầm bùi bặm, đứng ra lớn tiếng nói câu. Mặc dù nàng chỉ là một giới nữ tử, nhưng ở khí thế bên trên lại không thua bởi bất luận kẻ nào. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Khổ Ách Thiền sư cũng đứng dậy, nhàn nhạt nói, các vị chúng thí chủ, xin mọi người bỏ xuống đồ đao, lui một bước, trời cao biển rộng. Nghe tới Lao Khất Cái, Tĩnh Tuệ sư thái cùng Khổ Ách Thiền sư lời nói, ở đây có một nửa người đều có chút áy náy cúi đầu. Nhất là nhìn thấy trên mặt đất kia từng cỗ thi thể, cùng bị máu tươi nhiễm đỏ sơn cốc lúc, bọn hắn cầm binh khí tay đều tại run nhẹ nhẹ. Chính mình cũng làm những gì? Bất quá, ở đây còn có một nửa người nhưng như cũng bị cừu hận che đậy tâm, cao mày, không có bất kỳ cái gì áy náy ý tứ. Lúc này, tay cầm song roi Quách Bảo Sơn đứng dậy, khí thế khinh người điệu nói, Lao Khất Cái, Tĩnh Tuệ sư thái, Khổ Ách Thiền sư, đây là ân oán của chúng ta, cùng các ngươi cái bang, Nga Mi cùng Thiếu Lâm không quan hệ. Cho nên, ta hy vọng các ngươi không nên nhúng tay chuyện của chúng ta. Có ý tứ gì? Lao Khất Cái híp híp mắt, nói, khó nói các ngươi còn muốn kế tiếp theo đánh xuống, đánh nhau chết sống. Côn Lôn người giết chúng ta không động trưởng môn cùng hai đại trưởng lão, chúng ta đương nhiên phải vì chúng ta không động trưởng môn cùng trưởng lão báo thủ. Nếu như không thể báo thủ, vậy chúng ta không động về sau còn thế nào trong giang hồ đặt chân? Không động phó trưởng môn Thẩm Nham cũng lớn tiếng phụ họa một câu. Báo thủ, báo thủ, báo thủ. Không động các đệ tử cả đám đều vung tay hô to. Đánh rắm. Rõ ràng là các ngươi không động người giết chúng ta Côn Lôn trưởng môn, bây giờ còn tại cái này bên trong nghe nhìn lẫn lộn. Quả thực đủ không muốn mặt. Côn Lôn phó trưởng môn Hà Triển Bằng cũng đứng dậy. Đến cùng là ai không muốn mặt? Rõ ràng chính là các ngươi Côn Lôn không muốn mặt. Không động phó trưởng môn Thẩm Nham hướng về phía Hà Triển Bằng giống một tiếng. Trong lúc nhất thời, môn phái khác người cũng đều dùng bèn, làm bộ muốn tiếp tục liều giết. Tất cả im miệng cho ta. Lao Khất Cái chấn quát một tiếng, sau đó nhìn về phía không động phó trưởng môn Thẩm Nham, nói, Thẩm Nham, đã ngươi nói Côn Lôn giết ngươi cửa trưởng môn cùng trưởng lão, vậy các ngươi nhưng có chứng cứ? Đương nhiên là có. Thẩm Nham đáp lại một tiếng, nói, tại chuyện xảy ra hiện trường, chúng ta phát hiện Côn Lôn lệnh bài. Hà Triển Bằng, vậy các ngươi lại vì sao nói không động người giết các ngươi trưởng môn? Lao Khất Cái lại hướng Hà Triển Bằng hỏi một câu. Chúng ta cũng tại chuyện xảy ra hiện trường phát hiện không động lệnh bài. Hà Triển Bằng về nói. Lúc này, Võ Đang, Hoa Sơn cùng Thái Cực cửa ba đại môn phái cũng có người đứng ra, nói phát hiện môn phái khác lệnh bài. Nghe tới lời của mọi người, Lao Khất Cái hơi nhíu nhíu mày, nói, một khối lệnh bài căn bản chứng minh không là cái gì. Tục ngữ nói bắt tặc cầm tang, chóc gian cầm song. đã các ngươi đều không có xác thực địa nhìn thấy hung thủ giết người, bắt đến hung thủ bản nhân, vậy liền không thể như thế vọng kết luận. Mà lại, các ngươi không cảm thấy chuyện này rất kỳ quặc à? Vì cái gì hung thủ giết người về sau còn muốn lưu lại chứng cứ? Mà lại, chứng cứ còn tất cả đều là môn phái khác tín vật. Khó nói các ngươi liền không có nghĩ tới đây là có người cố ý đang khích bác Ly Gián. Lão khất cái nói có đạo lý, xin mọi người trước tỉnh táo một chút, suy nghĩ thật kỹ chuyện này đến cùng có chỗ nào không đúng tỉnh. Tĩnh Tuệ sư thái cũng phụ hòa nói. Nghe tới Lão khất cái cùng Tĩnh Tuệ sư thái lời nói, tất cả mọi người trầm mặt lại. Trước đó mọi người đều bị cừu hận làm choáng váng đầu óc, chỉ lo báo thủ, đều không hảo hảo nghĩ lại. Bây giờ muốn tưởng tượng, bọn hắn cảm thấy Lão khất cái nói ngược lại là có chút đạo lý. Lão khất cái, kỳ thật ta trước đó liền cảm giác chuyện này rất kỳ quặc, chỉ sợ là cái âm mưu. Côn Lôn trưởng lão Ngụy Bất Phàm cũng tiếp câu, vừa rồi hắn liền nói với Quách Bảo Sơn, nhưng gia hỏa này luôn đối với hắn kêu đánh kêu giết, không cho hắn cơ hội giải thích. Lão khất cái quét mắt mọi người, tiếng nổ nói, các vị, ta hy vọng mọi người có thể cho lão khất cái một bộ mặt, trước tạm thời buông xuống ân oán, trở về mới hảo hảo tra một chút chuyện này. Nếu như đằng sau tra được kết quả hay là đồng dạng, vậy các ngươi lại muốn vì chính mình trưởng môn cùng trưởng lão báo thù, lão khất cái ta tuyệt sẽ không lại ngang ngược quấy nhiễu. Được, lão khất cái, ngài là tiền bối, ta Quách Bảo Sơn tự nhiên sẽ cho ngươi một bộ mặt. Quách Bảo Sơn về câu, sau đó nhìn về phía Ngụy Bất Phàm, thận thận nói, nếu như để ta tra được chuyện này thật sự là Côn Lôn người làm, vậy ta Quách Bảo Sơn nhất định sẽ giết hết các ngươi Côn Lôn tất cả mọi người. Hừ, nếu để cho chúng ta phát hiện ta Côn Lôn trưởng môn là bị các ngươi giết chết, ta cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Ngụy Bất Phàm cũng lớn tiếng về câu, đi đi, đều chớ quấy rầy, trước tản đi đi. Lão khất cái cầm rượu lên hồ lô uống một hớp rượu, khoát tay áo. Ầm ầm. Ngay tại mọi người chuẩn bị rời đi sơn cốc thời điểm, đột nhiên, trên bầu trời vang lên một tiếng sấm rền nổ vang, tựa như sấm sét giữa trời quang. Chuyện gì xảy ra? Trong lòng mọi người giật mình, dương mắt nhìn lên, liền thấy một đạo tử sắc cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, hướng phía bọn hắn bổ xuống. Đây là cái gì? Mau tránh ra. Một đại bộ phận điểm người đều cảm thấy cái này đạo cuồng lôi bị áp, tranh thủ thời gian lui lại để tránh. Thế nhưng là, có một bộ điểm người căn bản là không có kịp phản ứng. Bèn, cái này đạo cuồng lôi rơi xuống, trực tiếp đem phía dưới không có chạy đi mười mấy người cho chém thành cho bụi, trước khi chết ngay cả kêu thảm cũng không kịp. Về phần trung quanh nham thạch thì là đều bị nổ thành vỡ nát. Cự thạch tung bay, cho bụi tràn ngập. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy mà giật mình, trợn to hoảng sợ hai con người. Người nào? Lao khất cái hai mắt trầm xuống, dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp bốn đạo thân ảnh từ một cái núi thấp phía trên nhảy xuống tới, sau đó ổn ổn đương đương rơi vào trên mặt đất. Nhìn thấy cái này bốn đạo thân ảnh, lão khất cái hai mắt co rụt lại, kinh hô một tiếng, chư thần liên minh. Cái gì? Chư thần liên minh? Khó nói cái này bốn người là chư thần người trong liên minh. Cái này? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chư thần người trong liên minh làm sao tới rồi? Nghe tới lão khất cái lời nói, tất cả mọi người ở đây đều kinh thanh nghị luận. Là lấy, lúc này, ngắt ở tất cả mọi người phía trước chính là phong thần, ảnh ma, Hàn Vương cùng lôi thú bốn người chương 2242, thực lực chân chính. Chương 2242, thực lực chân chính. Ha ha, lão khất cái, đã lâu không gặp. Phong thần cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Lao Khất Cái. Tại phong thần xem ra, tất cả mọi người ở đây, trừ Lao Khất Cái có uy hiếp bên ngoài, những người khác, hắn đều không có đặt ở mắt bên trong. Nguyên lai là chư thần trong liên minh xếp hạng người thứ 12 phong thần. Lao Khất Cái hiếp hiếp mắt, nói, 200 năm trước không có thể đem ngươi giết chết, thật đúng là tiếc nuối đâu. À, phải không? Phong thần trêu tức cười một tiếng, nói, Lao Khất Cái, không nghĩ tới mệnh của ngươi thật đúng là cứng rắn, thù nặng như thế tổn thương, lại còn có thể còn sống sót. Lao Khất Cái ta trời sinh mệnh cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Lão khất cái cười cười, sau đó nhìn về phía ảnh ma mấy người, nói, ừ, ngay cả xếp hạng thứ tháng 2 năm 11 vị Hàn Vương cùng xếp hạng thứ tháng 2 năm 10 vị ảnh ma đều đến rồi. Nhiều năm như vậy, các ngươi còn chưa có chết đâu. Lão gia hỏa, ngươi cũng chưa chết, chúng ta lại thế nào có thể sẽ chết? Ảnh ma lạnh như băng nhìn xem lão khất cái, nói. Lão khất cái nhếch miệng, sau đó nhìn về phía lôi thú, nói, à, ngươi là ai, trước kia giống như chưa thấy qua. Lão giả, ta là mấy năm gần đây mới gia nhập chư thần liên minh, ta gọi lôi thú, tại chư thần trong liên minh xếp tại người thứ 23. Lôi thú một mặt cao ngạo điểm nói. Lúc này, ở đây những người khác nhìn về phía phong thần bốn người, cả đám đều như lâm đại địch, nắm chặt ở trong tay binh khí, đề cao cảnh giác. Dù sao, lần này đến bốn người, xếp hạng đều rất cao, hơn nữa còn có một vị chủ thần. Tất cả mọi người minh bạch, chỉ sợ hôm nay sẽ là một trận ác chiến. Có ý tứ. Lão khất cái cười cười, nói, vậy các ngươi bốn cái hôm nay đi tới cái này bên trong, là có cái gì mục đích đâu? Phong thần mỉm cười, nói, đương nhiên là giết sạch các ngươi tất cả mọi người. Mặc dù phong thần nói câu nói này rất tùy ý, nhưng kinh khủng sát ý nhưng căn bản không che giấu được. Nhất là trên người hắn phát tán khủng bố uy áp, càng là làm người sợ hãi, thật giống như có một con bàn tay vô hình bóp lấy cổ họng của bọn hắn, để bọn hắn không thở nổi. Khó nói đây chính là chủ thần lực áp bách ra. Bất quá, lão khất cái nội công thâm hậu, ngược lại là không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Hắn đông nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn chằm chằm phong thần, trầm giọng nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là các ngươi cố ý châm ngòi ly gián, chính là muốn gây nên chúng ta cổ võ giới các đại môn phái hỗn chiến, sau đó nghĩ đem chúng ta một mẹ hút gọn, đúng không? Ha ha, đúng, không sai. Chuyện này chính là chúng ta làm, người cũng là chúng ta giết. Phong thần cười cười, nhún vai, nói, mặc dù trong các ngươi không thiếu người thông minh, nhưng người ngu xuẩn lại chiếm đại đa số, chúng ta hơi làm một chút tiểu kế mưu, những này tên ngu xuẩn liền trúng kế. Chỉ tiếc, rõ ràng có thể tọa sơn quan hổ đấu, chúng ta chỉ cần thu thập tàn cuộc liền đủ. Nhưng lại không nghĩ tới thời điểm then chốt người đến. Đã như vậy, vậy chúng ta liền hơi hoạt động một chút đi, dù sao giết những này sâu kiến, đơn giản chính là tốn nhiều chút khí lực thôi. Lúc này, mọi người ở đây nghe tới Phong Thần lời nói, cả đám đều khí thẹn quá hóa giận, con mắt đều nhanh phun ra lửa. Không nghĩ tới trưởng môn của bọn hắn cùng trưởng lão là mấy tên này giết chết, may mà bọn hắn còn ở lại chỗ này bên trong như cái đồ đần như lẫn nhau chém giết lâu như vậy. Hỗn đản, ngươi coi chúng ta là đồ đần như ruộng lịch xoay quanh, con mẹ nó chứ cùng ngươi liều. Quách Bảo Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, tay cầm song roi, hướng phía Phong Thần của ngọt lên. Hắn là không động trưởng lão, tu vi trả lại nguyên đại thành, thực lực cũng không yếu. Thân thể của hắn khẽ động, trực tiếp mang theo một trận cuồng phong, trên đất đá vụn đều bị hất bay ra ngoài. Quách Bảo Sơn, trở lại cho ta. Lao Khất Cái thấy thế, đội vàng hô to một tiếng. Thế nhưng là đã trễ. Bay Long Tiên, Quách Bảo Sơn đã đi tới Phong Thần trước mặt, hắn trực tiếp ngưng tụ lại quy nguyên đại thành chi lực song roi, hướng thẳng đến Phong Thần lồng ngực đánh qua. Bạch, ngay tại cái này song roi khoảng cách Phong Thần lồng ngực chỉ có hai mươi mấy công điểm khoảng cách lúc, Phong Thần trước bộ ngực chống rông dâng lên lấp kín phong chi khí tượng. Một giây sau, chỉ nghe thấy bành một tiếng vang trầm, Quách Bảo Sơn thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 30 mét, ầm ầm một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. Mẹ, tại rơi xuống đất một khắc này, Quách Bảo Sơn trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nội tạng đều bị chấn thương. Lập tức, ở đây trừ Lao Khất Cái, tất cả mọi người ngốc rơi, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối mà nhìn xem Phong Thần. Tất cả mọi người không có kịp phản ứng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Vì cái gì Phong Thần không nhúc nhích đứng tại kia bên trong, Quách Bảo Sơn không chỉ có không có đụng phải Phong Thần nửa cái hàm bao, mà lại mình còn bị đánh bay ra ngoài, còn nôn máu. Không có động thủ, liền đã kinh khủng như vậy, vậy nếu là động thủ, cái này còn phải rồi. Tuy có người đều hoảng sợ nhìn về phía Phong Thần, triệt để minh bạch mình cùng Phong Thần chênh lệch. Phế vật liền đừng lên đến tìm cái chết. Phong Thần lạnh nhạt nói câu, sau đó nhìn về phía Lao Khất Cái. Cười híp mắt nói, Lao Khất Cái, chúng ta tới đọ sức một phen, như thế nào? Đang có ý này. Lao Khất Cái đáp lại một tiếng, sau đó hướng phía mọi người cùng nói, tất cả mọi người, toàn bộ lui lại. Mọi người tự nhiên không dám vi phạm, nhao nhao lui lại đến Lao Khất Cái sau lưng. Sau đó, Lao Khất Cái chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đặt mạnh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, trên đất nham thạch trực tiếp bị đánh rách tạc ơi, vỡ nát. Ngay cả toàn bộ sơn cốc đều giống như run rẩy một chút. Trong lúc nhất thời, Lao Khất Cái cả người khí thế phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, hắn hai mắt tinh quang bùng lên, râu tóc bay múa. Một thân đánh đẩy miếng ba y phục cũng đi theo bay phất phới. Một cỗ hùng hậu dương cương chân khí từ Lao Khất Cái thể nội xung kích mà ra, hào hùng khí thế như là chân long thổ tức. Ở đây các đại môn phái người đều một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lao Khất Cái, toàn thân cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lao Khất Cái thể hiện ra mình thực lực chân chính, mà lại tất cả mọi người ở đây trước đó liền nhìn không thấu Lao Khất Cái tu vi, bây giờ liền càng thêm nhìn không thấu. Bởi vì đối mặt chính là chủ thần, một bên còn có ba đại thần đồ nhìn chằm chằm, cho nên Lao Khất Cái cũng không dám kinh thường, vừa lên đến liền phóng thích lực lượng cường đại nhất, chuẩn bị lấy lực lượng một người, đồng thời đối kháng Phong Thần cùng Ảnh Ma bốn người. Đây cũng không phải nói Lao Khất Cái có bao nhiêu cuồng vọng, chủ yếu là ở đây những người khác căn bản cũng không phải là cái này bốn người đối thủ. Lúc này, Phong Thần thấy Lao Khất Cái hiện ra thực lực, hắn cũng hai tay vung lên, một đôi tròng mắt màu xanh lam lóe ra hào quang chói sáng. Ào ào ào. Cùng phong gào thét, toàn bộ sơn cốc khí lưu đều bị triệt để điều động lên, bén nhọn tiếng gió rít gào mà lên, như là nổi lên hung mãnh bão. Tạch tạch tạch. Cùng bạo hung mãnh bạo như là hồng thủy mãnh thú đồng dạng tại giữa sơn cốc mạnh mẽ đâm tới, đem ngọn núi nham thạch đều bị đánh ra một đạo đạo cự đại lỗ hổng. Ầm ầm, to lớn núi đá cuồn cuộn mà xuống, đánh tới hướng Lao Khất Cái cùng hậu phương tất cả mọi người. Cái này, quá khủng bố. Gia hỏa này quả thực cũng không phải là người. Mọi người tranh thủ thời gian vật công, trốn tránh, hoặc là đem đổ xuống tới núi đá cho đánh nát. Bất quá, Lao Khất Cái nhưng đứng ở chỗ ấy không hề động, hướng phía hắn bay tới núi đá còn chưa chạm đến hắn, liền trực tiếp bị trùng quanh thân thể hắn hung hãn dương cương chân khí cho xoắn đến vỡ nát. Mang ngục phong bạo. Phong Thần hét lớn một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên. Trong chốc lát, bốn phương tám hướng, mấy chục tấn bùn đất, nham thạch, mang theo thảm cỏ cùng cây cối, liền cùng thoát ly sức hút trái đất, bị Phong Thần thúc dục mãnh liệt gió báo cho cuốn lên mấy chục mét không trung. Ngay sau đó, liền thấy cái này mấy chục tấn nham thạch bùn đất bắt đầu hội tụ cùng áp xúc, mà lại hướng thẳng đến Lao Khất Cái phương hướng nghiền ép mà đi. Cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ thời gian, cái này mấy chục tấn nham thạch bùn đất tựa như ngưng kết đến cùng một chỗ, tựa như hình thành một tòa núi lớn. Nhìn xem cái này đại sơn hướng phía nhóm người mình áp xuống tới, mọi người bản năng muốn lui lại, thế nhưng là, cái này đại sơn lướt đến tốc độ thực tế là quá nhanh. Căn bản để người lui không thể lui. Ngay tại tòa này đại sơn áp xuống tới thời điểm, Lao Khất Cái hai con ngươi vừa mở, tinh quang lấp lóe, thình lình nâng lên song trưởng, hướng phía tòa này đại sơn đánh ra. Hàng long trưởng, kháng long hữu hối. Giống. Khi Lao Khất Cái hai trưởng đánh ra sát na, như có tiếng long ngâm truyền ra, vang vọng toàn bộ sơn cốc. Ngay sau đó, liền thấy một đầu chân khí ngưng tụ mà thành kim long, gầm thét, dương nhanh múa đuốt, hướng phía Phong Thần dọn tới tòa này đại sơn đánh tới. Chương 2243, siêu cấp đối chiến. Chương 2243, siêu cấp đối chiến. Ầm ầm, một trận cuồng bạo thanh âm nổ vang. Tòa này đại sơn trực tiếp bị Lao Khất Cái song trưởng bộ đến chia năm xẻ bảy. To lớn hòn đá hướng phía sau bay đi, tất cả mọi người đem nó cho vênh thành vỡ nát. cũng chính bởi vì có Lao Khất Cái tại phía trước ngăn cản, cho nên mọi người cũng không có bất kỳ người nào thụ thương. Ngăn lại phong thần một chiêu về sau, Lao Khất Cái không có chút gì do dự, hai chân đông nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh. Bạch. Nương theo lấy một đạo tiếng xé gió, Lao Khất Cái đã biến mất tại trước mắt mọi người. Đợi đến xuất hiện lần nữa lúc, Lao Khất Cái đã nhảy lên 20 mấy mét không trung. Cả người hắn tại ánh nắng chiếu rọi xuống, lóe ra kim sắc quang mang, tựa như thật long đằng không. Phi long tại thiên. Lao Khất Cái tựa như hóa thành một cái siêu cấp chiến thần, lẫm liệt nhưng nhìn phía dưới phong thần, đột nhiên nâng lên hai tay, song trưởng hướng thẳng đến phía dưới phong thần đánh xuống. Một đầu lại chân khí hình thành kim long sôi trào lan lộn, gào thét, đáp xuống. Rầm rầm rầm. Còn chưa tới gần, phong thần trung quanh đại địa liền trực tiếp bị chấn nát. Từng khối cự thạch trực tiếp bị kia lực lượng cuồng bạo càn quét mà lên, hướng phía ảnh ma, Hàn Vương cùng lôi thú đệm như điên mà đi. Đông lạnh. Hàn Vương khẽ quát một tiếng, trực tiếp đem những này cự thạch cho đông lạnh thành khối băng. Lôi quan quyền. Lôi thú chợt quát một tiếng, oanh ra mấy quyền, đem đóng băng cự thạch tròn nện thành vỡ nát. Ảnh bạo. Ảnh ma thì là thôi động từng đoàn bóng tối năng lượng, đem còn lại cự thạch toàn bộ bao khỏa, sau đó đem nó nổ thành vỡ nát. Thấy cảnh này, Tĩnh Tuệ sư thái cùng Khổ Ách tiền sư bọn người bị chấn kinh đến. Không chỉ có là phong thần, ba người khác cũng mạnh đến mức biến thái. Phong bạo giang cưa. Mắt thấy Lao Khất Cái song trưởng chụp được, phong thần khẽ quát một tiếng, hai tay vừa nhấc. Một cỗ kinh khủng phong bạo năng lượng cùng một chỗ không khí kịch liệt ba động. Giang giác giang giác. Toàn bộ sơn cốc đại địa toàn bộ thật giống như bị xé rách. Ngay sau đó, chỉ gặp tại phong bạo năng lượng dẫn dắt phía dưới, dưới mặt đất nham thạch hình tựa như hình thành từng trôi khoan hậu tựa như gai nhọn lưỡi đao, hiện ra màu lam nhạt qua mang, phá địa mà ra. Toàn bộ sơn cốc đại địa đều có nham thạch lưỡi đao đâm ra, đem trọn vùng thung lũng đều cho bao phủ, tựa như mang phá đất mà lên đồng đạo. Mà dày đặc nhất, tự nhiên là Lao Khất Cái phía dưới. Từng trôi nham thạch lưỡi đao phóng lên tận trời, hẳn không thể đem Lao Khất Cái cho trực tiếp đâm xuyên. Rầm rầm rầm. Trong chốc lát, Lao Khất Cái trô đánh ra song trưởng cùng cái này hơn 100 trôi nham thạch lưỡi đao đánh vào nhau. Hơn 100 trôi nham thạch lưỡi đao tại kim long va chạm phía dưới, biến thành vỡ nát, mà kim long cũng trực tiếp biến mất. A a a. Đúng lúc này, một đạo đạo tiếng kêu thảm thiết tại cách đó không xa vang lên. Những cái kia không thể kịp phản ứng võ giả trực tiếp bị nham thạch lưỡi đao cho đâm xuyên thân thể, chết phi thường thảm liệt. Đại La cầm pháp. Khổ Ách thiền sư tay cầm kim sắc thiền trượng, hướng phía kia phá đất mà lên nham thạch lưỡi đao cuồn quét mà ra. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng đợt oanh minh nổ vang, vô số thân nham thạch lưỡi đao trực tiếp bị đện phải vỡ nát. Nga Mi kiếm pháp. Tĩnh Tuệ sư thái cũng chân đạp khinh công, nhẹ nhàng thân thể bay lên mà lên, trong tay trường kiếm màu trắng, lật ra một cái kiếm hoa, hướng phía dưới nham thạch lưỡi đao vung ra một đạo kiếm khí, trực tiếp đem vô số thân nham thạch lưỡi đao đánh nát. Môn phái khác đệ tử cùng các trưởng lão cũng nhao nhao các hiện thần thông, dọn sạch cái này không ngừng phá đất mà lên nham thạch lưỡi đao. Thấy long tại ruộng. Lúc này, Lao Khất Cái mắt thấy chiêu thứ hai không có chiếm được thượng phòng, tại sau khi rơi xuống đất, hai chân đạp địa, đột nhiên gia tốc, kế tiếp theo hướng phía phong thần điên cuồng tấn công quá khứ. Hôm nay ta sớm đã không phải 200 năm trước ta, ngươi hàng lòng trưởng mạnh hơn, ta cũng không sợ. Phong thần ngạo nghễ nói câu, sau đó đón đầu hướng phía Lao Khất Cái bỏ tới. Lão gia hỏa này liền giao cho phong thần đại nhân đi, chúng ta đi diệt đám rác rưởi này. Lôi thú chỉ Tĩnh Tuệ sư thái cùng Khổ Ách thiền sư bọn người. Ảnh ma cùng Hàn Vương hai người cũng nhẹ gật đầu, biểu thị đồng ý trong lúc nhất thời. Ảnh ma, Hàn Vương cùng Lôi thú ba người như là da áp bánh thú, hướng phía Tĩnh Tuệ sư thái cùng Khổ Ách thiền sư bọn người xung phong liều chết tới. Các vị anh hùng hảo hán, coi như bọn hắn mạnh hơn, cũng chỉ có ba người. Chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết bọn này hỗn đản. Tĩnh Tuệ sư thái tay cầm trường kiếm màu trắng, khẽ kêu một tiếng, trong đôi mắt đẹp hiện lên lăng lệ hàn mang. Tốt, diệt những này hỗn đản. Mọi người nhao nhao đáp lại, bọn hắn cũng biết, nếu như bất diệt ảnh ma mấy người, bọn hắn cũng không có còn sống cơ hội, chớ nói chi là đào tẩu. Giết. Tĩnh Tuệ sư thái khẽ kêu một tiếng, dẫn đầu hướng phía ảnh ma, Hàn Vương cùng Lôi thú ba người xung phong liều chết tới. Mặc dù bên này có bát đại môn phái cùng mười mấy người bên trong tiểu môn phái, nhân số hơn 1.000, nhưng là ảnh ma ba người nhưng không có bất luận cái gì sợ hai ý tứ. Dù sao nhân số lại nhiều, đối bọn hắn đến nói cũng chỉ là sâu kiến thôi. Trên trời rơi xuống thần lôi, Lôi thú hai tay ngưng tụ lại hai cỗ lôi điện năng lượng, sau đó hai tay vung lên. Rầm rầm rầm, một đạo đạo cùng lôi hướng phía số người nhiều nhất địa phương hạ xuống. Mọi người mau tránh ra, đừng tập hợp một chỗ. Tĩnh Tuệ sư thái trong lòng giật mình, hô to một tiếng. Lúc này Tĩnh Tuệ sư thái nghiễm nhiên thành mọi người người lãnh đạo. Mọi người cũng không có khâm phục, dù sao Nga Mi tại bát đại môn phái bên trong xếp hạng hàng đầu, mà Tĩnh Tuệ sư thái tuổi còn trẻ đã là quy nguyên cảnh giới đại thành cao thủ. Môn phái khác bên trong người cũng đều nghe theo mệnh lệnh, nhao nhao hướng phía tứ phương né tránh. Mặc dù có một đại bộ phận điểm người né tránh, nhưng còn có một bộ điểm người thì là trực tiếp bị cuồng lôi chém thành cho bụi. Trước hết giết cái này nữ. Ảnh ma nhíu nhíu mày, lạnh nhạt nói câu: "Không có vấn đề." Lôi thú nhếch miệng, sau đó hướng phía Tĩnh Tuệ sư thái cuồng vọt tới. Lôi quan quyền. Lôi thú tốc độ rất nhanh, đảo mắt liền tới gần Tĩnh Tuệ sư thái, sau đó hướng thẳng đến Tĩnh Tuệ sư thái đánh ra một quyền. Xì xì xì. Điện quang màu tím lấp lóe, mang theo hung hãn sát khí. Tĩnh Tuệ sư thái thì là bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, đồng nhiên một kiếm đâm ra, chống lại. Tĩnh Tuệ sư thái, ta tới giúp ngươi. Khổ Ách thiền sư lướt đi tới, sau đó ngưng tụ lại quy nguyên đại thành chân khí chi lực, đồng nhiên một trường hướng phía lôi thú đánh ra. Tĩnh Tuệ sư thái một người, đích xác rất khó cùng lôi thú chống lại, nhưng bởi vì Khổ Ách thiền sư trợ giúp, ngược lại là chia sẻ một chút áp lực. Nhưng lúc này, ở một bên đã diệt hơn 10 người ảnh ma bỗng nhiên xoay người qua, trực tiếp thôi động âm ảnh ma pháp năng lượng. Siêu siêu siêu. Một đạo đạo âm ảnh xúc tu, như là từng đầu như rắn độc, hướng phía Tĩnh Tuệ Sư Thái cùng Khổ Ách Tiền Sư hai người càn quét mà đi. Tĩnh Tuệ Sư Thái cùng Khổ Ách Tiền Sư hai người đối phó lôi thú đã rất gian nan, bây giờ lại thêm vào một cái ảnh ma, bọn hắn căn bản là không có cách đương phó. Nhanh, nhanh đi giúp Sư Thái cùng Tiền Sư. Mấy môn phái người thấy cảnh này, lập tức hướng phía bên này lao đến. Thế nhưng là, bọn hắn còn chưa tới gần, Hàn Vương cũng đã thôi động đóng băng ma pháp năng lượng. Soạn. Một cỗ băng lãnh hàn khí từ Hàn Vương thân thể bên trong phóng thích mà ra, trực tiếp đem xông lại hai mươi mấy người cho toàn bộ đông lạnh thành băng côn. Hàn Vương lại lần nữa vung tay lên, cái này hai mấy người bị đông cứng thành băng côn người toàn bộ ngã xuống đất, vỡ thành băng, toàn bộ tử vong. Bất quá, đúng lúc này, bị thương Quách Bảo Sơn ra sức bật lên, trực tiếp huy động xong rồi, hướng phía ảnh ma thúc dục gấp ảnh xúc tu lập tới. Rầm rầm rầm. Nương theo lấy từng đợt điên cuồng tiếng nổ, mặc dù ảnh ma công kích bị ngăn lại, nhưng Quách Bảo Sơn lại là a kêu đau đớn một tiếng, thân thể lại một lần nữa bay ngược ra ngoài. Phúc. Quách Bảo Sơn nặng nề địa ngã xuống đất, lần nữa phun ra một ngụm máu đặc, hiển nhiên là sống không được. Quách trưởng lão, Quách thí chủ, Tĩnh Tuệ Sư Thái cùng Khổ Ách Tiền Sư thấy thế, bi thống địa gọi một tiếng. Ảnh ma thấy mình công kích bị cản lại, trong lòng phẫn nộ, trực tiếp phóng xuất ra càng cường đại âm ảnh ma pháp năng lượng. Hắc ám ma long. Vừa dứt tiếng, chỉ gặp ảnh ma trôi thả ra bóng tối năng lượng thình lình hình thành một đầu mọc ra cánh, dữ tợn đáng sợ khổng lồ ma long. Cái này ma long cơ cự sĩ, hướng phía Tĩnh Tuệ Sư Thái cùng Khổ Ách Tiền Sư hai người xung kích tới. Ngụy Bất Phàm cùng mấy cái khác môn phái trưởng lão cảm giác được cái này ma long bất phàm, cả đám đều bật lên, cộng đồng ngăn cản. Ầm ầm. Vài luồng năng lượng va chạm, dẫn bạo một tiếng nổ vang rung trời. A a a. Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết, Tĩnh Tuệ Sư Thái, Khổ Ách Tiền Sư cùng đến đây hỗ trợ mấy môn phái trưởng lão đều bị cố năng lượng này cho đánh bay ra ngoài, té ngã trên đất, từng cái miệng phun máu tươi, bị thương không nhẹ. Mắt thấy Tĩnh Tuệ Sư Thái, Khổ Ách Tiền Sư cùng mấy đại môn phái trưởng lão đều bị đả thương, ở đây những người khác toàn thân run rẩy lên. Nguyên bản hơn 2000 người, đến bây giờ cũng chỉ thừa 1.000 mấy trăm người. Sơn cốc bên trong chất đầy thi thể, máu chảy thành sông. Tất cả mọi người nhanh tuyệt vọng, cái này hoàn toàn chính là một trận đơn phương đồ sát. Chương 2244, trực tiếp chôn sống. Chương 2244, trực tiếp chôn sống. Lúc này, Tĩnh Tuệ Sư Thái, Khổ Ách Thiên Sư cùng với các môn phái mấy cái trưởng lão đều lao đi khỏe miệng máu tươi, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Bọn hắn mặc dù bị thương, nhưng cũng may bị thương không tính quá nặng, có thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng là, ảnh ma, Hàn Vương cùng Lôi Thú ba người thực lực rất mạnh, lại thêm phối hợp ăn ý, nếu như lại kế tiếp theo đánh xuống, chỉ sợ căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Tĩnh Tuệ Sư Thái nhíu lại mày liễu, trong lòng rất là lo lắng. Coi như mình bên này người lại nhiều, nhưng ở cường giả chân chính trước mặt, người lại nhiều cũng chỉ là sâu kiến thôi. Không tự chủ, Tĩnh Tuệ Sư Thái não hải bên trong hiện ra Diệp Phi thân ảnh. Nếu như nam nhân kia tới, có lẽ kết quả liền sẽ không giống. Mau chóng diệt những này sâu kiến đi. Ảnh ma lạnh nhạt nói câu. Tốt. Đang có ý này. Hàn Vương cùng Lôi Thú hai người đều nhẹ gật đầu. Lập tức, ảnh ma, Hàn Vương cùng Lôi Thú ba nhân khẩu bên trong nói lẩm bẩm, lập tức thôi động mình cường đại nhất ảnh hệ, băng hệ cùng lôi hệ ma pháp năng lượng, chuẩn bị một chút từ đem ở đây tất cả võ giả đều cho triệt để tiêu diệt. Mà lại, bọn hắn tin tưởng, nương tựa theo ba người bọn họ lực lượng, đủ để đem cái này hơn 1.000 võ giả cho toàn bộ diệt sát. Trong khoảnh khắc, toàn bộ sơn cốc không khí cũng bắt đầu sinh ra ba động, bốn phương tám hướng khí áp đột nhiên tăng cường, để một chút thực lực yếu kém võ giả cảm giác hô hấp đều rất khó khăn. Chạy, chạy mau, quá khủng bố. Thực tế là quá khủng bố. Những người này chính là ma quỷ. Những cái kia bên trong tiểu môn phái võ giả thực tế là chịu không được cô áp bức này lực, lại thêm trước mắt chỗ chồng chất núi thây biển máu, bọn hắn sớm đã sụp đổ, điên cuồng mà chuẩn bị thoát đi cái này bên trong. Mọi người đừng có chạy lung tung. Tĩnh Tuệ Sư Thái hô to một tiếng, muốn nhắc nhở những người này. Thế nhưng là, những người này cảm xúc đã sụp đổ, đâu còn nghe được tiếng vào nàng. Thử vong băng lao. Lúc này, Hàn Vương dẫn đầu thôi động băng hệ ma pháp năng lượng. Một cỗ ngập trời hàn khí giống như thủy triều càn quét mà ra, băng lãnh hàn khí thấu xương như là hình thành một cái cự đại băng lao, đem toàn bộ sơn cốc đều cho bao phủ tại trong đó. Mà Tĩnh Tuệ Sư Thái cùng Khổ Ách Thiền Sư cùng hơn 1000 người chính là bị vây ở băng lao bên trong con mồi mặc người chết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ sơn cốc nhiệt độ đều hạ xuống mấy chục độ, làm cho tất cả mọi người như là thân ở Nam Bắc Cực. Lúc đầu võ giả quanh năm suốt tháng địa tu luyện của võ, là không e ngại nghiêm hàn, thế nhưng là, Hàn Vương thả ra hàn khí nhiệt độ quá thấp, mà lại có thể xuyên thấu qua người da thịt, chui vào cốt tủy. Chân chính băng lãnh thấu xương, chỉ sợ cũng cứ như vậy. Tất cả mọi người vận công ngăn cản, tuyệt đối không được bị hắn hàn khí quấy nhiễu. Tĩnh Tuệ Sư Thái tranh thủ thời gian vận công, chống cự hàn khí, còn nhắc nhở mọi người một tiếng. Mọi người cũng không muốn bị tươi sống chết quóng, cho nên cũng bắt đầu vận công. Mặc dù có thể chống cự một bộ điểm hàn khí, thế nhưng là thời gian dài vẫn như cũ chỉ có bị đông cứng chết hạ chẳng. A, chân của ta làm sao bị đông lại? Tay của ta không có chi giác. Chuyện gì xảy ra? Ta không muốn chết, ta còn không muốn chết a. Nhưng mà đúng lúc này, từng đợt tiếng kinh hô truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy những cái kia chuẩn bị chạy trốn võ giả bởi vì chạm đến tử vong băng lao hàng rào, liền trực tiếp bị đông lại. Mười mấy cái võ giả cũng chính là trong chớp mắt liền bị đông cứng thành băng côn. Thấy cảnh này, những người khác trong lòng run sợ, lại âm thầm may mắn không có chạy loạn, nếu không, chết chính là bọn hắn. Các ngươi hôm nay ai cũng đừng hòng trốn chạy. Hàn Vương lạnh nhạt nói câu, sau đó hướng ảnh ma cùng lôi thú nói, các ngươi còn tại chờ cái gì? Ảnh ma cùng lôi thú hai người nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp thi triển ra mình mạnh nhất tuyệt chiêu. Hắc ám ma long, lôi đỉnh bạc quân. Nhưng mà, thanh âm của bọn hắn chưa rơi, hắc ám ma long cùng cuồng lôi còn chưa phóng xuất ra lúc, chỉ nghe gọi tiếng long ngâm vang lên. Ngay sau đó, một cỗ cùng bạo chí cương chí dương uy áp hướng phía bọn hắn càn quét đi qua. Ảnh ma, Hàn Vương cùng lôi thú ba người quay đầu nhìn lại, liền thấy hai đầu chân khí hình thành cự long, hướng phía ba người bọn họ va chạm đi qua. Là lấy, ngay tại vừa rồi một sát na, lão khất cái tại đẩy lui phong thần về sau, hướng thẳng đến ảnh ma, Hàn Vương cùng lôi thú ba người đánh ra hai trường. Cảm nhận được lão khất cái song trường khủng bố uy áp, ảnh ma ba người cũng không dám kinh thường, chỉ có thể tạm thời trước từ bỏ đồ sát tính tuệ sư thái bọn người, mà là đem thúc dục ma pháp năng lượng, hướng phía lão khất cái oanh sát mà đi. Oanh! Hai đầu gào thét mà ra kim long trực tiếp cùng ảnh ma ba người ma pháp năng lượng đánh vào nhau. Bốn cỗ năng lượng va chạm, giống như bốn viên thiên thạch chạm vào nhau, lại như bom nguyên tử bạo tạc, nó bạo phát đi ra uy lực có thể nói là khủng bố đến cực điểm. Đại địa chấn động mãnh liệt, cự thạch tung bay, bụi mù tràn ngập, nóng nảy tiếng vang hướng phía bốn phương tám hướng tách ra mà đi. Bốn cỗ năng lượng va chạm, trực tiếp dẫn tới ngọn núi đất lở, từng khối núi đá ầm ầm lăn xuống. Bất quá, bởi vì có lao khất cái giải vây, Hàn Vương thúc dục tử vong băng lao trực tiếp bị phá, cho nên tính tuệ sư thái bọn người giải thoát trói buộc, nhao nhao thi triển khinh công tránh né. Có thì là vung hai năm đấm song trường, đem rơi xuống cự thạch cho đánh bay. Lao khất cái một trường này, không chỉ có đánh tan ảnh ma ba người ma pháp năng lượng, mà lại đem ba người đều cho đẩy lui ra ngoài. Không hổ là chu sát qua chủ thần lão gia hỏa, thực lực quả nhiên rất khủng bố. Ảnh ma giữ vững thân thể, kinh ngạc nhìn nói câu, hắn rõ ràng đều biết, nếu như mình một người, tuyệt đối không phải lao khất cái đối thủ. Hàn Vương cùng lôi thú hai người cũng đều phi thường chấn kinh, lấy lực lượng một người đẩy lui ba người bọn họ người bình thường làm sao có thể làm được. Nhưng lại tại lao khất cái đánh lui ảnh ma ba người về sau, đang muốn quay người tiếp tục công kích phong thần, chợt cảm giác được sau lưng truyền đến một cỗ kinh khủng uy áp. Lao khất cái vô ý thức quay người, nâng lên song trưởng nên kích mà lên. Ầm. Một đạo tiếng sấm rền vang lên. Lao khất cái song trưởng trực tiếp đánh vào trên một tảng đá lớn. Không, cái này căn bản liền không phải một tảng đá lớn, mà là một cái cao lớn hai mươi mấy mét đoạn sơn. Là lấy, ngay tại lao khất cái phân tâm thời điểm, phong thần trực tiếp thi triển phong hệ ma pháp, đem một cái núi thấp cắt đứt, sau đó di chuyển, hướng phía lao khất cái nghiền ép đi qua. Bất quá, lao khất cái thế nhưng là trong ngoài võ giả, tu vi tại cách trần cảnh, lực lượng càng là bàng bạc vô song, cái này một ngọn núi đổ căn bản không làm gì được hắn. Hừ, lao giả, ta nhìn ngươi còn có thể trèo chống bao lâu? Phong thần hừ lạnh một tiếng, tái xuất huy động hai tay. Mấy đạo cuồng bạo vòi rồng đem đại lượng nham thạch bùn đất cho toàn bộ cuốn lại, áp xúc ngưng tụ, lại lần nữa hình thành một cái cao tới hai mươi mấy mét đại sơn, điệp ra mà lên, kế tiếp theo hướng phía lao khất cái chấn áp xuống. A, cho dù là lượng cái hai mươi mấy mét đại sơn tương ra, lao khất cái vẫn như cũ không sợ, hắn trợn quát một tiếng, dưới chân sụp đổ xuống dưới, nhưng lại cũng không có bị chấn áp. Hắc ám ma long, đi thôi. Thừa dịp cái này đứng không, ảnh ma trực tiếp thôi động hắc ám ma long, hướng phía lao khất cái phía sau lưng đánh tới. Lúc này, lao khất cái một lòng đang đối kháng với phong thần, căn bản không có cố kỵ sau lưng, đợi đến hắn kịp phản ứng lúc, ma long đã hung hăng đâm vào hắn trên lưng. Phúc. Một ngụm máu đặc từ lao khất cái miệng bên trong phun tới, ngay sau đó chỉ nghe thấy ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai ngọn núi lớn chấn áp xuống, trực tiếp đem lao khất cái cho chôn sống. Lao khất cái, lao tiền bối. Thấy một màn này, tính tuệ sư thái bọn người tê tâm liệt phế hô một tiếng. Bọn hắn rõ ràng biết, nếu như lao khất cái không phải vì giúp bọn hắn giải vây, căn bản liền sẽ không rơi xuống hạ phong. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đau lòng như bóc, đấm ngực dậm chân. Hèn hạ vô sỉ cầu vật, ngươi dám ám toán lao tiền bối. Ngụy Bất Phàm hướng về phía ảnh ma giống một tiếng. Chỉ cần có thể chiến thắng, coi như ám toán, thì tính sao? Ảnh ma một mặt lãnh đạm nhìn về phía Ngụy Bất Phàm. Ngươi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn ảnh ma, bị gia hỏa này không muốn mặt cho chắn phải không lời nói. Phong thần nhíu mày, cảm thấy ảnh ma đột nhiên nhúng tay có chút khó chịu, nhưng nghĩ tới kết quả là tốt, liền không nói gì thêm nữa, mà là nhàn nhạt nói, được rồi, lao già đã giải quyết, đem những này phế vật đều cho giết đi. Vâng, phong thần đại nhân. Ảnh ma ba người nhẹ gật đầu, sau đó chuẩn bị động thủ. Tinh tuệ sư thái, Khổ Ách thiền sư cùng tất cả mọi người ở đây đều mặt lộ vẻ sầu khổ, bây giờ liên lão tên ăn mày đều bị chôn sống, cái này bên trong rốt cuộc không người là phong thần bốn người đối thủ. Bọn hắn còn trông cậy vào ngũ đại các lao tổ có thể chạy tới, thế nhưng là đường xá xa xôi, cái này một lát lại thế nào đuổi kịp đến. Xem ra, lần này, tất cả mọi người được mệnh tang nơi này. Nhìn, mau nhìn trên trời. Kia, đó là cái gì? Kiếm, thật nhiều kiếm. Đúng lúc này, trong đám người vang lên từng đợt tiếng kinh hô. Chương 2245, căm giận ngút trời. Chương 2245, căm giận ngút trời. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía phong thần bốn người bên này bắn đi qua. Cái này đầy trời kim sắc kiếm ảnh như là đem toàn bộ sơn cốc phía trên bầu trời đều cho bao phủ, tản ra bóng ánh kim quang. Phong thần, ảnh ma, Hàn Vương cùng lôi thú bốn người trong mày đều cảm thấy một cỗ hùng hậu kinh khủng ý áp cùng khí tức. Thế nhưng là bọn hắn lại nghĩ mãi mà không rõ, đến cùng là người phương nào có được cái này cùng kinh khủng ý áp cùng khí tức? Khó nói cái này bên trong còn ẩn tàng cao thủ gì? Là Diệp Phi, là Diệp Phi đến rồi. Tinh tuệ sư thái nhìn thấy cái này kim sắc kiếm ảnh, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ. Là Minh chủ tới rồi sao? Khẳng định phải, nhất định là Minh chủ đến rồi. Lần trước ta gặp qua Minh chủ thi triển qua một kiếm này chiêu. Minh chủ, Minh chủ. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác phấn chấn lòng người, cả đám đều lớn tiếng reo hò. Trước đó, Diệp Phi nhất nhân chạm giết mặt quỷ yêu tăng, phần thiên cùng ma cùng, tất cả mọi người rõ mồn một trước mắt. Cho nên, lúc này Diệp Phi đến, cũng làm cho bọn hắn một lần nữa nhặt lên hy vọng. Ảnh ma, Hàn Vương, Lôi thú, mở ra phòng ngự. Phong Thần cảm giác được cái này đầy trời kim sắc kiếm ảnh có chút bất phàm, lúc này ra lệnh. Vâng. Ảnh ma ba người gật đầu một cái, sau đó bắt đầu thôi động ma pháp năng lượng tiến hành phòng ngự. Phong bạo hộ thuẫn. Phong Thần hai tay vừa nhấc, một cơn gió lớn tại hắn phía trên càn quét, tản ra màu lam nhạt qua mang, hình thành thấy nặng nề phong tường. Ám ảnh ma thuẫn. Tường băng. Lôi thuẫn. Ảnh ma, Hàn Vương cùng Lôi thú ba người cũng đồng thời thi triển ma pháp của mình năng lượng, hình thành phòng hộ thuẫn, dùng cái này để ngăn cản cái này bay đầy trời đến kim kiếm. Trong khoảnh khắc, đinh đinh đinh, từng đợt thanh thúy mãnh liệt tiếng va chạm vang lên, khuấy động ra chân khí, đem chung quanh núi đá đều cho gọt sạch mấy khối. Đối với cái này bay đầy trời đến kim sắc kiếm ảnh, Phong Thần, Ảnh Ma cùng Hàn Vương ba người ngược lại là có thể ngăn cản, cũng không nhận được ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà thực lực yếu kém Lôi thú lại là nhận ảnh hưởng. Cũng liền qua mấy giây, a, Lôi thú đột nhiên kêu thảm một tiếng, chỉ gặp hắn ngưng tụ Lôi Thuẫn đã bị đánh nát, cánh tay của hắn, trên đùi cùng trên bụng bị mười mấy chuôi kim kiếm cho bắn trúng, máu tươi chảy xuôi mà ra. Mặc dù bị kim sắc kiếm ảnh đâm trúng không phải chí mạng địa, nhưng trên thân bên trong mười mấy kiếm vẫn như cũng là đau đến hắn nhe răng trợn mắt, sắc mặt cũng hơi hơi trắng bệnh. Mắt thấy kiếm ảnh kế tiếp theo hướng phía mình phóng tới, Lôi thú cắn chặt răng, vung đầu nắm đấm, tạch 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 đống nhiên đạp nát mấy chuôi kim kiếm. Thế nhưng là đối mặt cái này thành trên ngàn vạn kim kiếm, Lôi thú nổ nát mấy chuôi kim kiếm căn bản cũng không giá trị nhất lên. Phế vật. Phong Thần nhướng mày, nhìn thấy Lôi thú tựa hồ tránh không khỏi cái này đẩy trời kim kiếm, liền tay trái vung lên, lại ngưng tụ lại lấp kín phong tường, ngăn tại Lôi thú phía trên. Bởi vì Phong Thần hỗ trợ, Lôi thú lúc này mới không có bị loạn kiếm bắn chết. Tạ ơn Phong Thần đại nhân. Lôi thú mồ hôi lạnh ứa ra, nói tiếng cảm ơn. Thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh cũng liền cầm tiếp theo chừng một phút. Khi tất cả kim sắc kiếm ảnh biến mất lúc, mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy Phong Thần cùng Ảnh Ma bốn người trùng quanh mặt đất bị đâm ra vô số cái động, tựa như là bị từng mai đạn đạo cho nổ qua. Có thể nghĩ, nếu như bọn hắn không có phòng ngự lời nói, chỉ sợ sớm đã bị đánh thành cái sảng. Khi kim sắc kiếm ảnh biến mất về sau, Phong Thần liền dương mắt nhìn hướng một cái đỉnh đồi, khép khép mắt, nói: "Địa ngục quân vương." Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, liền thấy ở một bên núi thấp phía trên, một cái mắt như tinh thần, mặt như lao tước, thân yếu tiêu súng tuổi trẻ nam tử chính ngạo nghệ đứng thẳng ở nơi nào. Nam tử trẻ tuổi này chính là vừa rồi trùng điệp chạy tới Diệp Phi. Minh chủ, thật là Minh chủ. Tất cả mọi người ở đây đều trên mặt kích động tiêu dung, hướng về phía Diệp Phi hô to. Mặc dù Diệp Phi một kiếm này chiêu không có xử lý Phong Thần bốn người, nhưng ít ra làm bị thương Lôi thú, cái này cũng đủ làm cho người rung động không thôi. Diệp Phi phi thân nhảy lên, vang một tiếng, vững vàng rơi vào Phong Thần bốn người trước người. Địa ngục quân vương, thật đúng là ngươi. Phong Thần một mặt lãnh đạm nhìn về phía Diệp Phi, ánh mắt không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn thấy, coi như Diệp Phi mạnh hơn, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đây là hắn thân là chủ thần kiêu ngạo. Các ngươi coi là phái cái người quái dị liền có thể ngăn lại ta? Diệp Phi đón gió thần ánh mắt, khinh thường cười cười. Có ý tứ gì? Phong Thần hỏi lại câu. À, không có ý gì, ta chỉ là muốn nói cho các ngươi, cái kia người quái dị đã chết tại loạn kiếm phía dưới. Diệp Phi về nói. Ảnh Ma, Hàn Vương cùng Lôi thú ba người tâm lý giật mình, nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt phá lệ cảnh giác. Có ý tứ, không hổ là chúng thần chi vương xem trọng người. Thực lực quả nhiên không sai. Phong Thần sắc mặt vẫn không có bất cứ ba động gì, đối với thủy quái chết, hắn cũng không có để ở trong lòng. Diệp Phi híp híp mắt, cảm giác trước mắt nam tử tóc lam này cùng Ảnh Ma bọn người có chút khác biệt, liền nói, nhìn ngươi thật giống như là mấy người kia đầu lĩnh, nói đi, ngươi là thần đồ hay là chủ thần? Diệp Phi, gia hỏa này là xếp tại người thứ 12 chủ thần, Phong Thần. Tĩnh Tuệ sư thái ở phía sau nhắc nhở một câu. Ú, rốt cục đến vị chủ thần đâu? Diệp Phi cười cười, nói, một mực nghe nói các ngươi chủ thần đến cỡ nào lợi hại bực nào, hôm nay ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, nhìn xem các ngươi chư thần liên minh chủ thần rốt cuộc mạnh cỡ nào. Diệp Phi cẩn thận a, gia hỏa này rất mạnh. Đúng vậy a, Minh chủ, vừa rồi Lao Khất Cái chính là bị hắn cho giết. Minh chủ, Lao Khất Cái bị hắn cho chấn áp đến ra mạ xì tạ, ngươi nhưng nhất định phải báo thủ cho hắn a. Mấy môn phái người nhao nhao hô lên. Cái gì? Ta đại ca chết rồi. Nghe tới lời của mọi người, Diệp Phi trong lòng giật mình, sắc mặt đại biến, có chút không thể tin được. Hắn quét mắt tất cả mọi người ở đây, đích xác chỉ là nhìn thấy cái bang tiểu ăn mày, cũng không có phát hiện Lao Khất Cái thân ảnh. Khó nói Lao Khất Cái thật chết rồi. Sao lại có thể như thế đây? Hắn vẫn luôn biết Lao Khất Cái thực lực thâm bất khả chắc, phi thường cường đại, dựa vào bản thân thực lực bây giờ, có thể cùng hắn đánh hòa nhau, đều đã xem như rất không tệ. Thế nhưng là, hắn không thể nghĩ đến Lao Khất Cái vậy mà lại chết. Mặc dù Lao Khất Cái là mình kết bái một cái tiện nghi đại ca, nhưng hắn biết Lao Khất Cái đối với mình là thực tình chân ý. Lao Khất Cái chỉ điểm qua võ công của mình, còn đã cứu mạng của mình. Mà Diệp Phi từ lâu đem Lao Khất Cái xem như chân chính đại ca. Diệp Phi, Lao tiền bối, là bị bọn hắn hùn bốn giết chết. Tĩnh Tuệ sư thái cố nén nước mắt, đi lên trước, nghẹn ngào nói câu. Nàng nhìn về phía Phong Thần, ánh mắt của bốn người tràn ngập phẫn nộ, nàng hận bốn người này giết Lao Khất Cái, cũng hận thực lực mình không đủ cường đại, giúp không là cái gì bận điệu. Ở đây những người khác cũng là đau lòng không chịu nổi, khắp khuôn mặt là vẻ đau thương. ta biết. Diệp Phi nhàn nhạt về câu, sắc mặt trở nên vô cùng đạm mạc, thậm chí còn mang theo một tia thê lương chi sắc. Xem ra giống như không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Nhưng quen thuộc Diệp Phi người biết, một khi Diệp Phi phẫn nộ đến cực hạn, trên mặt bình thường cũng sẽ không có bất kỳ biểu lộ. Minh chủ, ngươi nhưng nhất định phải vì Lao Khất cái báo thù a. Một môn phái trưởng môn đau lòng nhức góc địa hô câu. Câm miệng cho ta. Diệp Phi quay đầu hung hăng quét mắt ở đây những người này, lạnh như băng nói, nếu như không phải là các ngươi ngu xuẩn, chúng kế của người khác, ta đại ca cũng sẽ không vội vàng đuổi tới cái này bên trong đến, cho các ngươi thu thập tàn cuộc. Các ngươi từng cái thành sự không có bại sự có thừa ngu xuẩn. Đánh địch nhân không được, tự giết lẫn nhau ngược lại là rất lành nghề. Ta đại ca chết, cùng các ngươi cũng thoát không khỏi liên quan. Nghe tới Diệp Phi gần như gào thét gầm thét, tất cả mọi người ở đây đều cúi đầu, không dám phản bác một câu. Dù sao, lần này đích thật là trong bọn họ phong thần mấy người mưu kế, cho nên mới dẫn đến tử thương nhiều người như vậy, còn liên lụy Lao Khất cái. Diệp Phi không tiếp tục nhìn những người này một chút, mà là quay đầu nhìn về phía phong thần bốn người, đôi mắt bên trong nhảy lên ngọn lửa màu vàng, một cỗ vạn tượng đại thành chân khí uy áp trực tiếp càn quét mà ra, như là vỡ đê lũ ống, bao phủ toàn bộ sân cốc. Hắn nhàn nhạt nói, hôm nay, ta muốn các ngươi bốn người vì ta đại ca chôn cùng. Tiểu tử quân vọng, ngươi đừng tưởng rằng giết mấy cái thần đồ liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Lôi thú thấy Diệp Phi khẩu xuất của nôn, trong lòng đại hỏa, trực tiếp đi lên trước, nói, ta hôm nay liền muốn để ngươi minh bạch, cái gì là thực lực chênh lệch. A. Diệp Phi khép cười một tiếng, nói, lời này hẳn là từ ta nói cho ngươi chương 2246, giết đến dứt khoát. Chương 2246, giết đến dứt khoát. Làm cản. Lôi thú giận tí mặt, trực tiếp thôi động lôi hệ ma pháp. Trên trời rơi xuống thần lôi. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời, mười mấy đạo cuồng lôi từ trên trời giáng xuống, mang theo tử vong điên cuồng sát ý, hung hăng đánh vào Diệp Phi trên thân. Bành bành bành. Nhưng mà, Diệp Phi lại chỉ là đứng ở đằng kia, không tránh không né mặc cho lôi điện đập nện ở trên người hắn, hắn lại không nhúc nhích tí nào. Cái này mười mấy đạo lôi điện đánh vào Diệp Phi trên thân, chẳng qua là đập nát Diệp Phi trên thân y phục, làn da bị đánh ra mấy đạo hồng sắc dấu vết, trên thân cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì. Bây giờ, Diệp Phi thân thể đã rèn luyện đến gân mạch cùng huyết dịch, có thể nói là cực kỳ mạnh mẽ. Lại thêm bản tượng chân khí phòng ngự, lôi thú chỗ đánh ra của lôi, coi như mạnh hơn, cũng không đả thương được hắn mảy may. Cái này sao có thể? Lôi thú kinh ngạc nhìn Diệp Phi, hiển nhiên cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Dù sao, mình cùng lôi uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào, hắn là rất rõ ràng. Bình thường võ giả bị đánh trúng, trực tiếp liền sẽ biến thành than cốc bình thường cao thủ bị đánh trúng, thân thể đều sẽ bị thương nặng. Nhưng tiểu tử này vậy mà lông tóc không tổn hao, quá không thể tưởng tượng. Liền ngay cả hậu phương phong thần, ảnh ma cùng Hàn Vương cũng đều là giật mình. Minh chủ đi vũ, minh chủ bá khí. Người ở chỗ này thấy Diệp Phi không có bị lôi điện kích thương, cả đám đều phấn khởi địa hò hét. Địa ngục quân vương, ngươi chẳng qua là thân thể cường hãn một chút, muốn giết ta, căn bản không có khả năng. Lôi thú thấy một chiêu không có đưa đến hiệu quả, đang chuẩn bị lại lần nữa thôi động lôi hệ ma pháp năng lượng. Nhưng Diệp Phi cũng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào, mà là hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, trực tiếp giẫm nát trên đất nham thạch, thân thể như là một thanh kiếm sắc hướng phía lôi thú lướt tới. Chỉ là trong chớp mắt, liền đã đi tới lôi thú trước mặt. Lôi thú hai mắt co rụt lại, chỉ có thể tạm thời từ bỏ dùng biến trình ma pháp công kích, mà là vận động một quyền, hướng phía Diệp Phi đánh tới. Lôi quan quyền. Cút. Diệp Phi chợt quát một tiếng, trực tiếp vận động một quyền, nên tiếp lôi thú năm đấm. Ầm. Hai cỗ lực lượng tuyệt đối va chạm, tuôn ra một tiếng vang thật lớn. Một cỗ điên cuồng khí lang hướng phía hai bên tán đi, trực tiếp đem địa đồng hồ nham thạch đều cho là tung. Lôi thú vốn cho là mình có thể chống đỡ Diệp Phi năm đấm, thậm chí là đánh lui Diệp Phi. Thế nhưng là, một giây sau, hắn lại cảm giác thân thể của mình tựa như không bị khống chế, đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là bị đánh trúng bóng chảy bay ngược ra ngoài. Mắt thấy lôi thú bay ngược ra ngoài, Diệp Phi cũng không có bất kỳ cái gì ngừng, chân phải lại lần nữa hướng trên mặt đất đạp một cái, chạy như bay, lại lần nữa đuổi theo. Tại ở gần lôi thú nháy mắt, Diệp Phi thân thể nhảy lên thật cao, nhảy đến so lôi thú còn cao độ, sau đó nổi giận gầm lên một tiếng, đi chết đi. Lời con chưa dứt, Diệp Phi bỗng nhiên một cái trọng quyền, hung hăng nện tại lôi thú trên lồng ngực. Phanh một tiếng vang trầm, lôi thú cái này thân thể cao lớn nhận kịch liệt đả kích, như là như đạn pháo vang một tiếng, ném xuống đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố, tóe lên trận trận cho bụi. Khu khu cụ. Ngay cả tiếp theo nhận hai lần trọng kích, lôi thú nặng nề mà ho ra máu tươi. Hắn dương mắt nhìn về phía không trung Diệp Phi, trong mắt hiện ra lửa giận điên cuồng cùng sát ý. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên chuẩn bị phản kích thời điểm, lại cảm giác có một cỗ khiến toàn trường tất cả mọi người trong lòng hốt hoảng uy áp uổng phí quyết tán ra đến. Đây là một cỗ sắc bén, nặng nề, hùng vĩ lại mênh mông uy áp, giống như là một đời bệ nghệ thiên hạ quân vương, quan sát mình nhỏ bé thần dân. Mà Diệp Phi đã ngưng tụ lại một thanh chân khí chi kiếm giữ tại ở trong tay, trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm điên cuồng luận động, trong tay chân khí chi kiếm cũng chậm chậm biến thành một thanh dài 5-6 mét, rộng 0.5m chân khí cự kiếm. Điên cuồng kiếm khí ở xung quanh hắn xoay tròn, tứ ngược, như là hình thành một cỗ kiếm chi khí xoáy. Cổ kiếm thuật, kiếm bá thiên hạ. Diệp Phi cuồng hống một tiếng, lâm liệt nhưng tựa như trở thành một cái tuyệt thế chiến thần, đột nhiên giơ lên trong tay chân khí cự kiếm, hướng phía dưới lôi thú điên cuồng địa thứ xuống dưới. Cự kiếm đâm xuống, điên cuồng kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng đánh tới, đem chung quanh núi đá, cỏ cây đều cho xé rách, xoắn thành vỡ nát. Cái này, đây là cái gì? Đây là kiếm a? Kiếm này cũng quá lớn đi. Lần trước minh chủ giao đấu mặt quỷ yêu tăng ba người, giống như cũng không có thi triển ra một chiêu này a. Tất cả mọi người ở đây đều kinh thanh nghị luận. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm này đâm xuống, Lôi Thú cũng cảm thấy một cỗ khiến người hít thở không thông lực áp bách, để thân thể của hắn căn bản là không có cách động đậy. Thế là, trong miệng hắn niệm tụng vài câu chú ngữ, sau đó hét lớn một tiếng, "Lôi đỉnh bạt quân!" Trong lúc nhất thời, mấy chục đạo cuồng lôi từ không trung rơi xuống, điên cuồng hướng lấy Diệp Phi bổ tới. Xì xì xì, phanh phanh phanh. Thế nhưng là, cái này mấy chục đạo cuồng lôi còn chưa tới gần Diệp Phi thân thể, liền bị kia sắc bén, tồi khô lạp hủ kiếm khí cho xoắn nát. Ma ảnh cuồng roi. Cách đó không xa ảnh ma thấy thế, không có chút gì do dự, trực tiếp thi triển âm ảnh ma pháp, hình thành mười mấy đạo âm ảnh trường tiên, hướng phía không trung Diệp Phi bao phủ tới. Thế nhưng là, khi cái này mười mấy đạo âm ảnh trường tiên tiếp cận, sắc bén kia vô song kiếm khí trực tiếp đem nó chặt đứt. A. Thấy cảnh này, Lôi Thú hoảng sợ kêu to, triệt để tuyệt vọng. Không, cứu mạng, cứu mạng. Lôi Thú phát ra một tiếng tuyệt vọng hò hét. Tiếng cầu cứu còn chưa rơi xuống. Ầm ầm. Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm rốt cục đâm xuống dưới, kia kinh khủng kiếm khí tạo thành tử vong sóng xung kích, nháy mắt tồi khô lạp hủ đem Diệp Phi dưới thân một phiến khu vực cho đâm ra mà tới một cái hố sâu to lớn. Mà cái hố sâu này chung quanh cỏ cây, nham thạch, vô một không rời ra vỡ vụn, thậm chí hóa thành một biển. Đây hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến không có bất kỳ người nào kịp phản ứng. Có ánh kim quang bùng lên, để tất cả mọi người ở đây cũng không khỏi nhắm mắt lại. Trọn vẹn qua hơn một đồng hồ. Khi quang mang tiêu tán, cho bụi tiêu tán lúc, mọi người dương mắt nhìn lên. Chỉ gặp Diệp Phi vừa rồi một kiếm đâm xuống địa phương, xuất hiện một cái đường kính dài đến 20 mấy mét, sâu không 5 mét hồ to. Diệp Phi chính thẳng địa đứng ở đằng kia, bên cạnh cắm một thanh kim sắc cự kiếm. Trong mắt của hắn kim sắc hỏa diễm còn chưa tiêu tán, kế tiếp theo cháy hừng hực lấy, biểu thị trong lòng của hắn lửa giận liền cùng cái này hỏa diễm còn chưa lắng lại, kế tiếp theo tiêu đốt. Mà tại Diệp Phi bên chân, thì là từ đỉnh đầu bị một kiếm đâm thành hai nửa Lôi Thú. Máu tươi nội tạm nhuộm đỏ cái này cái hố, phá lệ chói mắt. Tất cả mọi người trong môn phái đều ngây ra như phốc mà nhìn xem một màn này, ánh mắt phức tạp khó tả, kinh hỉ, bội phục, kính sợ, sợ hãi cùng ngao ước. Không hổ là minh chủ, cường đại như thế Lôi Thú, vậy mà liền dạng này bị hắn hai quyền một kiếm cho miệu sát rồi. Bọn hắn lúc đầu coi là Diệp Phi còn muốn cùng Lôi Thú chiến đấu một phen, nào biết đạo Diệp Phi giết đến là làm như vậy giòn cùng quyết tuyệt. Bất quá, mọi người cũng kịp phản ứng, chỉ sợ là bởi vì lao khất cái chết, triệt để bức điên Diệp Phi, để nó phẫn nộ đến cực hạn. Tinh Tuệ Sư Thái nhìn xem Diệp Phi cao ngạo thân ảnh, kia băng lãnh thấu xương gương mặt, thê lương đôi mắt, trong lòng lại có chút không đành lòng cùng đau lòng. Nàng rõ ràng cảm giác được, từ thân thể nam nhân bên trong phóng thích ra ngang ngược, túc sát, hắc ám, hung tàn khí tức, loại cảm giác này liền giống như một thanh đao nhọn đâm vào trong lòng của nàng, làm nàng cảm thấy ngạt thở. Hắn cũng là loại cảm giác này a? Khó nói đây chính là chân chính hắn a. Giờ khắc này, nàng mới hiểu được, mình căn bản cũng không hiểu rõ trước mắt cái này nam nhân. Lúc này, ảnh ma cùng Hàn Vương hai người nhìn trước mắt Diệp Phi, toàn thân căng cứng, như lâm đại địch. Khó trách chúng thần chi vương một mực muốn lôi kéo tiểu tử này thực lực thật phi thường khủng bố. Dù sao, cho tới bây giờ, mặt quỷ yêu tăng, phần thiên, ma cung, thủy quái cùng Lôi Thú, vũ đại thần đồ, đã tất cả đều chết tại hắn trong tay một người. Bằng hắn một người, lại diệt đi 40 thần đồ. Liền ngay cả Phong Thần nhìn về phía Diệp Phi ánh mắt, cũng có chút kinh ngạc. Đối với Lôi Thú chết, hắn cũng không quan tâm, hắn quan tâm là, tiểu tử này đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Hô! Diệp Phi sâu phun một ngụm trọc khí, đem bên cạnh chân khí cự kiếm cho rút ra, sau đó hồng hộc một tiếng, chỉ hướng Phong Thần, ảnh ma cùng Hàn Vương ba người, lên giọng nói, tiếp xuống, các ngươi cùng lên đi, từng bước giết, quá lãng phí thời gian. Địa ngục quân vương, ngươi quá cuồng vọng. Phong Thần nhìn về phía Diệp Phi, lạnh lùng nói câu, một mực không lộ vẻ gì ba động trên mặt hiện ra một vòng tức giận. Chương 2247, cường đại như vậy. Chương 2247, cường đại như vậy. Phong Thần là thật rất tức giận, hắn thân là chư thần liên minh chủ thần, sống mấy trăm năm, còn là lần đầu tiên bị một cái nhân loại nhỏ bé chố khinh thị, đây là hắn không thể tiếp nhận. Mình muốn để tiểu tử này minh bạch, thực lực của hắn cùng mình rốt cuộc có bao nhiêu sai biệt. Địa ngục quân vương, ngươi sẽ vì ngươi cuồng vọng trả giá tử vong đại giới. Phong Thần lạnh như băng nói câu, một đôi con mắt màu xanh lam tản mát ra lam quang chói mắt, như là vũ trụ tinh thần. Hắn chỉ là đứng bình tĩnh tại kia bên trong, không khí chung quanh tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, cấp tốc lưu động lên, hình thành một cỗ siêu cường phong bạo. Hô hô hô. Phong bạo xoay tròn cấp tốc, tứ ngược, phát ra bén nhọn tiếng thét, đem chung quanh cự thạch đều cho xoắn nát liên đối lấy bị cuốn tiến vào phong bạo bên trong. Theo gió thần phong hệ ma pháp không ngừng tăng cường, phong bạo không ngừng quyết tán, dần dần biến thành hung mãnh bão. Rầm rầm rầm. Cỗ này báo tại giữa sơn cốc điên cuồng địa va chạm, đem những cái kia vốn là đã không trọn vẹn không chịu nổi núi thấp đều cho triệt để rung sụp. Núi đá tung bay, bụi mù cuồn cuộn. Toàn bộ sơn cốc đều chấn động lên, như là đại địa đang gầm thét, đang thét đảo. Mọi người chú ý phòng ngự. Tính Tuệ Sư Thái cho mày, lớn tiếng nhắc nhở lấy mọi người. Ngay tại lúc này, đã giúp không được Diệp Phi, vậy cũng không thể trở thành vương hữu. Mọi người nhẹ gật đầu, bắt đầu vận công, ngăn cản Phong Thần phong bạo công kích. Diệp Phi nhìn chằm chằm Phong Thần, hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ Phong Thần thân thể bên trong phong thích ra mênh mông uy áp. Cố uy áp này, nhưng so những này thần đồ mạnh hơn không chỉ một sao nửa điểm. Khó nói đây chính là lực lượng của chủ thần a. Quả nhiên là cường đại như vậy. Diệp Phi cau mày, trong hai con ngươi kim sắc hỏa diễm cháy hừng hực, thể nội nhiệt huyết cũng đi theo nóng hổi lên, tràn ngập ngang dương đấu trí. Dù cho Phong Thần cường đại hơn nữa, hắn cũng không sợ. Nếu như mình ngay cả xếp tại người thứ 12 Phong Thần đều đánh không lại, vậy liền căn bản không cần nghĩ lấy cùng chủ thần khác, thậm chí là chúng thần chi vương đọ sức. Mang ngục phong bạo. Phong Thần khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên. Chỉ gặp những cái kia sụp đổ núi thấp, cự thạch, bùn đất, các bụi trực tiếp bị phong bạo càn quét mà lên, hội tụ tại không trung. Hội tụ tại không trung núi đá bùn đất liều mạng áp xúc ngưng tụ, cũng liền ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, lại hình thành một cái mấy chục tấn đại sơn, hướng thẳng đến Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Diệp Phi ánh mắt đã qua gắt gao khóa chặt Phong Thần, hắn đột nhiên dưới chân đạp một cái, thân ảnh bạo khởi bay thẳng, trở tay chính là một kiếm mãnh trảm. Chân khí màu vàng nóng kia cự kiếm vòng quanh màu vàng kim nhạt kiếm ý, sắc bén vô song, càng là mang theo một cỗ thế như trẻ che hùng hồn bà nói, trực tiếp chém về phía ngọn núi lớn này. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang rung trời, Diệp Phi một kiếm này trực tiếp đem tòa này từ nham thạch bùn đất ngưng tụ đại sơn cho chém thành hai nửa. Quả nhiên là lực bổ hoa sơn, bá đạo vô cùng. Minh chủ và thuế. Ở đây các đại môn phái người nhao nhao vung tay hô to, thân thủ của vũ. Diệp Phi tại một kiếm bổ ra ngọn núi lớn này về sau, tay cầm chân khí tự kiếm, chạy như bay, hướng thẳng đến Phong Thần trùng sát mà lên. Nhưng mà, đúng lúc này, Hàn Vương đã là phát động tiến công. Đông lạnh. Hàn Vương nháy mắt thi triển đóng băng ma pháp, muốn đem Diệp Phi cho đông thành băng côn. Hàn khí đánh tới, Diệp Phi hai chân lập tức kết một tầng khối băng, để nó lại không cách nào hướng phía trước bước ra một bước. Ha ha, nguyên lai là đóng băng ma pháp, chỉ bằng điểm này manh khóe, cũng muốn vây khốn ta. Diệp Phi cười nhạo một tiếng, sau đó một tiếng quát lớn, phá cho ta. Vừa dứt tiếng, tạch tạch tạch, chỉ nghe thấy một trận giòn nước tiếng băng lên, Diệp Phi trên hai chân khối băng trực tiếp bị đánh rách tả tơi thành phấn kết thúc. Cái gì? Hàn Vương mừng rỡ, hai mắt trợ to, rất là không hiểu. Mình đóng băng ma pháp khó nói đối tiểu tử này không có tác dụng. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, Diệp Phi hướng thẳng đến hắn huy động một kiếm. Bạch, một đạo cuồng bạo kiếm khí tứ ngược mà đi, mục tiêu trực chỉ Hàn Vương. Hàn Vương trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh một cái trốn tránh. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hắn vừa rồi chỗ đứng địa phương trực tiếp bị Diệp Phi cho bổ ra một đạo mười mấy mét hồng cầu. Bước lui Hàn Vương về sau, Diệp Phi không có bất luận cái gì trói buộc, nhảy lên đi tới Phong Thần trước mặt, sau đó đống nhiên một kiếm, đón đầu hướng phía Phong Thần bổ xuống. Một kiếm dấu không. Bạch, hung hậu vô cùng kiếm ý cấp tốc rơi xuống, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, mang theo sát ý vô biên, thế tất yếu đem Phong Thần cho chém thành hai khúc. Đối phó Phong Thần, Diệp Phi cũng không dám có bất kỳ chủ quan, cho nên mỗi một kiếm đều mang tất phải giết ý. Phong chi khí tượng. Mắt thấy Diệp Phi một kiếm rơi xuống, Phong Thần thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, mặc dù Diệp Phi một kiếm này tốc độ rất nhanh, nhanh đến để Tĩnh Tuệ sư thái bọn người không cách nào bắt giữ, nhưng hắn lại rõ ràng địa nhìn thấy một kiếm này quy tích. Cho nên, hắn chỉ là đem tay phải hướng phía trên một chỉ, trực tiếp trước người ngưng tụ lại một ngọn gió tượng. Ken. Diệp Phi một kiếm này bổ vào phía trên, như là bổ vào đá kim cương phía trên, căn bản đối cái này chắn phong tường tạo thành không được bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại là bị cái này lực phản chấn cho đánh bay ra ngoài. Diệp Phi thân thể tại không trung lật lăn lộn mấy vòng, sau đó đông nhiên một kiếm hướng xuống đất đâm xuống dưới. Xuy. Trên đất nham thạch bị Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm cho vạch ra một đạo mười mấy mét khe ránh, lúc này mới ngừng lại. Diệp Phi giữ vững thân thể, giữ mắt nhìn về phía Phong Thần, nắm chặt lại hơi tê tê tay phải, trong lòng phá lệ chấn kinh. Hắn vốn cho rằng Phong Thần chỉ là công kích cường hãn, lại không nghĩ rằng lực phòng ngự cũng là như thế biến thái. Khó trách gia hỏa này có thể sắp xếp tiến vào 12 đại chủ thần liệt kê, thực lực quả nhiên không phải tầm thường. Nếu như mình ngay cả Phong Thần phòng ngự đều không phá nổi, kia muốn đem nó chu sát, căn bản là không có cách làm được. Ngay tại tự hỏi nên như thế nào mới có thể đánh trúng Phong Thần thời điểm, Phong Thần đã bắt đầu kế tiếp theo thôi động phong hệ ma pháp năng lượng. Phong bạo giang cưa. Phong Thần khẽ quát một tiếng, hai tay lại lần nữa vung lên. Rầm rầm rầm. Lập tức, đại địa bắt đầu chấn động, ngọn núi lại lần nữa xuất hiện đất lở. Chỉ gặp, trên mặt đất bắt đầu xuất hiện vết rách, từng chôi nham thạch hình thành lưỡi lao, tại phong bạo năng lượng dẫn dắt phía dưới, như là mọc lên như nấm phá đất mà lên. Từng chôi to lớn, quan hậu nham thạch lưỡi lao tản ra màu lam nhạt hào quang, mang theo lăng lệ vô cùng sắc khí, hướng phía Diệp Phi đâm tới. Mắt thấy cái này mấy trăm chuôi nham thạch lưỡi đao phá đất mà lên, Diệp Phi trong lòng kinh hãi, hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể trực tiếp nhảy lên hai mươi mấy mét không trung. Thế nhưng là, coi như Diệp Phi nhảy đến hai mươi mấy mét cao, nhưng phía dưới nham thạch lưỡi đao lại đuổi sát mà lên, như là sắc bén răng cưa, muốn đem Diệp Phi cho xé thành vỡ nát. Chúng sinh đền tội. Diệp Phi hai con ngươi lạnh lẽo, bỗng nhiên huy động chân khí cự kiếm, hướng phía dưới cái này mấy trăm chuôi quan hậu nham thạch lưỡi đao bổ xuống. Một kiếm rơi xuống, mang theo nặng nề vô cùng kiếm ý, như là như lai ngũ chỉ sơn, hướng phía những này nham thạch lưỡi đao nghiền ép mà dưới. Rầm rầm rầm, tạch tạch tạch, kim sắc kiếm quang bùng lên, toàn bộ đại địa đều phát ra nặng nề va chạm thanh âm. Diệp Phi chỗ vung ra một kiếm này, trực tiếp đem phía dưới phá đất mà lên mấy trăm chuôi nham thạch lưỡi đao cho đánh tan, ép thành mảnh đá. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Phi đột nhiên cảm giác được trên không truyền đến một cỗ làm người sợ hãi uy áp. Hắn tự động ngẩng đầu, muốn vung ra một kiếm, thế nhưng là lại bị một đoàn bị bóng tối bao phủ màu đen khổng lồ vật thể đụng bên trên. Ầm. Diệp Phi đau hừ một tiếng, thân thể như là một viên thiên thạch điên cuồng hạ xuống, ầm ầm một tiếng nặng nề mà nện xuống đất, đem mặt đất đều cho ném ra một cái hố. Khu khu cụ. Diệp Phi ho kịch liệt thấu vài tiếng, khoe miệng đều tràn ra một tia máu tươi. Vừa rồi hắn một lòng đều tại Phong Thần trên thân, căn bản không có công phu đi quản ảnh ma cùng Hàn Vương. Trên thực tế, hắn cũng căn bản không cách nào phân tâm, cùng Phong Thần dạng này đỉnh cấp cường giả đọ sức, phân tâm chẳng khác nào tử vong. Cũng chính là như thế, ảnh ma đánh lén mới tay. Diệp Phi, Minh Chủ, Diệp Thí Chủ. Xa xa Tĩnh Tuệ sư thái cùng Khổ Ách thiền sư bọn người nhìn thấy Diệp Phi thụ thương, cả đám đều rất lo lắng. đi, đi giúp minh chủ. Một trưởng lão vung tay lên, dẫn theo một bang võ giả hướng phía đánh lén ảnh ma vào tới. Tinh tuệ sư thái, khổ ách thiền sư cùng mấy môn phái trưởng môn cũng đều không đành lòng xem tiếp đi, đều đi theo xuống tới. Nhưng mà bọn hắn còn không có chạy ra mấy bước, phong thần cũng không quay đầu lại, trong tay ngưng tụ lại một cơn gió hệ ma pháp năng lượng, hướng phía những người này đánh ra một cơn bão sóng ánh sáng. Với anh, tiếng xé gió vang lên, cái này đạo cự đại phong bạo sóng ánh sáng giống như một viên trọng tháo, hung hăng đánh trúng tính tuệ sư thái cùng khổ ách thiền sư bọn người. Chương 2248, kích động và điểm. Chương 2248, kích động và điểm. Á á á, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang lên, một chút thực lực yếu kém võ giả trực tiếp bị hoành sát, ngã xuống đất tử vong. Mà tính tuệ sư thái cùng khổ ách thiền sư bọn người càng là lại lần nữa miệng phun máu tươi, bản thân bị trọng thương. Phế vật liền muốn có làm phế vật giác ngộ. Phong thần thanh âm lãnh đạm vang lên. Đáng chết, hỗn đản. Nghe tới phế vật hai chữ, những môn phái kia trưởng lão, trưởng môn cùng các đệ tử đều rất là khó chịu. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới nhóm người mình cùng phong thần thực lực sai biệt, bọn hắn lập tức cảm thấy cùng phế vật không có gì khác biệt. Lúc này, Diệp Phi đã từ dưới đất bò dậy, trên thân dính đầy cho bụi, quần áo cũng biến thành rách rách dưới dưới, tay áo đều bị xé nứt, xem ra rất là chật vật. Bất quá, chật vật chỉ là biểu tượng, bây giờ, Diệp Phi thân thể phi thường cường hãn, vừa rồi một cái va chạm chỉ là để hắn thụ một điểm vết thương nhẹ, đối Diệp Phi đến nói cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Diệp Phi tay cầm chân khí cự kiếm, hướng về phía tính tuệ sư thái bọn người giống lớn nói, đều mẹ hắn đừng cho ta tới gần. Lui lại. Nghe tới Diệp Phi gầm lên giận dữ, tính tuệ sư thái bọn người mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lui lại. Hắc ám ma long, đi thôi, xé nát hắn. Ảnh ma hướng về phía tại thiên không xoay quanh, từ bóng tối hình thành hắc ám ma long ra lệnh. Ô, thân hình khổng lồ hắc ám ma long tê mình một tiếng, bay nhảy lấy hai cánh, hướng phía Diệp Phi lao xuống xuống dưới. Rầm rầm rầm. Tại hắc ám ma long tiếp cận, phía dưới nham thạch nhao nhao nổ nát, như là ném mấy viên bom. Diệt. Diệp Phi thét dài một tiếng, lộ ra ngoài cường tráng cánh tay phải cơ bắp khối khối nô lên, tráng kiện rắn chắc gân mạch cũng từng chiếc hiện hiện. Hắn dùng sức lắc tay bên trong chân khí cự kiếm, hướng phía lao xuống mà đến hắc ám ma long bộ tới. Một bước mười giết. Mạnh. Một đạo to lớn công nhận, mang ra một đạo kim sắc lửa tháng cùng, đồng thời mang theo sắc bén vô cùng kiếm ý, tồi khô lạp hủ hướng lấy hắc ám ma long bộ tới. Một kiếm này, ngang ngược vô cùng, như là muốn phá vỡ thế gian hết thảy. Một giây sau, to lớn kiếm quang lóe lên, một kiếm này trực tiếp bổ vào hắc ám ma long trên thân. Hắc ám ma long phát ra một tiếng gào thét thanh âm, trong nháy mắt liền đã phá thành mảnh nhỏ. Ngay sau đó, lại là một trận ầm ầm thanh âm nổ vang. Dưới một kiếm này, hắc ám ma long sau lưng ngọn núi đều bị đánh mở một đạo dài đến 20 mấy mét, sâu đạt một em mở vết rách, tựa như ngọn núi lớn này đều muốn bị Diệp Phi cho bổ ra. Thấy cảnh này, ảnh ma sắc mặt đại biến, trong lòng càng là chấn kinh vô cùng. Tiểu tử này nhận như thế mãnh liệt va chạm về sau, vậy mà không bị tổn thương. Hắn cau mày, tiểu tử này quả nhiên không phải người bình thường. Một kiếm bổ ra hắc ám ma long về sau, Diệp Phi quay đầu gắt gao tiếp cận phong thần, ảnh ma cùng Hàn Vương ba người, chân khí cự kiếm hướng phía ba người một chỉ, bá đạo vô song cuồng hống thanh âm vang vọng mà lên. Lại đến a. Một tiếng này cuồng hống như là long chi gào thét, quanh quẩn tại toàn bộ sân cốc, chấn người màng nhĩ rung động ầm ầm. Phong thần hơi nhíu nhíu mày, hai tay bung lên, khẽ quát một tiếng, mang ngục phong bạo. Phong bạo điệp ra. Ào ào ào. Phong bạo lần nữa càn quét, chỉ là trong chớp mắt, phong thần chỗ thúc dục phong hệ ma pháp năng lượng trực tiếp đem toàn bộ trong sơn cốc nham thạch cùng bùn đất toàn bộ hội tụ lên, hình thành vài tòa cao mấy chục mét đại sơn. Ba ba bá. Vài tòa nham thạch cùng bùn đất ngưng tụ mà thành đại sơn hướng phía Diệp Phi nghiền ép quá khứ. Khi tòa thứ nhất đại sơn áp xuống tới thời điểm, Diệp Phi trực tiếp huy động trong tay chân khí cự kiếm, đem nó chém thành hai nửa. Nhưng rất nhanh, tòa thứ hai, tòa thứ ba, tòa thứ tư, tòa thứ năm đại sơn liên tiếp đè ép xuống, dù cho Diệp Phi ngay cả tiếp theo huy động mấy kiếm, nhưng như cũng không cách nào đem nó phá vỡ. Mắt thấy không cách nào đem cái này vài tòa đại sơn phá vỡ, Diệp Phi cánh tay trái chỉnh trường, một trường vỗ tới, muốn chống đỡ cái này vài tòa đại sơn áp bách. Thế nhưng là, cái này bốn tòa đại sơn cộng lại sớm đã đạt tới mấy chục hơn 100 tấn, cái này cùng lực áp bách căn bản để Diệp Phi không thể thừa nhận. Thế nhưng là, không cùng Diệp Phi kịp phản ứng, phong thần lại lần nữa ngưng tụ lại hai ngọn núi lớn, hướng phía Diệp Phi thân thể lồng ngực cùng phần lưng va chạm quá khứ. Oanh! Oanh! Hai đạo sấm rền thanh âm vang lên. Phúc! Tại hai ngọn núi lớn va chạm phía dưới, Diệp Phi trực tiếp phun ra một ngụm máu đặc, sắc mặt đều trở nên trắng bệnh một mảnh. Diệp Phi, minh chủ, tính tuệ sư thái bọn người thấy cảnh này, đau lòng không chịu nổi, hốc mắt đều đỏ. Xong, triệt để xong đời. Trước đây không lâu, lao khất cái chính là bị dạng này chôn sống. Khó nói hiện tại, Diệp Phi lại muốn dẫm lên vết xe đổ a. A! Diệp Phi gào thét một tiếng, thân thể mỗi một khối cơ bắp, mỗi một đầu kinh mạch, thậm chí mỗi một khối xương cốt, tại cỗ này nặng nề lực lượng áp bách phía dưới, đều phảng phất kim đâm nhói nhói. Nếu như đổi lại người bình thường, chỉ sợ sớm đã thân thể bạo liệt mà chết. Mà Diệp Phi bởi vì một mực có rèn luyện nội thân, cho nên vậy mà chống đỡ vài tòa đại sơn áp bách. Hủy diệt. Phong thần thấy Diệp Phi còn tại ương ngạnh chống cự, đôi mắt trầm xuống, hai tay lại lần nữa vung lên. Ầm ầm. Chỉ gặp cái này vài tòa đại sơn tại phong bạo năng lượng thôi động phía dưới, kế tiếp theo thu nạp, tựa hồ muốn Diệp Phi triệt để ép thành một thịt. Ách a. Diệp Phi hai mắt xích hồng, trên mặt, trên cổ, toàn thân cao thấp đều trở nên đỏ bừng một mảnh. Phốc phốc phốc. Nhưng vào lúc này, một đạo đạo huyết quản bạo liệt thanh âm vang lên. Diệp Phi thân thể cuối cùng vẫn là không chịu nổi cái này không ngừng chèn ép lực lượng, trên thân thể mấy đầu gân mạch trực tiếp bạo liệt, tràn ra dòng máu đỏ sẫm, khiến cho Diệp Phi cả người đều biến thành huyết nhân. Ở đây các đại môn phái mắt người vành mắt bao tố nước mắt, muốn xông lên hỗ trợ, nhưng Hàn Vương cùng Ảnh Ma lại ngăn tại trước mặt bọn hắn, phàm là có người tới gần một bước, liền bị hai người bọn hắn trực tiếp chém giết. Trong mắt bọn hắn, những người này chính là sâu kiến, có thậm chí ngay cả sâu kiến cũng không bằng, giết cũng liền giết. Diệp Phi, Tinh Tuệ Sư Thái bị Ảnh Ma đánh cho nằm trên đất, khóe miệng gấp đôi máu tươi nhuộm đỏ, tấm kia gương mặt xinh đẹp cũng biến thành tái nhợt một mảnh, một đầu tóc dài đen nhánh mềm mại tản mắt ra, lộn xộn lại thêm mỹ. Nhìn thấy Diệp Phi tiếp nhận thống khổ như vậy, Tinh Tuệ Sư Thái cảm giác buồng tim của mình tựa như muốn bạo liệt, đau lòng sắp chết mất. A. Lúc này, nương theo lấy Diệp Phi cuối cùng một trận gào thét thanh âm. Rầm rầm rầm. Vài tòa đại sơn rốt cục thu nạp, đem Diệp Phi cả người nuốt mất. Mắt thấy Diệp Phi biến mất tại trước mắt, tất cả mọi người triệt để ngốc trệ, ánh mắt trống rỗng lại chết lặng. Tiểu tử này thật đúng là ương ngạnh. Phong Thần khẽ nhả một hơi, đối Ảnh Ma cùng Hàn Vương nói, phiền phức đã giải quyết, xử lý đám rác rưởi này đi. Vâng. Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người nhẹ gật đầu, sau đó quay người đối cái này còn sót lại 1.000 người triển khai đồ sát. Cho dù mọi người liều chết chống cự, có thể liền ngăn không được Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người đổ sát bước chân. Ngắn ngủi vài phút bên trong, liền đã đổ xuống hơn 200 người. Nhưng mà, ngay tại Ảnh Ma cùng Hàn Vương chuẩn bị kế tiếp theo giết người lúc, đột nhiên, một trận ầm ầm thanh âm vang lên. Thanh âm gì? Phong Thần ngây ra một lúc, quay đầu nhìn về trước đó chấn áp lao khất cái hai ngọn núi lớn nhìn lại. Ảnh Ma cùng Hàn Vương đình chỉ giết chóc, cùng nhau nhìn qua. Chỉ gặp chấn áp lao khất cái hai ngọn núi lớn bắt đầu lắc lư, núi đá không ngừng địa lan xuống. Cái này, khó nói lao khất cái không có chết. Lao tiền bối, thật không có chết. Mọi người nhìn qua hai ngọn núi lớn phương hướng, lẩm bẩm, trong mắt tràn ngập hy vọng ánh rạng đông. Phong Thần cũng ý thức được không thích hợp, hắn nhướng mày, hai tay lại lần nữa vung lên, mang ngục phong bạo. Chỉ gặp Phong Thần thúc giục phong hệ ma pháp năng lượng, lại lần nữa ngưng tụ lại một toàn núi lớn, hướng phía lao khất cái bị chấn áp phương hướng lướt tới. Nhưng mà, ngay tại ngọn núi lớn này chuẩn bị đè xuống thời điểm, một đạo hùng hậu tiếng nói từ kia hai ngọn núi lớn bên trong vang vọng mà lên. Hàng Long trưởng, Long chiến tại dã. Ầm ầm, lượng tọa chấn ép đại sơn trực tiếp bạo tạc. Đại địa chấn động, đá vụn cuồn bay, một cỗ hùng hồn nặng nề khí lãng xung kích mà ra, nổi lên trận trận lực lượng cuồng bạo gợn sóng. Giống, tiếng long ngâm vang vọng mà lên. Chỉ gặp một đầu bàng bạc kim long trực tiếp từ ngọn núi bên trong đằng không bay ra, trực tiếp đem Phong Thần vừa rồi chuyển đến đại sơn cho đánh nát. Khi đại sơn toàn bộ vỡ vụn, khi cho bụi tán đi lúc, mọi người liền nhìn thấy một đạo cũng không thân ảnh cao lớn xuất hiện tại trước mắt. Lao khất cái, lao tiền bối. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, mọi người kích động vạn phần kêu to. Giờ này khắc này, lao khất cái toàn thân trên dưới đều bao trùm lên một lớp cho bụi, giống như là từ cho bụi bên trong vớt ra. Mà hắn kia thân đánh đầy miếng vá y phục cũng biến thành càng thêm phế phẩm, trên thân cũng khắp nơi đều là vết thương, máu tươi đều đã ngưng kết, xem ra rất là chật vật không chịu nổi. Khô khụ. Lao khất cái ho ra mấy ngụm cát đá, phủi bụi trên người một cái, nói thầm nói, may mắn lao khất cái thân thể của ta đủ cường hành, bằng không thật đúng là bị cái này phá núi cho đẻ chết. Nghe tới lao khất cái âm thanh quen thuộc kia, trên mặt mọi người toát ra vẻ mừng như điên, vui đến phát khóc. Lao khất cái không chết. Ha ha, lao khất cái không chết. Quá tốt, quá tốt. Mọi người phấn khởi địa vẫy tay. Nhìn thấy lao khất cái không có việc gì, Tinh Tuệ Sư Thái cũng thật cao hứng. Thế nhưng là, nhưng nàng nhìn về phía Diệp Phi bị trấn áp địa phương lúc, ánh mắt ảm đạm, nước mắt không tự giác chảy xuống. Cái thứ nhất để cho mình nam nhân phải lòng, cuối cùng vẫn là chết rồi. Phong Thần híp híp mắt, nhìn về phía lao khất cái, nhàn nhạt nói, lao khất cái, xem ra mệnh của ngươi thật đúng là quá cứng rắn đâu, cái này đều không thể giết chết ngươi. Phong Thần, lao khất cái mệnh của ta từ trước đến nay đều cứng rắn, không có ý tứ để ngươi thất vọng. Lao khất cái hai con ngươi lóe ra kỳ quang, từng bước một đi tới, mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng khí thế lại chưa thể yếu bất nửa điểm. A. Phong Thần cười khẽ một tiếng, lãnh đạm nói, chỉ tiếc ngươi đã bị thương, ngươi bây giờ nghĩ bằng vào lực lượng một người đánh bại chúng ta, căn bản không có khả năng. Nhưng mà, Phong Thần tiếng nói vừa dứt, đột nhiên đại địa chuyển đến một trận chấn động. Ầm ầm. Phong Thần nhướng mày, hai mắt có chút co rụt lại, quay đầu nhìn về phía Diệp Phi bị chấn áp địa phương. Tất cả mọi người ở đây cũng đều nhao nhao quay đầu nhìn lại, lao khất cái cũng nghi hoặc nhìn qua đi, trong lòng tự đủ, khó nói kia bên trong cũng để ép người. Cái này, đây là có chuyện gì? Ảnh Ma một trận kinh ngạc, trong lòng nghi hoặc. Cái này, chẳng lẽ nói Minh Chủ không chết? Không chết, Minh Chủ không chết. Các đại môn phái người cũng đều hưng phấn kích động. Lao khất cái không chết, mọi người đã rất kích động, khi biết Diệp Phi cũng không khí chết, mọi người càng thêm kích động bản điểm, như là đánh một tể cường tâm châm. Chương 2249, kiếm ý bạo tăng. Chương 2249, kiếm ý bạo tăng. Không đám người suy nghĩ nhiều, một trận càng mãnh liệt hơn chấn động tiếng vang. Đất rung núi chuyển, khí lãng lan lộn. Rầm rầm rầm. Chỉ gặp tại trấn áp Diệp Phi vài tòa núi kia bên trong, một thanh chân khí màu vàng nóng cự kiếm mang theo một cỗ phá thiên chi thế, như là một cái cự đại mũi khoan, trực tiếp từ vài tòa trong núi lớn đâm ra. Mà lại, tại thời khắc này, mọi người sửng sốt cảm giác được cô kiếm ý này cùng Diệp Phi trước đó thi triển kiếm ý có rất lớn khác biệt. Bọn hắn rõ ràng cảm giác được, lúc này Diệp Phi chỗ thi triển kiếm ý muốn càng hùng hậu hơn, càng thêm mạnh trướng, càng thêm bất phàm, so trước đó kiếm ý muốn mạnh hơn mấy chục lần. Có lẽ, cũng chỉ có vương giả, chỉ có quân vương mới có thể có được cái này khí thế bệ nghệ thiên hạ đi. Vương giả kiếm ý, Diệp lão đệ a. Lao khất cái ngây ra một lúc, nói thầm nói, a, không đúng, Diệp lão đệ kiếm ý này làm sao đột nhiên trở nên cường hành như vậy rồi? Cổ kiếm thuật, kiếm ý truyền, kiếm bá thiên hạ. Một trận điên cuồng quát lớn âm thanh tại vài tòa trong núi lớn vang lên. Đống kia tích đè ép cùng một chỗ đại sơn trực tiếp bị trôi này kim sắc cự kiếm cho đánh nát. Cự thạch bay loạn, cắt đất càn quét, khiến cho toàn bộ sơn cốc trong chớp mắt trở nên như là kim qua thiết mã thái cổ chiến trường. Mọi người nhao nhao vận công ngăn cản, Phong Thần, Ảnh Ma cùng Hàn Vương ba người càng là mở ra phòng ngự, lúc này mới tránh cho bị tung bay cự thạch cho va chạm. A! Nương theo lấy một đạo tựa như thái cổ long ngâm tiếng hò hét, Diệp Phi tay cầm một thanh so cả người hắn cao mấy mét, rộng mấy lần chân khí cự kiếm, trực tiếp từ cuồng loạn trong đá vụn nhảy ra ngoài. Oeng! Hắn hai chân đạp đất, dẫm nát trên đất nham thạch, trên thân mặc dù toàn thân nhuốm máu, còn dính đầy cho bụi, nhưng khí thế trên người lại so chỉ thấy muốn tăng vọt không chỉ gấp đôi. Nhất là trong tay hắn chân khí chi kiếm, trở nên càng thêm rộng lớn mấy điểm, mà kiếm ý càng là tăng cường mấy chục lần. Hắn trong hai con ngươi khiêu động kim sắc hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy, tựa như muốn đem thế gian hết thảy đều cho thiêu tận. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hàn Vương nhịn không được kinh hô một tiếng, nói, vì cái gì ta cảm giác tiểu tử này trên thân năng lượng vậy mà mạnh lên rồi? Hắn không phải thụ thương a? Ảnh Ma cũng là một mặt kinh ngạc, căn bản không biết nên giải thích như thế nào trước mắt loại hiện tượng này. Khó trách chúng thần chi vương muốn nhiều lần lôi kéo ra hỏa này. Tiểu tử này tiềm lực quả nhiên rất lớn. Phong Thần híp híp mắt, trong mắt lóe lên một vòng tất phải dứt ý, nói, nếu như lại cho một chút thời gian để hắn trưởng thành, chỉ sợ hắn thực lực sẽ trở nên càng khủng bố hơn. Cho nên, vô luận như thế nào, hôm nay đều nhất định phải giết hắn. Hắn tồn tại chính là chúng ta trở ngại lớn nhất. Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người đều nhẹ gật đầu, cũng đối Diệp Phi động tất sát chi tâm. Kỳ thật, không chỉ có là Phong Thần, Ảnh Ma cùng Hàn Vương ba người phát giác được Diệp Phi biến hóa, Lao Khất Cái cùng Tĩnh Tuệ Sư Thái mấy người cũng cảm thấy Diệp Phi biến hóa. Minh chủ thật mạnh lên. Xem ra hôm nay chúng ta có hy vọng chiến thắng. Đúng vậy a, không hổ là Bá Tuyệt Thiên Hạ Minh chủ, thật đúng là càng đánh càng mạnh đâu. Có Lao Tiền Bối cùng Minh chủ hai người liên thủ, ba tên này chết chắc. Trong lúc nhất thời, các đại môn phái trong lòng người đều tràn ngập lòng tin, vây tay, ở trong lòng vì Diệp Phi cùng Lao Khất Cái cổ vũ động viên. Kỳ thật, Diệp Phi mới vừa rồi bị vài tòa đại sơn chôn sống về sau, trên thân cơ bắp, xương cốt cùng gân mạch đều có loại xé rách đau đớn, thậm chí để hắn có loại cảm giác hít thở không thông. Bất quá, chính là bởi vì loại này toàn tâm đau đớn, mới bức ra thân thể của hắn bên trong tiềm lực. Hắn nghĩ rất đơn giản, đã trước đó cơ thể của mình lực lượng có thể truyền, nhục thân lực lượng có thể bạo tăng, vậy mình kiếm ý phải chăng cũng có thể bạo tăng đâu? Cho nên, Diệp Phi liền thử một chút để kiếm ý lực lượng truyền. Quả nhiên, kiếm ý lực lượng cùng lực lượng của thân thể đồng dạng, đều có thể truyền tăng cường. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Phi mới có thể một kiếm đánh tan mấy chục hơn 100 tấn vài tòa đại sơn. Lao Khất Cái nhìn thấy Diệp Phi biến hóa, rất là vui mừng. Hắn cười cười, trêu ghẹo nói, "Diệp lão đệ, ngươi làm sao cũng bị chôn sống a? Một cái không chú ý liền bị chôn chứ sao?" Diệp Phi bĩu môi, giả bộ khó chịu nói, "Đại ca, ngươi đã không chết, làm sao không sớm một chút ra a? Ngươi sớm một chút ra lời nói, ta cũng sẽ không thay đổi chật vật như vậy a. Ta ngược lại là nghĩ sớm một chút ra a." Lao Khất Cái nghiêng mắt Diệp Phi, nói, "Cho dù ai bị vài tòa đại sơn cho chôn sống, cũng rất khó tại thời gian ngắn chậm tới được không? Ngươi cho rằng lão giả ta còn giống như ngươi, trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, khôi phục được nhanh a?" Hắc hắc. Diệp Phi chỉ là hắc hắc cười không ngừng, khi biết lão Khất Cái còn sống về sau, hắn cũng thật cao hứng, lời nói mới rồi cũng chỉ bất quá là sinh động một chút bầu không khí thôi. "Được rồi, đừng ngốc vui." Lão Khất Cái khoát tay áo, nói, "Tiếp xuống, liền để hai chúng ta liên thủ, diệt ba tên này đi." "Được, không có vấn đề." Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Đại ca, Phong Thần giao cho ta, ngươi đi đối phó mặt khác hai tên gia hỏa." "Ừm." Lão Khất Cái sững sờ, nói, "Ngươi khẳng định muốn đối phó Phong Thần?" "Đương nhiên xác định." Diệp Phi nhìn chằm chằm Phong Thần, lạnh giọng nói, "Gia hỏa này kém chút đem ta cho đánh chết, ta còn muốn tìm hắn báo thù đâu." "Được thôi, kia Phong Thần giao cho ngươi, ta đi đối phó Ảnh Ma cùng Hàn Vương." Lão Khất Cái cũng không nhiều lời cái gì liền đáp ứng xuống. "Ảnh Ma, Hàn Vương, các ngươi trước ngăn chặn cái kia Lão Khất Cái, ta đi giết tiểu tử kia." Phong Thần cũng làm tức ra lệnh. "Vâng." Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người nhẹ gật đầu. "Chiến!" Diệp Phi chợt quát một tiếng, tay cầm chân khí cự kiếm, dẫn đầu hướng phía Phong Thần, Ảnh Ma cùng Hàn Vương ba người khởi xướng tiến công. Một bước mười giết, còn chưa tới gần Phong Thần ba người, Diệp Phi hướng thẳng đến Phong Thần ba người phương hướng huy động một kiếm. Bạch. Nguyên bản Diệp Phi một kiếm sát thương phạm vi có xa 10 mấy mét, mà trải qua kiếm ý truyền về sau, sát thương phạm vi trực tiếp bạo tăng đến 5-60 mét xa. Một kiếm bổ ra, tựa như cự linh thần huy động một kiếm, khí thế phá lệ kinh người. Một đạo kim sắc quang nhận tại không trung hiện lên về sau, ầm vang hướng về Phong Thần, Ma Âm cùng Hàn Vương ba người. Phong Thần cảm giác được một kiếm này khủng bố, lập tức tay phải bung lên, lập tức ngưng tụ lại lấp kín phong chi khí tượng, ngăn tại phía trên. Ma Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người nháy mắt liền xác định mình căn bản là không có cách ngăn lại một kiếm này toàn bộ lực công kích, liền tranh thủ thời gian né tránh. Cũng liền tại Ảnh Ma cùng Hàn Vương tránh đi sát na. Bành! Một kiếm rơi xuống đất, toàn bộ sơn cốc cũng vì đó rung động, trên đất nham thạch trực tiếp vỡ nát, chung quanh núi đá trực tiếp băng liệt. Mà trên mặt đất cũng lập tức bị đánh ra một đạo dài 50-60 mét, sâu hơn 1 mét hồng cầu. Siêu cường lực phá hoại làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, mang theo ra kiếm khí càng đem hướng phía bên cạnh né tránh Ảnh Ma cùng Hàn Vương đều cho đánh bay ra 10 mấy mét. Bất quá, Phong Thần ngược lại là không có nhận ảnh hưởng quá lớn, mà là dựa vào phong chi khí tường ngăn lại Diệp Phi một kiếm này lực phá hoại. Lao Khất Cái híp híp mắt, hắn vốn là còn chút lo lắng, nhưng bây giờ xem xét, ngược lại là cảm thấy, có lẽ Diệp Phi thật có thể cùng Phong Thần một trận chiến. Nghĩ đến cái này bên trong, Lão Khất Cái liền không tiếp tục đi để ý tới Phong Thần, mà là hướng phía Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người chạy như điên. Hàng Long Trưởng, Tiềm Long Vật Dụng. Lão Khất Cái chợt quát một tiếng, khí thế trên người cùng uy áp lại lần nữa tăng vọt, hùng hậu chân khí ngưng tụ mà lên, hướng thẳng đến Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người phương hướng đánh ra một trường. Giống. Kim Long gầm thét, gào thét, mang theo kinh khủng uy áp, hướng phía Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người đánh tới. Băng Thuẫn, Âm Ảnh Ma Thuẫn. Hàn Vương cùng Ảnh Ma hai người tự nhiên không dám kinh thường, tranh thủ thời gian mở ra phòng ngự. Mặc dù Lão Khất Cái bị thương, thực lực cũng giảm đi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ cảm thấy một loại chưa từng có lực áp bách. Vâng, điên cuồng tiếng nổ vang lên. Lão Khất Cái chỉ là một trường, liền đánh nát Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người phòng ngự. Hung hồn trưởng lực, mang theo bá tuyệt thiên hạ chi thế, đem Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người trực tiếp đẩy lui ra ngoài. Thấy cảnh này, các đại môn phái người hết sức kích động, trong lòng càng là ước mơ lấy, nếu có một ngày, bọn hắn thực lực cũng có thể đến tới tình trạng như thế, vậy nên tốt bao nhiêu. Ảnh Ma, Hàn Vương, các ngươi ngược lại là chớ nữa a. Tới đi, cùng Lão Khất Cái ta thoải mái một trận chiến. Lão Khất Cái phóng khoáng địa hô to một tiếng, cầm rượu lên hồ lô ngục cùng ngục mánh rượu vào miệng, mà hậu thân như điện chớp, kế tiếp theo hướng phía Ảnh Ma cùng Hàn Vương hai người truy kích mà lên. Thử vong băng lao. Mắt thấy Lão Khất Cái lại lần nữa xuống lên, Hàn Vương hai con ngươi trầm xuống, trên thân băng lãnh hàn khí trực tiếp phóng thích. Chương 2250, Hoa Hạ Thần Long. Chương 2250, Hoa Hạ Thần Long. Mà lại, lần này, Hàn Vương không tiếp tục phạm vi lớn thi triển tử vong băng lao mà là đem phạm vi vô hạn áp xúc, khống chế tại Lão Khất Cái hoạt động phạm vi bên trong. Mục đích đúng là muốn đem Lão Khất Cái ngăn chặn, coi như không thể đem nó chết quóng, cũng muốn hạn chế hắn tiến công bước chân. Trong chốc lát, Lão Khất Cái chung quanh sớm đã biến thành một mảnh băng thiên tuyết địa, nhiệt độ không khí càng là hạ xuống mấy chục độ. Chung quanh nham thạch đều bị đông cứng thành khối băng, trên bùn đất cũng kết băng, liền ngay cả bên cạnh suối nước cũng bị đông cứng. Lão Khất Cái vị trí vùng thế giới này, bốn phương tám hướng toàn bộ kết một thành hàn băng, ngưng kết thành một tòa tháp trạng băng lao, đem nó vây ở bên trong. Mà lại, để Tinh Tuệ Sư Thái bọn người hoảng sợ là, cái này nhiệt độ vẫn còn tiếp diễn tiếp theo hạ xuống, cho dù bọn họ cách một khoảng cách, vẫn như cũng bị cái này âm lãnh hàn khí ảnh hưởng. Mọi người tập hợp một chỗ, tranh thủ thời gian vận công chống cự nghiêm hàn. Tinh Tuệ Sư Thái khẽ kêu một tiếng, dẫn đầu bắt đầu vận công. Những người khác cũng tranh thủ thời gian vận công, cùng nhau ngăn cản cô này nghiêm hàn. Cách trăm thước xa, Tinh Tuệ Sư Thái bọn người cảm giác được giá rét thấu xương, có thể nghĩ, bị vây ở băng lao bên trong Lão Khất Cái lại nên có bao nhiêu lạnh. Mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng. Ha, băng lao bên trong Lão Khất Cái a miệng bạch khí, trà sát tay, nói thầm nói, chật chật, thật đúng là đủ lạnh đây này. Chỉ gặp trên người hắn, lông mày mao cùng sợi râu bên trên đều kết một tầng băng tinh, mà lại cái này băng tinh còn tại quyết tán, tựa như tùy thời đều có thể đem hắn cả người đều cho đông thành băng côn. Ha ha ha, lao giả, ngươi không phải rất mạnh a? Hiện tại còn không phải như thường bị ta băng lao vây khốn. Hàn Vương thấy Lão Khất Cái một mặt dáng vẻ chật vật, một mặt giữ tận địa cuồng tiếu lên. Xem ra lão già này đích xác thụ thương, bằng không cũng sẽ không bị cái này băng lao vây khốn. Ảnh Ma híp híp mắt, hiển nhiên cũng cảm thấy Lão Khất Cái nhanh không được. Chính là bởi vì lão già này bị thương, mới là chúng ta diệt hắn thời cơ tốt nhất. Hàn Vương hai con ngươi hiện lên lạnh lẽo sắc ý, nói: ngươi ta cùng một chỗ liên thủ, giết hắn đi. Đang có ý này. Ảnh Ma nhẹ gật đầu. Đóng băng chi súng. Hàn Vương lập tức thi triển đóng băng ma pháp, trong tay thình lình từ khối băng ngưng tụ thành một thanh trường thương. Cái này trường thương mặc dù là từ khối băng ngưng tụ mà thành, nhưng bởi vì Hàn Vương thi triển đóng băng ma pháp, cho nên khiến cho cái này trường thương trở nên không gì không phá, thậm chí so sắt thép còn cứng rắn hơn. Hắc Ám Ma Long. Ảnh Ma cũng lập tức thi triển Âm Ảnh Ma Pháp, ngưng tụ thành một đầu khổng lồ màu đen phương Tây Ma Long, quen quẩn trên không trung. Giết! Hàn Vương hét lớn một tiếng, tay cầm đóng băng chi súng, dẫn đầu hướng phía Lão Khất Cái lướt tới. Ma Ảnh Ma cũng gầm thét một tiếng, Hắc Ám Ma Long, xé nát lao ra hỏa kia. Ô! Hắc Ám Ma Long tê minh một tiếng, bay nhảy lấy hai cánh, cũng hướng phía Lão Khất Cái phương hướng đánh tới. Lúc này, Hàn Vương đã tới gần Lão Khất Cái, hai con mắt của hắn lóe ra lạnh lẽo hàn quang, nắm chặt trong tay đóng băng chi súng, hướng phía Lão Khất Cái ngược đâm tới. Siêu! Đóng băng chi súng tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra hóng ánh hàn mang, mang theo lăng lệ vô cùng sắc khí, thế tất yếu đem Lão Khất Cái đâm lạnh thấu tim. Nhưng mà, ngay tại Hàn Vương trong tay đóng băng chi súng đến gần mấy mắt, Lão Khất Cái bỗng nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên một vòng thâm thúy tinh quang. Mà lại, tại Lão Khất Cái chung quanh, trong lúc vô hình ngưng tụ lại hùng hậu chân khí chi tường, trực tiếp ngăn lại Hàn Vương trong tay đóng băng chi súng. Cái này đóng băng chi súng tại khoảng cách Lão Khất Cái ngực chừng 30 công điểm địa phương liền ngừng lại, rốt cuộc khó mà hướng về phía trước đâm tiến vào nửa điểm. Cái này, Hàn Vương trong lòng căng thẳng, lập tức dùng hai tay nắm chặt đóng băng chi súng, sử xuất tất cả vũ liếng, liều mạng đâm về Lão Khất Cái. Thế nhưng là, cho dù hắn tấm kia tái nhợt khuôn mặt đã đỏ lên, nhưng như cũng không cách nào dung chuyển Lão Khất Cái phòng ngự. Tiểu tiểu Tây Phương Ma Pháp, cũng dám cùng ta Hoa Hạ cổ võ chống lại. Quả thực là không biết tự lượng sức mình. Lão Khất Cái chợt quát một tiếng, toàn thân chấn động, lốt bốp thanh âm vang lên. Chỉ gặp lúc đầu ngưng tụ ở trên người hắn khối băng trực tiếp vỡ thành vụn băng mảnh vụn, dương dương sái sái rơi vào trên mặt đất. Cái gì? Hàn Vương trong lòng kinh hãi. Hắn không thể nghĩ đến, nguyên lai mình đóng băng ma pháp căn bản đối Lão Khất Cái không có đưa đến bất kỳ hạn chế tác dụng. Chẳng lẽ nói vừa rồi mình nhìn thấy đều chỉ là biểu tượng, trên thực tế cái lão nhân này bộ dáng chật vật đều là giả bờ. Nghĩ đến cái này, hắn bản năng muốn thu súng lui lại, thế nhưng là, không đợi hắn lấy lại tinh thần, Lão Khất Cái trực tiếp nâng lên một trường, hướng phía Hàn Vương đánh qua. Hàng Long trưởng, lợi liên quan đại xuyên. Bèn, một trường đánh ra, hùng hậu mênh mông trưởng lực như là chạy xiết đại xuyên, mang theo quần quần uy áp, hướng phía Hàn Vương càn quét mà đi. Răng rắc răng rắc. Chỉ gặp Hàn Vương trong tay chuôi này không gì không phá đóng băng chi súng trực tiếp bị đập thành vỡ nát, mà Hàn Vương bản nhân cũng bị cái này trưởng lực hùng hậu đánh trúng, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phốc, bay thẳng đến ra hơn 20m xa, Hàn Vương rơi xuống đất thời điểm, cảm giác thể nội rời sông lấp biển, một ngụm máu đặc trực tiếp phun ra ra, bị thương không nhẹ. Hàn Vương, ảnh ma thấy thế, hô to một tiếng, trong lòng mười điểm lo lắng. Ta không sao. Hàn Vương lại nôn mấy ngụm máu, nói, nhanh, nhanh giết lao ra hỏa này. Hắn đã rõ ràng biết, lao khất cái thực lực thâm bất khả chắc, nếu như không thể mau chóng đem nó chém giết, chỉ sợ mình cùng ảnh ma đều sẽ mệnh tang nơi này. Ảnh ma nhẹ gật đầu, sau đó lại lần nữa thi triển âm ảnh ma pháp, lại lần nữa ngưng tụ ra hai đầu hắc ám ma long. Trong lúc nhất thời, ba đầu khổng lồ hắc ám ma long ở trên không tê minh, bay nhảy lấy to lớn hai cánh, phóng tới lao khất cái. Lao khất cái chỉ là khinh miệt nhìn trên không, sau đó đông nhiên một cước tiến lên trước. Bèn, nương theo lấy một tiếng nổ rung trời, kia nguyên bản vây khốn hắn tháp trạng băng lao trực tiếp bị hắn cho chấn vỡ. Khi băng lao chấn vỡ, bốn phía nhiệt độ lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hàn Vương, ta cho ngươi biết, có thể bị ngươi băng lao vây khốn đều là trùng, nếu như là chân long, há lại sẽ bị ngươi cái này tiểu tiểu băng lao vây khốn. Lao khất cái quát chói hai một tiếng, sau đó hai tay vừa nhấc, hướng thẳng đến không trung ba đầu hắc ám ma long đánh ra song trưởng. Hàng Long trưởng, chấn kinh 100 dặm. Nương theo lấy lao khất cái một tiếng kinh thiên quát lớn, một đầu uy vũ khổng lồ kim sắc cự long tại lao khất cái trên đầu xoay quanh một tuần sau, mang theo vô thượng uy áp, hướng thẳng đến kia ba đầu hắc ám ma long đánh tới. Rầm rầm rầm. Một đạo đạo oanh minh tiếng nổ vang vọng mà lên. Cơn bạo khí lặng hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi, bốn phía cũng vang lên trận trận điên cuồng tiếng nổ. Lúc này, tại không trung, khi kia ba đầu hắc ám ma long cùng một chỗ vây công đầu này kim long lúc, đầu này khổng lồ kim long phát ra một tiếng chấn thiên động địa long khiếu, nháy mắt đem ba đầu hắc ám ma long cho xé thành vỡ nát. Thấy cảnh này, ảnh ma cùng Hàn Vương hai người đều ngốc trệ, hiển nhiên không nghĩ tới hắc ám ma long vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Về phần các đại môn phái người, thì là trực tiếp bị chấn động đến. Bọn hắn mặc dù một mực biết lao khất cái rất cường đại, lại không nghĩ rằng lao khất cái vậy mà mạnh đến như thế không thể tưởng tượng tình trạng. Lao khất cái một mặt hờ hững nhìn về phía ảnh ma, bá khí địa lớn tiếng nói, tại chúng ta Hoa Hạ thần long trước mặt, các ngươi phương Tây ma long căn bản không đáng giá nhắc tới. Tinh thần khó so hạ nguyệt, dòng suối khó so đại xuyên, ma long cuối cùng so ra kém thần long. Tựa như các ngươi chư thần liên minh, như nghĩ lại lần nữa ngóc đầu trở lại, cũng chỉ có bị tiêu diệt hạ tràng. Nghe tới lao khất cái lời nói, ảnh ma cùng Hàn Vương hai người khí sắc mặt dữ tợn, đỏ bừng một mảnh. Lao giả, ta sẽ để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là phương Tây ma pháp. Giết! Ảnh ma cùng Hàn Vương hai người nhao nhao gầm thét, lại lần nữa hướng phía lao khất cái xung phong liều chết tới. Hừ! Lao khất cái hừ lạnh một tiếng, cũng đón đầu hướng phía ảnh ma cùng Hàn Vương hai người vào tới. Ngay tại lao khất cái cùng ảnh ma, Hàn Vương hai người kịch chiến thời điểm, Diệp Phi cùng Phong Thần cũng đã đấu mười mấy chiêu. Bởi vì Diệp Phi kiếm ý tăng lên, một lát lại cùng Phong Thần đánh đến tương xứng, cũng không có rơi vào hạ phong. Cổ kiếm thuật, chúng sinh đền tội. Diệp Phi chợt quát một tiếng, hắn đôi tròng mắt kia bên trong, kim sắc quang diễm phá lệ hừng hực, phảng phất là hai đoàn lửa cháy hừng hực thiêu đốt, tựa như muốn đem cách đó không xa Phong Thần nuốt chửng lấy. Cỗ này bá tuyệt thiên hạ uy áp, không chỉ có để Tĩnh Tuệ sư thái bọn người sợ mất mật, càng làm cho ngay tại trong lúc kịch chiến ảnh ma cùng Hàn Vương hai người ghé mắt. Trong lòng hai người đều có một cái cùng chung ý tưởng, tiểu tử này thật đúng là cái đồ biến thái, vậy mà cùng Phong Thần đại nhân chiến đấu nhiều như vậy chiếu, còn không chết. Chương 2251, bản thân hủy diệt. Chương 2251, bản thân hủy diệt. Bất quá, lúc này, ảnh ma cùng Hàn Vương hai người cũng không đoái hoài tới Diệp Phi, dù sao, bọn hắn còn muốn đối phó lao khất cái này biến thái cấp bậc cao thủ. Lúc này, Diệp Phi đã hướng phía Phong Thần vung ra một kiếm. Bạch! Một kiếm vung ra, như là thượng cổ thần binh cự phách đầm vang đè xuống, khuấy động ra một trận điên cuồng kiếm ý phong bạo, tựa như muốn đem toàn bộ đại địa đều cho bổ ra. Phong tưởng! Phong Thần ánh mắt run lên, không chút do dự thôi động phong hệ ma pháp, ngưng tụ lại một ngọn gió chi khí tưởng, ngăn tại phía trên. Bạch! Chói mắt kim sắc hào quang như là lưu tinh truy lạc, ầm vang bổ về phía Phong Thần ngưng tụ phong chi khí tượng. Cái này lôi đình một kích, bộc phát ra một đạo vang thiên âm thanh sấm sét. Lấy Diệp Phi cùng Phong Thần hai người làm tâm điểm, lan lộn gào thét khí lãng cùng năng lượng, như là cự hình máy đuổi đất, đem vương viên 100m nham thạch địa đồng hồ trực tiếp lật tung đến cao hơn 3-4m. Tĩnh Tuệ sư thái bọn người vốn cho rằng đứng tại ngoài trăm thước liền đầy đủ an toàn, lại không nghĩ rằng vẫn như cũ chịu ảnh hưởng. Thế là trong lòng mọi người run rẩy, kế tiếp theo hướng về phương xa thối lui đến 200-300m địa phương xa. Mọi người sợ mất mật mà nhìn xem hai bên chiến đấu, sửng sốt cảm giác khí đều bật lên không được. Hai bên chiến đấu đều quá khủng bố, quá đặc sắc, để bọn hắn ta không biết nhìn bên nào mới tốt. Một cái là sống mấy trăm năm lão tiền bối, một cái là hoành không xuất thế yêu nghiệt người trẻ tuổi. Nhưng giờ này khắc này, một già một trẻ này thực lực sai biệt lại cũng không lớn, đều có phiên sơn đảo hải thực lực. Lúc này, Phong Thần vốn cho rằng còn có thể chống đỡ Diệp Phi một kiếm này, cho nên cũng không hay đi để ý tới. Thế nhưng là, một giây sau, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang lên. Ừm. Phong Thần sửng sốt một chút, dương mắt nhìn hướng lên phía trên, thình lình hai mắt vừa thu lại. Chỉ gặp, hắn ngưng tụ phong chi khí tường lại bị Diệp Phi một kiếm này cho bổ ra một vết nứt. 1.000 dặm con đê, bại tại tổ kiến. Khi mặt này phong chi khí tường xuất hiện vết rách về sau, rất nhanh, vết rách bốn phía khuếch tán, choảng một tiếng, trực tiếp vỡ vụn. Cái này, Phong Thần một mặt khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Phi, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng vẻ không hiểu. Dù sao, trước đó Diệp Phi căn bản là không phá nổi phòng ngự của hắn, nhưng hôm nay, phòng ngự của mình vậy mà đối tiểu tử này không có tác dụng. Hắn nhưng là Phong Thần, là cao quý thần, là thần, nên tại tất cả phương diện nghiền ép nhân loại nhỏ bé. Nhưng hôm nay, uy nghiêm của mình nhận nghiêm trọng khiêu khích, cho nên hắn tức giận. "Tiểu tử, trò chơi nên kết thúc, chuẩn bị tiếp nhận thần trừng phạt đi." Phong Thần thôi động phong hệ ma pháp đem mình mang lên không trung, sau đó hai cánh tay hắn triển khai, trong miệng nói lẩm bẩm, "Bay lượn chi phong a." Hướng thế nhân hiện ra cao quý ngài nổi giận đi. "Để thế nhân sợ hãi, để thế nhân kinh sợ đi." "Tử vong phong bạo." "Ào ào ào." Khi Phong Thần thanh âm rơi xuống lúc, toàn bộ sơn cốc khí lưu bắt đầu điên cuồng lưu động, đem toàn bộ sơn cốc trên mặt đất nham thạch, bùn đất các thứ toàn bộ cuốn lên bầu trời. Chỉ thấy thời gian trong nháy mắt, mấy chục đạo trưởng đạt mấy chục mét phong bạo ngưng tụ thành hình, tại toàn bộ sơn cốc điên cuồng tứ ngược. Rầm rầm rầm. Cái này mấy chục đạo phong bạo liền như là thế gian sắc bén nhất máy cắt kim loại, những nơi đi qua, đem hết thể trùng quanh đều phá hủy, xoắn thành vỡ nát. Cái này, đây quả thực cũng không phải là người nên có lực lượng. Quá khủng bố. Thực tế là quá khủng bố. Các đại môn phái người nhìn trước mắt một màn, nhao nhao lên tiếng kinh hô. A a a. Nương theo lấy từng đợt tiếng kêu thảm thiết, một chút thực lực hơi thấp võ giả trực tiếp bị cuốn lên thiên không, bị phong bạo xé thành nát kết thúc. Thực lực tương đối cao đám võ giả, mặc dù chống đỡ phong bạo tập kích, nhưng cũng bị thương không nhẹ, trên thân đều bị phong bạo cắt, máu me đồng địa. Lúc này, mấy chục đạo phong bạo mang theo siêu cường hủy diệt chi thế, cùng nhau hướng phía Diệp Phi phương hướng càn quét mà đi. Nhìn xem một màn này, Diệp Phi cũng âm thầm kinh hãi, trực tiếp thôi động mạnh nhất phòng ngự, dùng cái này để chống đỡ phong bạo tập kích. Đảo mắt liền, mấy chục đạo phong bạo liền đem Diệp Phi cho vây khốn tại bên trong. Phong bạo xoay tròn tứ ngược, đem Diệp Phi bốn phía mặt đất đều cho xuyên thủng từng cái hố sâu, mà cái này mấy chục đạo phong bạo càng là tựa như lưỡi dao, cắt Diệp Phi nhục thân. Diệp Phi thân thể đã rất cứng hãn, rất biến thái, bình thường đao kiếm đều không thể đâm xuyên, tại tăng thêm vạn tượng chân khí phòng ngự, trong lúc nhất thời, lại ngăn cản được cái này tử vong phong bạo cắt. Xuy xuy xuy, cao tốc xoay tròn phong bạo cắt tại trên người Diệp Phi, thật giống như máy cắt kim loại tại một khối thép tấm bên trên cắt, lại phát ra tựa như kim loại tiếng va chạm. Mắt thấy tử vong phong bạo không có thể đem Diệp Phi rào sát, Phong Thần nhướng mày, hai tay lại lần nữa vung lên, hét lớn một tiếng, "Tử vong phong bạo, tăng cường!" Hô hô hô, bén nhọn phong thanh trong sơn cốc gào thét, kia mấy chục đạo tử vong phong bạo lại lần nữa mở rộng, tốc độ gió lại lần nữa tăng cường gấp mấy lần. Cũng liền ngắn ngủi mấy chục giây, Diệp Phi vạn tượng chân khí phòng ngự trùng quy là gánh không được, trực tiếp bị xoắn nát. Cho nên, giờ này khắc này, cái này mấy chục đạo phong bạo hoàn toàn ngay tại Diệp Phi trên thân thể cắt. Vừa mới bắt đầu nửa phút, cái này tử vong phong bạo còn không cách nào phá mở Diệp Phi trên thân da thịt, không có tạo thành tính thực chất tổn thương. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, tử vong phong bạo trùng quy là mở ra Diệp Phi làn da, ngay sau đó là nhục thể. A, làn da cùng nhục thể bị xé đứt, máu me đầm địa, đau đến Diệp Phi khàn giọng gầm rú. Diệp Phi, Minh chủ, Tinh Tuệ sư thái bọn người trong mắt bao tố nước mắt, muốn đi hỗ trợ, thế nhưng là căn bản là tới gần không được. Diệp Phi thân thể ban đầu liền cùng người bình thường khác biệt, chính là chiến thần thân thể, sức khôi phục rất mạnh, vừa rồi thân thể của hắn vốn là đã khôi phục một chút, trên thân huyết dịch cũng ngưng kết. Nhưng bây giờ, tại cái này tử vong phong bạo cắt phía dưới, thân thể của hắn lại lần nữa bị xé nứt, mới tổn thương ra lão tổn thương, để Diệp Phi toàn bộ thân hình máu tươi chảy ngang, lại không có một chỗ hoàn hảo địa phương, liền ngay cả khuôn mặt cũng đầy là máu tươi, như là từ trong địa ngục leo ra lệ quỷ. Nhìn thấy bây giờ Diệp Phi, Tinh Tuệ sư thái trong lòng tựa như dao cắt, nước mắt không ngừng chảy xuống, nàng gắt gao cắn môi cánh, thậm chí muốn vì nam nhân đi tiếp nhận cái này cùng thống khổ. Ngay cả chính nàng cũng không biết nói, mình một viên phương tâm, không ngờ trải qua một mực chốt tại Diệp Phi kia bên trong. Lúc này Diệp Phi, mặc dù cảm giác được toàn thân cao thấp đều tựa như dao cắt đau đớn, nhưng đầu óc của hắn lại coi như thanh tỉnh. Không thể nếu còn tiếp tục như vậy nữa, còn tiếp tục như vậy, mình tuyệt đối sẽ bị xoắn thành một cục thịt tạt bã. Vô luận như thế nào, chính mình cũng phải thử nghiệm phá vỡ cái này mấy chục đạo tử vong phong bạo. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phi tay cầm chân khí cự kiếm, hướng phía trên một chỉ, trong miệng phát ra một tiếng sấm rền quát lớn. Vạn kiếm chiều bái, thanh âm chưa dứt, chỉ gặp đầy trời kim sắc kiếm ảnh lập tức hội tụ tại hắn trên không, đem toàn bộ một phương thiên địa đều cho nhuộm thành kim sắc. Lại là một chiêu này, Phong Thần híp híp mắt, tâm lý lại lơ đễnh. Hắn cũng không cảm thấy cái này đầy trời kim kiếm có thể phá vỡ tử vong của hắn phong bạo. Diệt. Diệp Phi lại lần nữa phát ra một tiếng gầm điên cuồng. Hiu 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 hiu. Kia thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh tựa như nghe tới chủ nhân triệu hoán, hướng phía Diệp Phi phương hướng đâm xuống dưới. Minh chủ đây là đang làm gì? Coi như cái này đầy trời kim kiếm có thể phá vỡ tử vong phong bạo, thế nhưng là cái khác kim kiếm sẽ làm bị thương đến chính hắn à? Hắn muốn bản thân hủy diệt à? Trong lòng mọi người kinh hãi, hoàn toàn không hiểu Diệp Phi tại sao phải làm như thế. Mọi người ở đây một ý niệm, kia đầy trời kim kiếm rốt cục vẫn là rơi xuống. Rầm rầm rầm. Thành trên ngàn vạn trôi kim kiếm công hướng kia mấy chục đạo tử vong phong bạo, phát ra từng tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ. Kim sắc hào quang nở rộ, như là hình thành một cái kim sắc bán cầu, lấy Diệp Phi vị trí làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng quyết tán. Cái này kim sắc hào quang quá mức mãnh liệt, để mọi người vô ý thức nhắm mắt lại. Đợi đến mọi người lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, hết thể lại lần nữa bình tĩnh lại. Mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy kia mấy chục đạo tử vong phong bạo đã biến mất, kia phiến địa phương trên đất nham thạch đã bị kia mấy chục đạo phong bạo cho toàn bộ ép thành mảnh vụn, lộ ra chuỗi lùi địa đồng hồ. mà cả người là máu Diệp Phi đang đứng ở nơi nào, trong tay chân khí cự kiếm đâm vào bùn đất bên trong, ổn định có chút thân thể lảo đảo mới ngã. Mà lại, tại Diệp Phi trên thân thể, tức thì bị vừa rồi kim kiếm cho xuyên thủng mấy cái lỗ máu, mặc dù tránh đi chí mạng bộ vị, nhưng vẫn là phi thường đáng sợ. Chương 2252, cầu thí không phải. Chương 2252, cầu thí không phải. Nhìn thấy tựa như huyết nhân Diệp Phi, Thính Tuệ sư thái cùng các đại môn phái người đều ngốc rơi. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, Diệp Phi dùng loại này hủy diệt như tự sát thủ đoạn lại còn thật thành công. Không chỉ có là Tĩnh Tuệ sư thái bọn người, liền ngay cả Phong Thần cũng rất là kinh ngạc. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Phi vậy mà thật đánh tan hắn tử vong phong bạo. Mặc dù tiểu tử này bị trọng thương, nhưng lại cũng chưa chết, cái này khiến hắn cảm giác rất là khó chịu. Mình thế nhưng là thần, thật chẳng lẽ ngay cả một cái nhân loại nhỏ bé đều giết không được a? A. Ha ha. Diệp Phi trầm thấp cười vài tiếng, phun ra mấy ngụm máu nước, dương mắt nhìn hướng cách đó không xa Phong Thần, nhàn nhạt nói, lực lượng của chủ thần cũng bất quá như thế. Phong Thần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, một mặt lãnh đạm nói, địa ngục quân vương, ta không thể không thừa nhận, ngươi là ta gần mấy trăm năm qua thấy qua mạnh nhất người trẻ tuổi. Thế nhưng là, coi như thực lực của ngươi mạnh hơn, tiềm lực lại lớn, cũng vẫn như cũ không cách nào cùng chúng ta lực lượng của thần chống lại. Cho nên, nể tình ngươi cùng ta chiến lâu như vậy phân thượng, ta cho ngươi một cái tự sát cơ hội, dạng này ta cũng có thể lưu ngươi một cái toàn thây. A. Ha ha. Ha ha ha. Nghe tới Phong Thần lời nói này, Diệp Phi có chút điên cuồng địa phá lên cười. Ngươi cười cái gì? Phong Thần rất là nghi hoặc, còn tưởng rằng Diệp Phi là bị mình đánh điên. Ta cười các ngươi vô tri, ta cười các ngươi tự đại, ta cười các ngươi không biết tự lượng sức mình. Diệp Phi trong mắt nhảy lên ngọn lửa màu vàng, gắt gao tiếp cận Phong Thần, nói, nếu như các ngươi thật là thần, kia 200 năm trước trận đại chiến kia, vì cái gì các ngươi chư thần liên minh sẽ bại bởi ta Hoa Hạ thượng cổ liên minh? Ngươi! Phong Thần chau mày, bị Diệp Phi câu nói này cho chắn phải không lời nói. 200 năm trước đại chiến, đích thật là bọn hắn thua, đây cũng là bọn hắn chư thần liên minh trong lòng mỗi người sỉ nhục. Các ngươi chẳng qua là tu luyện một điểm ma pháp, liền tự phong làm thần, thật đúng là sẽ hướng trên mặt mình thiếp bằng đâu. Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, nói, cái gì chủ thần, ở ta nơi này bên trong cầu thí không phải. Tiểu tử thúi, ngươi câm miệng cho ta. Một mực rất bình tĩnh Phong Thần, nghe tới Diệp Phi lời nói, quả thực bị tức gần chết, sắc mặt đều đỏ lên. Thế nào, sự thật chính là như thế, còn không cho phép ta nói thật rồi. Diệp Phi cười lạnh nói câu, ngậm miệng, ngươi câm miệng cho ta. Phong Thần bình tĩnh mặt trở nên vô cùng dữ tợn, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Phi, tức giận nói, tiểu tử thúi, ngươi dám khiêu khích thần quyền uy, ta sẽ triệt để đưa ngươi hủy diệt. Vừa mới nói xong, Phong Thần cả người khí thế lại lần nữa tăng gọn, hắn nâng lên hai tay, nhẹ giọng niệm tụng, do giới chi khóa, quanh năm tuổi Phật đại địa không thôi chi phong à, hóa thành giam cầm gông xiềng đi, đem nhân loại nhỏ bé cho trói buộc. Do giới trói khóa. Khi Phong Thần tiếng nói vừa rơi xuống, chỉ gặp tại Diệp Phi trung quanh khí lưu bắt đầu điên cuồng lưu động, cái này phong hệ ma pháp năng lượng hình thành bốn đạo phong chi xiềng xích, trực tiếp đem Diệp Phi hai tay hai chân cho khóa lại, đồng thời đem nó mang lên cao mười mấy mét không trung, đem nó lôi kéo thành lớn chữ hình. Diệp Phi trong lòng giật mình, liều mạng muốn tránh thoát trói buộc, nhưng vô luận hắn ra sao dùng sức, nhưng căn bản không tránh thoát. Tiểu tử đuối, đừng uổng phí sức lực, bị ta do giới trói khóa cho khóa lại mặc cho ngươi lực lượng mạnh hơn, cũng vô pháp tránh thoát. Phong Thần lạnh lùng nói câu, sau đó thi triển tật phong thuật thuấn gian di động đến Diệp Phi trước mặt. Coi như ngươi vây khốn ta, thì tính sao? Diệp Phi nét miệng cười, nói, trong lòng ta, các ngươi chỉ là một bang không đạt được thần thực lực, lại chỉ có thể dối trá địa xưng mình vì thần đáng thương con rể. Ngậm miệng. Phong Thần giận tím mặt, trực tiếp nâng lên hữu quyền, ngưng tụ lại một cơn gió bạo chi lực, đột nhiên một quyền đánh vào Diệp Phi trên bụng. Ầm. Ừng. Diệp Phi kêu lên một tiếng đau đớn, lại là ngạnh sinh sinh địa chịu được lấy Phong Thần một quyền này. Tiểu tử, còn rất nhịn đánh nha. Phong Thần khỏe miệng lộ ra một vòng tà ác tiểu dung, hắn không có nghĩ qua mau chóng giết chết Diệp Phi, mà là muốn đem tất cả phẫn nộ từng quyền địa phát tiết tại Diệp Phi trên thân. Ha ha. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, khàn giọng nói, đến a, có bản lĩnh liền đánh chết ta. Như ngươi mong muốn. Phong Thần quát lạnh một tiếng, cơ cùng phong bạo vũ song quyền, ngay cả tiếp theo không ngừng màn đệm như điên tại Diệp Phi trên thân. Phanh phanh phanh. Phong Thần nắm đấm như là mưa rào rơi vào Diệp Phi trên thân, truyền ra từng tiếng như sấm rền tiếng vang. Nhìn thấy Diệp Phi bị đánh một màn, Tĩnh Tuệ sư thái bọn người trong mắt bao tố nước mắt, lòng như lao cắt. Liên tiếp chịu mấy chục quyền về sau, Diệp Phi nôn mấy ngụm máu đặc, trong tay chân khí cự kiếm cũng bị đánh rất trên mặt đất, cắm ở phía dưới trên mặt đất. Ai da. Diệp Phi cắn chặt răng, trong mắt kim sắc hỏa diễm đột nhiên bùng lên, hắn chợt quát một tiếng, vạn kiếm chiếu bái. Thanh âm chưa dứt, chỉ gặp thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh nháy mắt tại Phong Thần hậu phương hội tụ, sau đó hướng thẳng đến Phong Thần phía sau lưng kích xạ đi qua. Cái gì? Phong Thần trong lòng giật mình, hắn vừa rồi lực chú ý tất cả Diệp Phi trên thân, lại thêm phẫn nộ, khiến cho hắn có chút bị làm choáng váng đầu óc. Cho nên, đợi đến hắn muốn tránh đi lúc, đã tới không kịp. Mắt thấy cái này thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh hướng mình phong tới, hắn vô ý thức ngưng tụ lại một mặt phong chi khí tưởng muốn ngăn cản. Thế nhưng là, hắn lại xem nhẹ một sự kiện. Đó chính là, bây giờ, Diệp Phi kiếm ý đã tăng cường, mỗi một chiêu cổ kiếm thuật uy lực cũng nhận được tăng cường. Tựa như vừa rồi, Diệp Phi nương tựa theo chúng sinh đền tội liền phá vỡ phong chi khí tưởng, mà vạn kiếm chiều bái uy lực muốn so chúng sinh đền tội càng mạnh, cho nên cái này phong chi khí tưởng căn bản không được tác dụng quá lớn. Cho nên, mặc dù cái này phong chi khí tưởng ngăn lại một đại bộ phận điểm kim kiếm, nhưng còn lại kim kiếm cũng rốt cuộc ngăn không được, trực tiếp đâm tiến vào Phong Thần thân thể bên trong. A. Phong Thần kêu đau đớn một tiếng, thân thể trực tiếp từ trên không rơi xuống, ném xuống đất, tóe lên trận trận cho bụi. Phong Thần đại nhân, Ảnh Ma cùng Hàn Vương thấy một màn này, nhao nhao kêu lên một tiếng sợ hãi. Các ngươi đã là tự thân khó đảm bảo, còn có thời gian quản người khác. Lão khất cái lạnh lùng nói câu, sau đó trực tiếp nâng lên sóng trường, đột nhiên hướng phía cách mình gần nhất Hàn Vương đánh qua. Băng Thuẫn. Hàn Vương kinh suất mồ hôi lạnh cả người, đội vàng ngưng tụ lại băng thuẫn ngăn cản. Thế nhưng là, hắn trong lúc bối rối ngưng tụ lại băng thuẫn, căn bản không được cái tác dụng gì, trực tiếp bị Lão khất cái cho đập thành vỡ nát. Sau đó, Lão khất cái một trường, nặng nề mà đập vào Hàn Vương trên lồng ngực. Ách a. Nương theo lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, Hàn Vương trực tiếp bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất, nôn mấy ngụm máu đặc, triệt để tử vong. Hàn Vương bọn người lúc đầu tu luyện chính là ma pháp, am hiểu là công kích từ xa, bây giờ gặp gỡ cận chiến vô địch Lão khất cái, tự nhiên chỉ có bị đè lên đánh hạ chẳng. Hàn Vương. Ảnh Ma thấy Hàn Vương bị Lão khất cái một trường cho trục chết, trong lòng nhỏ máu, trực tiếp phóng xuất ra càng cường đại âm ảnh ma pháp cùng Lão khất cái chiến lại với nhau. Lúc này, khi Phong Thần quẳng xuống đất về sau, do rơi chói khóa năng lượng yếu bớt, Diệp Phi trực tiếp toàn thân chấn động, liền tránh thoát chói buộc, vững vàng rơi vào trên mặt đất. Suy. Diệp Phi trực tiếp đem cắm trên mặt đất chân khí cự kiếm rút ra, thở hổn hển, hướng phía Phong Thần chạy hết tốc lực tới. Nhưng mà, ngay tại Diệp Phi xông lại lúc, Phong Thần lại đứng lên, mặc dù trên thân thêm ra mười mấy người lỗ máu, nhưng điểm này tổn thương còn không đến mức ảnh hưởng hắn phát huy. Thế nhưng là, Phong Thần lại triệt để bị Diệp Phi cho chọc giận. Mình lại bị một cái nhân loại nhỏ bé bị đả thương. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng sự tình. Gió rượu thập tự trảm. Phong Thần một mặt dữ tợn, trong tay ngưng tụ ra một thanh khoan hậu vô cùng, tản ra hào quang màu xanh lam, so Diệp Phi trong tay trôi này chân khí cự kiếm còn muốn lớn hơn mấy lần phong nhận đao, hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Bành! Một đao chém xuống, như là mang theo thiên thần liệt địa chi uy, khiến cho toàn bộ đại địa đều chấn động lên. Cảm giác được Phong Thần một đao này khủng bố uy áp, Diệp Phi sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian giơ tay lên bên trong chân khí cự kiếm đi lên chặn lại. Keng! Một đạo kịch liệt tiếng va chạm nổ vang, cuồng bạo vô song khí lượng đánh tới, trực tiếp đem chúng quanh đại sơn đều cho rung sụp. Hủy diệt! Phong Thần nổi giận gầm lên một tiếng, cái này một chạm lực lượng lại lần nữa tăng cường mấy chục hơn trăm lần. Giang giác. Nương theo lấy một đạo giòn nước thanh âm, Diệp Phi trong tay chân khí cự kiếm trực tiếp bị đánh bật mất. Được gây chân khí cự kiếm trực tiếp tán loạn, biến mất. Phong nhận đao rơi xuống, nặng nề mà bổ vào Diệp Phi trên bờ vai. Chương 2253, cường nỗ chi kết thúc. Chương 2253, cường nỗ chi kết thúc. A. Diệp Phi khàn giọng kêu thảm một tiếng, Phong Thần trong tay Phong nhận đao hung hăng đem hắn bả vai bổ ra một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi không ngừng mà ra bên ngoài bốc lên, rất là đáng sợ. Nhưng Diệp Phi lại là vươn hai cánh tay, gắt gao bắt lấy Phong nhận đao thân đao, để nó không cách nào lại hướng xuống cắt nửa điểm. Diệp Phi thân thể sát thực rất cứng hãn, có thể chống cự sát thép chế tạo đao kiếm, nhưng là Phong Thần chỗ ngưng tụ chính là ma pháp năng lượng hình thành đao, có được siêu cường lực phá hoại, cho nên trực tiếp bổ ra Diệp Phi bả vai. Nhìn thấy cái này kinh tâm động phách một màn, Tĩnh Tuệ sư thái bọn người cảm giác muốn ngạt thở, bọn hắn nắm thật chặt nắm đấm, cắn chặt răng, liền âm thanh đều không phát ra được. Đi chết đi, tiểu tử, ta sẽ đem ngươi triệt để chém thành muôn mảnh. Phong Thần trong hai con ngươi, lam quang bùng lên, hai tay của hắn lực lượng lại lần nữa tăng cường gấp mấy chục lần, Phong nhận đao lần nữa tung tích nửa thước, đem Diệp Phi trên bờ vai xương cốt đều cho cắt. Ai da? Diệp Phi gào thét, hai mắt sung huyết, hai tay cơ bắp phồng lên, gân mạch hiện hiện, dùng hết lực lượng toàn thân đi chống cự. Mặc dù chậm lại Phong nhận đao hạ rơi tốc độ, nhưng hai tay của hắn nhưng cũng bị cắt, máu tươi chảy xuôi, có thể gặp đến trắng bóc xương cốt. Cút ngay cho ta! Diệp Phi lại lần nữa trợn quát một tiếng, cảm giác được hai tay chuyển đến một cỗ bạo tạc tính chất lực lượng, dùng sức đem Phong Thần cho đẩy ra, sau đó một cái bước ra nhanh lùi lại, đột nhiên rời khỏi 20 mấy mét. Hắn hai chân rơi xuống đất, mặt đất đều sụp đổ xuống một khối lớn. Bèn, Phong Thần một đao này rơi vào khoảng không, nặng nề mà bổ vào trên mặt đất, đem đại địa đều cho bổ ra một đầu dài đến chừng 20 thước khe rãnh. Diệp Phi hít sâu mấy hơi thở, nhìn xem cách mình chỉ có một em mở không đến vết rách, hắn rõ ràng biết, nếu là mình lui chậm 0,7 giây, chỉ sợ thật sẽ bị chém thành hai khúc. Mà lại, lúc này, Diệp Phi cũng ý thức được, mình lực lượng ngay tại chậm rãi yếu bớt. Đây cũng không phải là một cái tốt tin tức, cho nên, mình nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp giải quyết chiến đấu. Bằng không, một trận chiến này mình coi như thất bại. Diệp Phi trên trán không tự giác toát ra dày đặc mồ hôi, nhưng hai con ngươi lại nhìn chằm chằm Phong Thần. Dù cho toàn thân nhuốm máu, bị trọng thương, hắn đã từng chưa nghĩ tới lui lại. "Tiểu tử, lại đến a, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bao nhiêu bản sự." Phong Thần híp híp mắt, hướng Diệp Phi ngoắc ngón tay. Lúc này, tại Diệp Phi ám thầm bất khí, trên tay lóe ra kim quang nhàn nhạt, thình lình đã ngưng tụ ra một thanh chân khí màu vàng nóng chi kiếm. Mặc dù chuôi này chân khí chi kiếm không có trước đó dài như vậy, rộng như vậy dày, nhưng ít ra kiếm vẫn còn, vậy mình liền còn không có bại. "Ha ha, tiểu tử, trước ngươi trôi này uy lực hùng mãnh cự kiếm đâu?" Phong Thần bùa cợt cười một tiếng, nói: "Tay ngươi cầm uy lực ngang ngược cự kiếm đều đánh không lại ta, bây giờ lại đổi thành như thế một đem lại ngắn lại tiểu nhân kiếm. Ngắn như vậy tiểu nhân một thanh kiếm, lại có thể phát huy bao nhiêu lực lượng đâu? Vô luận kiếm là như thế nào, chỉ cần có thể giết ngươi, chính là hảo kiếm." Diệp Phi quát chói tai một tiếng, trong tay hắn trôi này kim kiếm bỗng nhiên nổ bắn ra một thanh chói mắt kim quang. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Diệp Phi hai chân bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, mặt đất sụp đổ, mà thân thể của hắn cũng đột nhiên gia tốc, hướng phía Phong Thần bắn tới. Thấu. Lúc này Diệp Phi, tốc độ nhanh đến để người khó có thể tưởng tượng được hạn, cả người hắn cùng kiếm trong tay cùng mặt đất song song, tại không trung xẹt qua một đạo chùm sáng rực rỡ, như là lưu tinh tại thiên không vạch ra mỹ diệu đường cong. Cái này, đây cũng là cái gì kiếm chiêu? Ta không biết, ta còn không có thấy minh chủ thi triển qua. Một kiếm này chiêu mặc dù xem ra không ra hồn, nhưng ta mơ hồ cảm giác được trong đó lực bộc phát so trước đó minh chủ sử xuất kiếm chiêu chỉ mạnh không yếu. Ngay tại các đại môn phái người kinh thanh nghị luận thời điểm, Diệp Phi thân ảnh đã tại trong chớp mắt tới gần phong thần. Cổ kiếm thuật, chỉ phía xa tinh thần, cũng liền đang áp sát phong thần sát na, Diệp Phi kiếm trong tay lại lần nữa bộc phát ra một đạo chói mắt kim quang, sửng sốt để phong thần vô ý thức nhắm một con mắt lại. Cũng liền cái này không phải mấy giây khẽ hở, Diệp Phi trực tiếp một kiếm hướng phía phong thần trái tim bộ vị đâm tới. Cho dù phong thần cảm thấy Diệp Phi một kiếm này khủng bố, ngưng tụ phong chi khí tường ngăn cản, nhưng vẫn cũng không có thể ngăn xuống tới. Phong thần trong lòng kinh hãi, cũng liền tại một kiếm này đâm tới lúc, chết đi thân thể một cái. Phốc phốc, một kiếm vào thịt thanh âm vang lên. Khi kim quang biến mất lúc, mọi người dương mắt nhìn lên, liền thấy Diệp Phi trong tay trôi này kim kiếm đã đâm vào phong thần lên. Máu tươi theo kim kiếm chậm rãi chảy xuống, tí tách địa nhỏ xuống trên mặt đất. Đâm trúng. Minh chủ một kiếm này đâm trúng phong thần. Mọi người thấy một màn này, đều kích động hô lên. Thế nhưng là, mặc dù một kiếm này đâm trúng phong thần, nhưng Diệp Phi trong mắt lại hiện ra một vòng bất đắc dĩ. Mình nương tựa theo sau cùng một điểm lực lượng, vốn cho rằng có thể một kiếm đâm xuyên phong thần trái tim, nhưng nào biết nói, tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phong thần vậy mà tránh đi yếu hại, cho nên một kiếm này chỉ là đâm vào hắn trên bờ bay. A! Phong thần đau đến rú thảm một tiếng, bỗng nhiên nhấc chân, hướng phía Diệp Phi ngực đạp tới. Phanh một tiếng vang trầm, Diệp Phi ngực bị hung hăng đập trúng, lần nữa bay ngược ra ngoài chừng 30 mét xa, nặng nề địa ném xuống đất. Tiểu tử thúi, ngươi chết chắc. Ngươi chết chắc. Bởi vì một kiếm này bị Diệp Phi đâm trúng, phong thần lửa giận ngút trời, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ dữ tợn. Không cùng Diệp Phi từ dưới đất bò dậy, phong thần trực tiếp huy động hai tay, trong miệng nói lẩm bẩm một phen về sau, tức giận quát lớn, Thiên Phong Chi Vũ. Vừa dứt lời, rầm rầm, không khí lưu động, phong bạo càn quét. Chỉ gặp một đạo đạo tráng kiện vòi rồng như là suối phun, trực tiếp từ dưới đất phá đất mà lên, trên mặt đất khắp nơi đều xuất hiện từng cái nắp giếng lớn nhỏ cái hố. Diệp Phi vốn định đứng lên trốn tránh, nhưng hắn đột nhiên cảm giác được dưới người hắn chuyển đến một cỗ phong chi luồng khí xoáy, vang một tiếng, một đạo vòi rồng chui phá thổ địa, tựa như pháo laser, đem hắn xung kích đến 40-50 mét không trung. Nếu như chỉ là được đưa tới không trung, kia còn tốt, thế nhưng là khi Diệp Phi bị mang lên không trung về sau, kia không thể nghi ngờ liền thành địa sống. Bành bành bành, một đạo nói toạc ra thổ mà ra vòi rồng tựa như từng mai phong bạo pháo laser, lần lượt địa đánh vào Diệp Phi trên thân, liên tiếp vang vài chục lần, những này vòi rồng mới biến mất, mà Diệp Phi thì là trong miệng tuôn ra lấy máu tươi, từ 50 mấy mét không trung rơi xuống. Ầm ầm một tiếng, đem mặt đất đều cho đện trừ một khối lớn diện tích vết rách. Mà Diệp Phi càng là cảm giác mình toàn thân xương cốt đều giống như bị ngã đoạn mất, nội tạng càng là xuất hiện lớn diện tích tổn hại, máu tươi càng là ngăn không được từng ngụm tuôn ra, liền liền trong tay kiếm cũng biến mất. Diệp Phi, minh chủ. Thấy cảnh này, mọi người tê tâm liệt phế kêu to lên, đau lòng khó nhịn. Tiểu tử, từ bỏ đi, từ bỏ chống lại đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Phong thần lãnh đạm nhìn về phía nằm rạp trên mặt đất Diệp Phi, nói câu, còn chưa tới cuối cùng, ta liền không thể từ bỏ. Diệp Phi kịch liệt thở hào hẹn, chậm rãi dùng tay chống đỡ lấy thân thể, từ dưới đất chậm rãi bò lên. Thế nhưng là, thân thể của hắn khôi phục tốc độ căn bản không đổi kịp máu chảy tốc độ, cùng thụ thương trình độ, để hắn cảm giác lực lượng đều có loại bị rút sạch cảm giác, thậm chí đều nhanh đứng không vững, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống đất. Xong, minh chủ uy áp đang yếu bớt. Một môn phái trưởng lão nhịn không được kinh hô một tiếng. Ở đây những người khác cũng cảm thấy Diệp Phi uy áp cùng khí tức đang yếu bớt. Diệp thí chủ mặc dù tuổi còn trẻ liền có thực lực cường đại như vậy, nhưng là, Diệp thí chủ cho tới bây giờ đến cái này bên trong bắt đầu, vẫn tại không ngừng địa chiến đấu. Diệp thí chủ chém giết lôi thú liền hao phí không ít thể lực, bây giờ lại cùng sống hơn 100 năm phong thần chiến đấu lâu như vậy, trên thân lại bị thương nặng như vậy, chỉ sợ Diệp thí chủ hiện tại đã là cường nộ chi cuối cùng. Khổ Ách tiền sư thở dài nói, Tĩnh Tuệ sư thái tự nhiên cũng biết Diệp Phi tình huống hiện tại rất không lạc quan, nàng coi như muốn trợ giúp Diệp Phi, thế nhưng là lấy mình chút thực lực ấy, lại có thể giúp đỡ được gì đâu. Ngay tại tất cả mọi người tại vì Diệp Phi lo lắng thời điểm, Diệp Phi lại là thở mạnh mấy hơi thở, không tiếp tục kế tiếp theo phát động tiến công, mà là tận lực muốn để mình khôi phục một điểm khí lực. Tiểu tử, vì cái gì còn muốn đứng lên đâu? Nằm dạp trên mặt đất khi một tên hèn nhát không là tốt rồi rồi. Chỉ bằng ngươi bây giờ cái này tàn tạ không chịu nổi thân thể, còn có thể lật lên sóng gió gì? Phong thần hài hước nói một câu, sau đó chậm rãi giơ tay lên bên trong phong nhận đao, hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Chương 2254, chiến hỏa bất diệt. Chương 2254, chiến hỏa bất diệt. Mắt thấy phong thần một đao đánh xuống, Diệp Phi sầm mặt lại, tranh thủ thời gian hướng phía bên cạnh né tránh. Ầm ầm, một đao rơi xuống, mặt đất trực tiếp bị đánh ra một đạo dài đến 20 mấy mét, sâu đạt hơn 1 mét vết rách. Phong thần thấy một đao thất bại, cấp tốc huy động trong tay chuôi này to lớn phong nhận đao, hướng phía Diệp Phi không ngừng mà bổ tới. Rầm rầm rầm, từng đợt tiếng oanh minh nổ vang, trên mặt đất xuất hiện một đạo đạo hầm câu, mà những cái kia núi thấp thì là trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Liền ngay cả những cái kia mấy trăm hơn ngàn mét núi cao, ngọn núi cũng bị bổ ra một đạo đạo liên ngân. Lúc này, Diệp Phi thân thể đã tới gần suy kiệt, mặc dù hắn còn có sức lực, nhưng lực bộc phát đã trên diện rộng giảm mạnh, tại né tránh bên trong, phía sau lưng, trên đùi đều bị đánh ra máu miệng. Diệp Phi cắn chặt răng, chỉ có thể tiếp tục chạy như điên cùng né tránh, tận lực thừa dịp cái này tránh né thời gian, tiếp tục khôi phục thể lực. "Tiểu tử, ngươi vừa rồi phách lối khí diễm đi đâu rồi? Kiếm của ngươi lại đi đâu rồi? Ngươi không phải nói chúng ta chủ thần rất yếu a, hiện tại ngược lại là phản kháng a. Ha ha ha. Phong thần điên cuồng địa cười lớn, sau đó thi triển tật phong thuật đem mình đưa đến không trung, mà nối nghiệp tiếp theo cơ phong nhận đao, bổ về phía dưới Diệp Phi. Rầm rầm rầm. Trên mặt đất vang lên từng đợt điên cuồng oanh tạc âm thanh, giống như ném mấy chục quả bom. Diệp Phi liên tiếp né tránh mấy chục đao về sau, phong thần tiếp xuống một đao, nháy mắt tăng tốc độ, phốc phốc một tiếng bổ vào Diệp Phi trên lưng. Một đao này, trực tiếp tại Diệp Phi trên lưng bổ ra một đạo dài đến mấy chục công điểm, từ chỗ cổ một mực kéo dài tới phần eo vết đao. Mà lại, to lớn lực trùng kích, càng đem Diệp Phi cho đánh bay ra ngoài hơn 30 mét xa. Ầm ầm một tiếng vang vọng, Diệp Phi trực tiếp mặt hướng xuống, nặng nề mà ném xuống đất, đem đã chùi lùi đất vàng mặt đất đều cho ném ra một cái thật sâu người ấn. Máu tươi từ Diệp Phi trên thân chậm rãi chảy xuống, đem chung quanh bùn đất đều cho nhuộm đỏ bừng. Lúc này Diệp Phi, nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, khí tức không có, uy áp không có, cả người thật giống như chết. Tính Tuệ sư thái bọn người nhìn thấy Diệp Phi không nhúc nhích, tâm đều nắm chặt thành một đoàn, ta không biết Diệp Phi đến cùng thế nào. Hô, tiểu tử, rốt cuộc không được, phải không? Phong Thần đứng ở không trung, nhìn phía dưới nằm dạp trên mặt đất Diệp Phi, lạnh giọng nói, ta hiện tại khí cũng tiêu không ít, cho nên, không bồi ngươi chơi, trực tiếp đưa ngươi xuống địa ngục đi thôi. Nói, Phong Thần liền chậm rãi nâng lên phong nhận đao, chuẩn bị trực tiếp chấm dứt Diệp Phi tính mệnh. Ê, nhưng vào lúc này, Diệp Phi hai tay hai chân bỗng nhiên bỗng lúc đích, trong miệng phát ra kêu rên thanh âm. A, còn có thể động. Phong Thần nhiều hứng thú nhìn phía dưới Diệp Phi, đùa cợt mà nói, coi như ngươi còn có thể động, kia lại có thể thay đổi gì đâu. Lúc này, ngay tại Phong Thần lúc nói chuyện, Diệp Phi dùng tay chống đỡ lấy địa, khó khăn từ dưới đất bò dậy, sau đó kéo lê tàn tạ không chịu nổi thân thể, chậm rãi xoay người qua. U, lại còn có thể đứng lên đến đâu? Thật đúng là cái đánh không chết tiểu cường đâu. Phong Thần cười nhạo nói câu, hoàn toàn không có đem lúc này Diệp Phi đặt ở mắt bên trong. Hắn thấy, bây giờ Diệp Phi hoàn toàn chính là nửa chết nửa sống trạng thái, mình nghĩ bóp liền bóp, muốn giết cứ giết. A, nhưng Diệp Phi lại cúi đầu, đột nhiên phát ra cười lạnh một tiếng. Lúc này, tiếng cười kia tại Phong Thần nghe tới, phá lệ chói tai cùng kỳ dị. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Phong Thần nhướng mày, lạnh giọng hỏi một câu. Diệp Phi lại là chậm rãi nâng lên hắn tấm kia mặt đầy vết máu, hai con mắt của hắn bên trong, cái kia vốn là đã tắt kim sắc hỏa diễm, đột nhiên lại bắt đầu cháy rừng rực, thậm chí so trước đó hỏa diễm tiêu đốt phải càng thêm hừng hực. Đây là ngọn lửa bất khuất, đây là bất diệt chiến hỏa. Diệp Phi nghĩ đến, mình một đường đi đến hiện tại, dốc sức làm ra bây giờ hết thảy, không có nhờ chỗ dựa, thân thế, toàn bộ dựa vào là mình cùng huynh đệ trèo chống. Cho nên, không đến cuối cùng một khắc, mình tuyệt đối không thể đổ dưới. Mà tại Diệp Phi trong hai con người, thì là lộ ra một cỗ tuyệt vọng, lãnh khốc, hoang vu, ngang ngược khí tức, một cỗ hủy diệt sát ý càng là từ thân thể của hắn bên trong càn quét mà ra. Nhìn thấy Diệp Phi lúc này ánh mắt, Phong Thần lại có một tia nghi hoặc, một tia không hiểu, thậm chí là một tia sợ hãi. Hắn căn bản nghĩ mãi mà không rõ, nửa chết nửa sống Diệp Phi lại còn có thể bộc phát ra kinh khủng như vậy lực uy hiếp, hơn nữa còn có thể làm cho mình cảm thấy sợ hãi. Một kẻ hấp hối sắp chết vậy mà có thể uy hiếp được mình, cỡ nào buồn cười. Tiểu tử thối, ngươi thiếu cho ta giả vờ giả vịt. Đi chết đi cho ta. Phong Thần cảm giác trong lòng bất an, sợ sẽ xuất hiện biến số gì, liền trực tiếp giơ tay lên bên trong phong nhận đao, đột nhiên hướng phía Diệp Phi bổ xuống. Bạch. Một đao đánh xuống, phong bạo càn quét, như là sắc bén vô song, xé rách không khí, trực chỉ Diệp Phi đỉnh đầu, như muốn một đao chém thành hai khúc. Nhưng mà, ngay tại Phong Thần một đao này rơi xuống thời điểm, Diệp Phi hai mắt đống nhiên vừa mở, một vòng kim quang nổ bắn ra mà ra, sắc mặt thâm trầm như vực sâu, trong miệng càng là phát ra một trận điên cuồng tiếng giống giận dữ. Cổ kiếm thuật, kiếm ý chuyển, thái cổ kiếm long. Khi Diệp Phi thanh âm rơi xuống mấy mắt, giống, chỉ nghe thấy một đạo tựa như từ thái cổ truyền đến tiếng long ngâm ở trên bầu trời vang vọng mà lên, quanh quẩn tại toàn bộ trong sân gốc, chấn động đến tất cả mọi người màng nhị ông tác hưởng. Cái gì? Phong Thần vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đầu dài đến mấy chục mét, thân thể lại thành trên ngàn vạn trôi kim sắc kiếm ảnh tạo thành phương đông cự long, từ tầng mây bên trong bay lượn mà dưới, lấy kiếm thành giác, lấy kiếm thành răng, lấy kiếm thành chảo, lấy kiếm thành thân, lấy kiếm thành đuôi, chân chính kiếm long. Đầu này hồng hoang kiếm long càng là có giống như Diệp Phi hai con mắt màu vàng nóng, chính quan sát phía dưới Phong Thần, quan sát cái này thì ra Phong làm thần miểu tiểu nhân loại. Chơi ạ, lại là một chiêu này, lại là một chiêu này. Lần trước ta gặp qua Minh Chủ dùng một chiêu này trực tiếp diệt sát mặt quỷ yêu tăng, đem nó giết đến hải cốt không còn. Không đúng, ta cảm giác Minh Chủ một kiếm này chiêu có chút khác biệt, đích xác có chút khác biệt. Minh Chủ thi triển một kiếm này chiêu giống như so trước đó mạnh hơn. Tại thời khắc này, trong sơn cốc hơn nghìn người liền thấy đầu này khổng lồ thái cổ kiếm long sôi trào, gầm hét, mở lớn lấy huyết buồn đại khẩu, từ tầng mây bên trong bay thẳng mà xuống, tại không trung nổi lên một trận cuồng phong, mục tiêu trực chỉ phía dưới Phong Thần. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Mắt thấy đầu này kim sắc kiếm long hướng mình bỏ tới, Phong Thần càng là cảm giác được một cỗ bàng bạc uy áp nghiền ép mà xuống, để trong lòng của hắn cũng bắt đầu run lên. Phong bạo ma pháp, toàn bộ triển khai. Phong Thần thần sắc túc mục, triển khai hai tay, đem tất cả phong hệ ma pháp năng lượng cho toàn bộ phóng thích ra ngoài, vì chính là ngăn lại một kích này. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc, đầu này khổng lồ kiếm long trực tiếp rơi xuống, cùng không trung Phong Thần mãnh liệt đánh vào nhau, bộc phát ra từng đợt vang minh nổ vang. Có ánh kim sắc hào quang tứ phía xung kích, làm cho tất cả mọi người đều không thể thấy rõ phía kia thiên địa đến cùng xảy ra chuyện gì. Tiếng vang minh, kim sắc hào quang một mực cầm tiếp theo mấy phút, mới lấy ngưng xuống. Khi mọi người hướng phía trước nhìn lại lúc, liền thấy không trung đã không có phong thần thân ảnh, mà là thêm ra một cái cự đại, đường kính vượt qua 40-50 mét, chiều sâu vượt qua hơn 30 mét hố to, thật giống như xuất hiện một cái thâm nguyên. Trên đất một chút môn phái con cháu thi thể hoặc là bị vừa rồi kiếm ý cho vỡ nát, hoặc là trực tiếp trượt xuống tại cái này hố to bên trong đi. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn một màn này, cảm giác nhịp tim cùng hô hấp đều đình chỉ. Chết rồi sao? Phong thần chết rồi sao? Lúc này, Diệp Phi tại sử xuất một chiêu cuối cùng về sau, khí lực cũng triệt để bị rút sạch, hắn cảm giác hiện tại đừng nói chân khí chi lực, càng là ngay cả nhục thân lực lượng đều không sử ra được. Hắn cảm giác hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngã sấp trên mặt đất. Thế nhưng là, Diệp Phi còn không thể xác định phong thần đến cùng có chết hay không. Thế là, hắn khó khăn dùng hai tay gấp thừa một điểm lực lượng, chậm rãi hướng phía tiếng hố to bỏ qua. Khi hắn leo đến hố to bên cạnh lúc, túi đầu nhìn lại, liền thấy toàn thân vết thương chồng chất, không có một chỗ hoàn hảo địa phương, máu me khắp người phong thần đang nằm tại trong hố sâu, cũng không có bị phấn thân bài cốt. Diệp Phi trong mắt tràn ngập bất đắc dĩ cùng một tia đắng chát, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được phong thần còn có khí hơi thở, cũng không có bị giết chết. Khó nói đây chính là chủ thần thực lực a, mình dùng hết tất cả lực lượng đều không thể giết chết hắn, tu vi của mình còn chưa đủ, mình thực lực còn chưa đủ a. Chương 2255 Thiên Chi Tiêu Tử. Chương 2255 Thiên Chi Tiêu Tử. Lúc này, ngay tại Diệp Phi tới gần nơi này hố to biên giới lúc, phong thần đỗng nhiên mở ra tơ máu tràn ngập hai mắt, hắn gương mặt anh tuấn kia đã bị kiếm long cắt ra vô số lô lớn, máu tươi đem hắn cả khuôn mặt đều cho nhuộm đỏ, xem ra 10 điểm thảm liệt. Phong thần nhìn chằm chằm phía trên Diệp Phi, trong mắt tràn ngập vô tận cứu hận. Hắn căn bản là không có nghĩ đến, Diệp Phi tại nửa chết nửa sống trạng thái lại còn có thể sử dụng như thế nghịch thiên kiếm chiêu. Nếu như mình không phải bản năng phát giác được nguy hiểm, đem phong bạo lực lượng toàn bộ khởi động dùng để phòng ngự, mình có khả năng thật sẽ bị cái này một nghịch thiên kiếm chiêu cho giết chết. Mình trừ 200 năm trước nhận qua nghiêm trọng như vậy tổn thương về sau, cái này 200 năm bên trong lại không có nhận qua bất kỳ tổn thương, nhưng hôm nay mình lại bị một cái nhân loại nhỏ bé cho đánh thành dạng này. Hận, vô cùng vô tận hận. Thân là chủ thần, là tuyệt đối không cho phép loại sự tình này phát sinh. Mình nhất định phải đem ra hỏa này từ trên thế giới này xóa bỏ, diệt trừ. Bằng không, hậu hoạn vô tận. Vừa nghĩ đến đây, phong thần chậm rãi giơ tay lên, ngưng tụ lại một đoàn yếu ớt, nhưng lại đủ để giết chết lúc này Diệp Phi phong bạo năng lượng, hướng phía Diệp Phi hoành sát quá khứ. Đi chết đi. Nương theo lấy phong thần một đạo phẫn nộ đến cực hạn tiếng gào thét, chỉ thấy một đạo màu lam phong bạo thình lình như là một đạo pháo laser hướng phía hố to biên giới Diệp Phi đánh tới. Mắt thấy cơn báo táp này cự pháo hướng mình hoành sát mà đến, Diệp Phi trong mắt hiện ra một vòng bi ai cùng vẻ tuyệt vọng. Trốn không thoát, mình thật trốn không thoát. Chẳng lẽ mình thật muốn chết sao? Có lẽ thật muốn chết đi. Thế nhưng là Diệp Phi trong lòng thật không cam tâm a. Chư thần liên minh còn không có bị đánh bại, cái này chưa từng có nguy cơ to lớn còn không có giải trừ. Thân nhân của mình, người yêu, huynh đệ cùng bằng hữu còn ở vào cái này nguy cơ ở trong. Thế nhưng là mình lại không cách nào tái chiến đấu. Thật xin lỗi, mẹ. Tiếp sau, ta Diệp Phi còn muốn làm con của ngài. Thật xin lỗi, Khuynh Thành, Tiểu Nhiễm, Ngọc Lam, Ngọc Nhi, Elena. Tiếp sau, ta Diệp Phi sẽ đền bù một thế này đối các ngươi thua thiệt. Thật xin lỗi, bà ưa, Olsen, Ản Trần Ân. Tiếp sau, ta Diệp Phi còn muốn làm huynh đệ của các ngươi, cùng các ngươi tái chiến thiên hạ. Và anh. Một tiếng vang thật lớn. Diệp Phi thân thể trực tiếp bị cỗ gió lốc này năng lượng cho đánh trúng. Phúc. Diệp Phi trong miệng phun ra một ngụm máu đặc, giống một viên ảm đạm vô quang lưu tinh, chậm rãi rơi xuống, ầm ầm một tiếng, trực tiếp quẳng tiến vào cái này hố to bên trong. Mà lại, ngay tại Diệp Phi té xuống sát na, phong thần trực tiếp từ trong hố sâu nhảy ra ngoài. Diệp lão đệ. Lúc này, đã xử lý ảnh ma cùng Hàn Vương hai người lao khất cái vừa hay nhìn thấy Diệp Phi bị đánh trúng, rơi xuống hố to một màn. Hắn muốn định xông lên hỗ trợ, thế nhưng là đã tới không kịp. Quanh một tiếng nổ vang, lao khất cái trực tiếp đạp nát một mảnh đất, trong chớp mắt vọt tới hố to biên giới. Diệp lão đệ. Hắn cúi đầu nhìn nằm tại hố to bên trong thoi thóp Diệp Phi, nước mắt tràn mi mà ra, kia khô gầy song quyền gắt gao giữ tại cùng một chỗ. Lao giả, hôm nay ta chỉ giết tiểu tử này một người. Lần tiếp theo, ta chư thần liên minh sẽ đem các ngươi thượng cổ liên minh triệt để tiêu diệt. Các ngươi chờ xem. Ha ha ha. Lúc này, phong thần thanh âm từ đằng xa truyền tới. Lao khất cái bỗng nhiên quay đầu, liền thấy phong thần đang theo lấy nơi xa thoát đi. Đáng chết hỗn đản. Lao khất cái nổi giận gầm lên một tiếng, do dự một chút, không có đi truy phong thần, mà là trực tiếp nhảy tiến vào hố to bên trong. Diệp lão đệ. Diệp Phi. Minh chủ. Diệp Phi nằm tại hố to bên trong, tại nhắm mắt lại một khắc này, nhìn thấy Lao khất cái, Tính Tuệ sư thái, Khổ Ách thiền sư cùng khuôn mặt quen thuộc, cũng nghe đến bọn hắn từng tiếng tê tâm liệt phế tiếng hò hét. Thế nhưng là, hắn cũng không còn cách nào đáp lại, chỉ có thể chậm rãi nhắm lại hai con ngươi. Hắn không nghĩ nhắm mắt, bởi vì hắn biết, lần này nếu như nhắm mắt lại, khả năng liền vĩnh viễn nhắm lại. Thế nhưng là, hắn thực tế là quá mệt mỏi. Cổ võ giới, đông nam phương hướng, dãy núi chập trùng, sương mù bao phủ, thanh tùng thủy bách, quái thạch đá lởm chởm. Tường gian 100,000 năm cổ hương cổ sắc kiến trúc hùng vĩ, cùng cái này bốn phía núi sắc hòa làm một thể, xuôi theo núi mà lên, xảo đoạt thiên công. Mà cái này bên trong chính là cơ gia tổ điện. Khoảng cách lần trước một kiếm phong chi chiến đã qua một tuần lễ. Cái này một tuần lễ bên trong, toàn bộ cổ võ giới cùng toàn bộ hoa hạ cao tầng đều rung chuyển lên. Bởi vì cổ võ giới cùng hoa hạ cao tầng tất cả mọi người đạt được một cái tin tức, đó chính là Diệp Phi tại một kiếm phong chi chiến bên trong, bản thân bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Cho nên cái này một tuần lễ bên trong, cổ võ giới cái khác cửa các đại môn phái cùng Hoa Hạ cao tầng nhân viên đều đến Cơ Gia tổ địa tham viếng Diệp Phi. Nhưng mà, chính như bọn hắn chỗ nghe được tin tức đồng dạng, Diệp Phi một mực hôn mê bất tỉnh, thật sắp chết. Tại cái này khẩn yếu con đầu, Diệp Phi xảy ra chuyện, không thể nghi ngờ là đối Hoa Hạ thượng cổ liên minh một lần đả kích nặng nề, cho nên tất cả mọi người cực kỳ bi thương, đau lòng không chịu nổi, nhưng lại không cách nào cải biến sự thật này. Lúc này, chính vào sáng sớm, Cơ Gia tổ địa trong trong ngoài ngoài đều đứng đầy cổ võ giới các môn phái lớn nhỏ người, khoảng chừng hơn ngàn người. Mà lại, còn có một số phía trước mấy ngày thăm viếng qua đi, liền đã rời đi, bằng không, Cơ Gia đại điện khủng bố đều cho không giới cái này hơn 10,000 người. Hôm nay mặc dù thời tiết sáng sủa, ánh bình minh vừa ló dạng, nhưng mọi người lại cảm giác trên đầu đỉnh lấy một mảnh mây đen, sắc mặt khó coi, liên tục thở dài. Một môn phái trưởng môn mang bộ mặt sầu thảm chi sắc, chậm rãi nói, hôm nay đều là ngày thứ bảy, minh chủ vẫn chưa có tỉnh lại. Chỉ sợ minh chủ thật không chịu được nổi. Lao Triệu, ngươi câm miệng cho ta. Một cái môn phái khác trưởng môn quát lớn một tiếng, nói, minh chủ thế nhưng là trăm năm khó gặp thiên tài, thiên chi tiêu tử, lại há có thể dễ dàng như vậy địa bị đánh bại. Minh chủ thế nhưng là bằng sức một mình, chu sát chư thần liên minh mặt quỷ yêu tăng, phần thiên, ma cung, thủy quái, lôi thú ngũ đại thần đồ, thậm chí còn lần trước một kiếm phong chi chiến bên trong trọng thương 12 đại chủ thần phong thần. Ta cũng không tin tưởng như thế nghịch thiên minh chủ sẽ sống không qua lần này nan quan. Đúng, lần trước một kiếm phong đại chiến ta ngay tại hiện trường, minh chủ là thật rất mạnh, mạnh đến khiến người đáng sợ. Nếu như không phải minh chủ cuối cùng bị trọng thương, lực lượng hao hết, chỉ sợ phong thần sớm đã bị minh chủ giết chết. Lại một môn phái trưởng môn rất kích động từ trên ghế đứng lên, tiếp một câu. Hách trưởng môn nói đúng lắm, lúc ấy chúng ta cũng tại hiện trường, tận mắt nhìn thấy kia một hồi đại chiến kinh thiên. Đúng vậy à, nếu như minh chủ lần này thật chịu không nổi đến, vậy đối với ta nhóm cổ võ giới, thậm chí là toàn bộ Hoa Hạ đều là một cái cự đại tổn thất. Chỉ mong minh chủ có thể sống qua cửa ải khó khăn này, lần nữa nâng lên thượng cổ liên minh đại kỳ. Cái khác mấy cái tham dự qua một kiếm phong chi chiến trưởng môn cùng các trưởng lão đều thở dài nói. Lúc này, ngay tại Cơ Gia chủ điện những cái kia trưởng môn trưởng lão đang nghị luận thời điểm, tại Cơ Gia phía sau núi một cái to lớn nhã xá bên trong, cũng đứng đầy người. Vũ đại cổ võ thế gia lão tổ, gia chủ, Vũ đại tà phái lão đầu, Bát đại môn phái trưởng môn, cùng Long chủ cùng sư Tuấn Trạch đều ở đây. Mà Diệp Phi thì là nhắm hai mắt, nằm tại trên giường. Lúc này Diệp Phi, sắc mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, liền liền hô hấp đều rất yếu ớt, nếu không phải cẩn thận đi cảm giác, căn bản là không cảm giác được Diệp Phi còn có hô hấp. Mà lại, làm cho tất cả mọi người đau lòng là Diệp Phi trên đầu đều thêm ra rất nhiều cụm tóc trắng, liền ngay cả khỏe mắt đều xuất hiện nếp nhăn, giống như lập tức già mua 10 tuổi, rốt cuộc không có trước đó tinh khí thần. Tất cả mọi người ở đây nhìn thấy trên giường Diệp Phi, liên tục thở dài, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu, thế nhưng lại không thể làm gì. Tuần lễ này bên trong, mọi người tìm khắp Hoa Hạ danh y y, đến đây trị liệu Diệp Phi, mặc dù Diệp Phi ngoại thương tốt không sai biệt lắm, nhưng nội thương nhưng căn bản trị không hết. Vũ đại lao tổ, Vũ đại tà phái lao đầu, lao khất cái đều nếm thử dùng nội công trị liệu Diệp Phi, nhưng lại đều không có đưa đến hiệu quả gì. Tất cả biện pháp đều nếm thử, Diệp Phi vẫn không có bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp, vẫn không có tỉnh lại. Diệp tiểu huynh đệ a, ngươi không phải rất lợi hại sao, ngươi không phải rất mạnh sao? Nhưng ngươi làm sao còn bất tỉnh tới đây chứ? Thượng cổ liên minh cần ngươi, Hoa Hạ cần ngươi, van cầu ngươi tỉnh lại có được hay không? Chẳng sao lao quái hốc mắt phiếm hồng điệu nói. Diệp lão đệ, đại ca ta có lỗi với ngươi à, ta hẳn là cùng ngươi cùng một chỗ liên thủ đối chiến phong thần, ngươi cũng sẽ không thụ nặng như thế tổn thương a. Lao khất cái nước mắt tuôn đầy mặt, bi thống điệu nói. Chương 2256, ta có thể cứu hắn. Chương 2256, ta có thể cứu hắn. Lao khất cái. Chẳng sao lão quái trực tiếp quay người, một phát bắt được lao khất cái cổ áo, tức giận gào thét nói, con mẹ nó ngươi chính là cái hỗn đản. Diệp tiểu huynh đệ không phải ngươi kết bái huynh đệ a? Ngươi sao có thể trơ mắt nhìn Diệp tiểu huynh đệ bị phong thần đánh thành dạng này? Ngươi nói a, ngươi ngược lại là nói a. Vì cái gì? Vì cái gì? Lao quái nói đúng. Lao giả, nếu như lúc ấy ngươi có thể giúp đỡ, Diệp tiểu huynh đệ căn bản liền sẽ không biến thành dạng này. Thiên thủ nhân đồ cũng giận không kèm được địa hướng về phía lao khất cái giống một cú họng. Độc Vương, ta hoàng cùng La Sát Quỷ Quân cũng hai con ngươi xung huyết, nhìn chằm chằm lao khất cái, muốn có ra tay đánh nhau tư thế. Bọn hắn thật rất thích, rất thưởng thức Diệp Phi, đã sớm đem Diệp Phi xem như bọn hắn huynh đệ. Cái này không chỉ có là Diệp Phi đem bọn hắn từ tháp bên trong cứu ra, càng là bởi vì Diệp Phi lòng dạ bằng phẳng, tính cách hào phóng, rất có đảm đương, rất đối với bọn hắn cầu vị. Tại một kiếm phong đại chiến buộc phát thời điểm, bọn hắn căn bản cũng không biết, nếu như sớm biết, bọn hắn coi như liều mạng, cũng sẽ ra roi thúc ngựa địa chạy tới hỗ trợ. Thế nhưng là, đợi đến bọn hắn biết việc này thời điểm, đã muộn. Lao khất cái trực tiếp đẩy ra Trăng Sao lão quái, cực kỳ bi thương mà giống lên nói, Diệp lao đệ thế nhưng là ta kết bái huynh đệ. Các ngươi cho là ta không muốn giúp bận điều a? Các ngươi coi là hy vọng nhìn thấy Diệp lao đệ biến thành dạng này a? Tình huống lúc đó đến cỡ nào nguy hiểm, các ngươi biết cái gì? Lúc ấy, ta chỉ muốn đối phó Hàn Vương cùng ảnh ma tại bên ngoài, còn muốn bảo hộ môn phái khác người. Ta chỉ là một người, các ngươi còn muốn cho ta như thế nào? Nếu như có thể, ta tình nguyện thay thế Diệp lao đệ đi chết. Nhìn thấy lao khất cái nghỉ tư ngọn nguồn bên trong bộ dáng, ở đây bát đại môn phái mấy cái trưởng môn cùng phó trưởng môn cũng hơi cúi đầu, trong lòng ấy náy vừa đau buồn. Là lấy, nếu như lúc ấy không có bọn hắn ở đây, lao khất cái đối phó Hàn Vương cùng ảnh ma hoàn toàn thức tha có hơn. Lao tiền bối nói đúng lắm, nếu như không có lao tiền bối bảo hộ, chúng ta các đại môn phái hơn 1.000 người chỉ sợ đều phải chết tại ảnh ma cùng Hàn Vương trong tay. Võ đang phó trưởng môn run giọng nói câu. con mẹ nó ngươi câm miệng cho ta. Trăng Sao lao quái hướng về phía Võ Đang phó trưởng môn gầm thét một tiếng, trong mắt tràn ngập sát khí, nói, sống chết của các ngươi quan lão tử chuyện gì? Nếu không phải là các ngươi ngu xuẩn, chúng kế của người khác, ta Diệp tiểu huynh đệ cũng sẽ không chạy tới cho các ngươi thu thập tàn cuộc, cũng sẽ không biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Trong mắt của ta, các ngươi cái này hơn 1.000 cái phế vật tính mệnh, đều không chống đỡ được ta Diệp tiểu huynh đệ một người mệnh. Nghe tới Trăng Sao lão quái lời nói, ba đại môn phái người đều nhíu mày, tuy nói Diệp Phi là minh chủ, rất trọng yếu, nhưng là Trăng Sao lão quái lại nói ra lời nói này, cái này khiến bọn hắn rất là không vui. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Trăng Sao lão quái thực lực cùng hy vọng, cùng nghĩ tới thật là nhóm người mình không dùng được, bọn hắn liền cúi đầu, không dám phản bác một câu. Diệp Phi, Diệp Phi. Tĩnh Tuệ sư thái con mắt đều khóc sưng, nàng chỉ là đứng tại bên giường, nhìn xem Diệp Phi gương mặt, một lần lại một lần hô hoán Diệp Phi danh tự, chỉ chờ đợi có cái gì kỳ tích phát sinh. Chuyện này chúng ta cũng có sai, nếu như chúng ta mấy cái có thể sớm một chút đổi tới, cũng sẽ không để sự tình trở nên nghiêm trọng như vậy. Hiên Viên lão tổ thở dài nói. Cái khác tứ đại lão tổ cũng liền ngay cả thở dài, trong lòng tràn ngập áy náy cùng bất đắc dĩ. Bọn hắn lúc đầu nhận được tin tức về sau, cũng nhanh ngựa thêm roi hướng một kiếm phong đuổi, thế nhưng là đợi đến bọn hắn chạy đến thời điểm, đại chiến đã kết thúc, hết thảy đều mượn. Nhất là Cơ gia lão tổ cùng Tần gia lão tổ, càng là đấm ngược dậm chân, bi thương muốn tuyệt. Dù sao, Diệp Phi là người nhà họ Cơ, cũng là Tần gia con rể, càng là bọn hắn thưởng thức hậu bối. Bây giờ, Diệp Phi hôn mê bất tỉnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi, dạng này để bọn hắn 10 điểm hối hận mình làm sao liền không thể sớm một chút đổi tới. Độc Vương lạnh như băng quét mắt Hiên Viên lão tổ, Hoàng phủ lão tổ cùng Công Tôn lão tổ ba người, tức giận nói, các ngươi đương nhiên là có sai. Các ngươi thân ở cổ võ giới, rõ ràng đạt được tin tức, nhưng không có kịp thời đổi tới, đây rốt cuộc là nguyên nhân gì? Chỉ sợ các ngươi mấy lao giả chính là nghĩ thừa cơ hội này, diệt trừ Diệp tiểu huynh đệ đúng không? Dù sao trước đó, Diệp tiểu huynh đệ cùng các ngươi kết thù, các ngươi hẳn là một mực ghi hận trong lòng, đúng hay không? Lao Độc Vương, ngươi đừng ngậm máu phun người. Hiên Viên lão tổ giận không kềm được mà nói, mặc dù Diệp Phi trước đó cùng chúng ta mấy nhà có thù, nhưng từ khi Diệp Phi nguyện ý cùng chúng ta thượng cổ liên minh liên thủ, cùng một chỗ đối kháng chư thần liên minh một khắc kia trở đi, ưu hận liền đã giải khai. Ta, Hoàng phủ lão tổ, Công Tôn lão tổ ba người lúc ấy đang lúc bế quan, khi lấy được tin tức về sau, ngay lập tức liền chạy tới một kiếm phong. Chúng ta nào biết đạo chạy đến thời điểm, đại chiến liền đã kết thúc rồi. Đúng đấy, lão Độc Vương, ngươi cũng đừng lấy lòng tiểu nhân độ quân tử chi bộ. Chúng ta không có ngươi nói như vậy không chịu nổi. Hoàng phủ lão tổ cũng tức giận giống câu. Ai là tiểu nhân, ai là quân tử, ta nghĩ các ngươi trong lòng đều nắm chắc, cần gì phải ta chỉ ra đâu. Độc Vương lạnh lùng nói. Ngươi. Hiên Viên lão tổ sửng sốt bị tức nổ, làm bộ liền muốn cùng Độc Vương mấy người đánh lên. Đủ. Ngồi tại bên giường cơ như nguyệt khẽ kêu một tiếng, quay đầu nhìn về phía mọi người, hốc mắt sưng đỏ, không kiêu ngạo không tự ti mà nói, Phi Nhi đã thành dạng này, các ngươi có thể hay không chớ quấy rầy. Nghe tới cơ như nguyệt lời nói, mọi người lúc này mới trầm mặt lại, không tiếp tục kế tiếp theo nhau nào. Cơ như nguyệt nhìn xem trên giường Diệp Phi, nắm thật chặt mình hài tử tay, thanh âm bên trong mang theo tiếng khóc nức nở, run rẩy nói, Phi Nhi, ngươi có thể nghe tới nương nói lời a? Phi Nhi, ngươi có thể mở to mắt nhìn xem nương sao? Phi Nhi, là nương có lỗi với ngươi. Nếu như hết thể có thể lại đến, nương nhất định sẽ không để cho ngươi tranh cử vị trí minh chủ, nhất định sẽ không liên lụy ngươi, để ngươi cuốn vào cuộc phân tranh này. Thật xin lỗi, Phi Nhi, nương thật có lỗi với ngươi. Nói nói, cơ như nguyệt nước mắt liền chảy xuôi xuống dưới, muốn ngăn cũng không nổi. Nghe tới cơ như nguyệt lời nói, tất cả mọi người ở đây đều là một trận thổn thức. Chỉ sợ, tất cả mọi người ở đây bên trong, chỉ có cơ như nguyệt bị thống nhất cùng tương tâm. Cơ như nguyệt thật vất vả cùng con của mình nhận nhau, nhưng bây giờ, lại là muốn thiên nhân vĩnh cách, loại đả kích này cũng không phải bình thường đau nhức. Phu nhân, ngài đừng khổ sở, Diệp Phi nhất định sẽ tỉnh lại. Tĩnh Tuệ sư thái trong lòng không đành lòng, nhẹ giọng an ủi một câu. Cơ Như Nguyệt quay đầu nhìn Tĩnh Tuệ sư thái, nhẹ gật đầu, sau đó lại quay đầu nhìn về phía trên giường Diệp Phi. Long chủ, lão đại thực, chết rồi sao? Một bên sư Tuấn Trạch hốc mắt đỏ bừng, gắt gao cầm nắm đấm, nổi gân xanh, run giọng hỏi một câu. Hắn căn bản không thể tin được chuyện này là thật, bá tuyệt thiên hạ, cử thế vô song lão đại thực cứ như vậy đi rồi. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Long chủ nhẹ nhàng thở dài âm thanh, nói, bây giờ Diệp Phi chỉ còn một hơi treo, nếu như khẩu khí này không có, kia Diệp Phi liền thật vẫn chưa tỉnh lại. Vì cái gì không nghĩ thêm nghĩ biện pháp cứu lão đại? Sư Tuấn Trạch thấp giọng gào thét nói, nên nghĩ biện pháp đều đã nghĩ. Long chủ thở dài về câu, sẽ không, khẳng định còn có biện pháp. Sư Tuấn Trạch dùng sức địa lắc đầu, cắn chặt hàm răng, trong hai con ngươi đều che kín tơ máu. Tuấn Trạch, tỉnh lại một điểm. Long chủ hốc mắt đỏ lên nhìn xem Sư Tuấn Trạch, nói, Diệp Phi hôn mê bất tỉnh chuyện này nhất định không thể truyền đi, nếu không, toàn bộ thế giới ngầm lại sẽ trở nên dung chuyển bất an, đã nghe chưa? Sư Tuấn Trạch chỉ là nhìn chằm chằm trên giường Diệp Phi, trầm mặc không nói, nắm chặt song quyền, móng tay đều hãm tiến vào thịt bên trong. Hắn rõ ràng biết, nếu như đem việc này nói cho bà ưa bọn hắn, chỉ sợ tất cả mọi người sẽ điên mất, mọi người sẽ liều lĩnh đi tấn công chư thần liên minh. Mà lại, cái khác đối thần điện nhìn chằm chằm tổ chức, cũng sẽ ngóc đầu trở lại, tấn công thần điện. Cho nên, dù cho trong lòng bi thống, mình cũng tuyệt đối không thể đem chuyện này báo cho bà ưa bọn hắn. Diệp lão đệ mạch đập càng yếu ớt, khí tức cũng khi có khi không. Lao khất cái run rẩy vì Diệp Phi bắt mạch một cái, nói câu. Sau đó, Lao khất cái quay đầu quét mắt tất cả mọi người ở đây, như là giống như điên khàn giọng nói, mọi người còn có biện pháp không? Mọi người còn có cái gì biện pháp không nghĩ tới? nhất định phải mau cứu Diệp lao đệ, mau cứu ta Diệp lao đệ a. Thế nhưng là mọi người lại trầm mặc không nói, nên nghĩ biện pháp đều nghĩ, nên mời danh ý cũng đều mời, thật không có cách nào. Ta có thể cứu hắn. Đúng lúc này, một đạo không linh đem hai tiếng nói từ ngoài cửa truyền vào. Chương 2257, khuynh đảo chúng sinh. Chương 2257, khuynh đảo chúng sinh. Là ai? Ai đang nói chuyện? Nghe được thanh âm này, lão khất cái mừng rỡ, tranh thủ thời gian dương mắt nhìn hướng cổng. Phòng bên trong tất cả mọi người cũng đều nhao nhao quay người, tìm theo tiếng nhìn qua. Khi thấy cổng xuất hiện đạo thân ảnh kia lúc, tất cả mọi người ở đây trong mắt hiện ra một vòng kinh diễm chi sắc. Chỉ gặp tại cửa đang đứng một cái nữ tử áo trắng, nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, dịu dàng như ngọc, hai mắt còn như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, nhìn qua tựa hồ chỉ có hai mươi mấy tuổi bộ dáng. Nữ tử một bộ áo trắng đón gió phiêu động, một đầu nhu thuận mây phát chút xuống, kia thon thon tay ngọc cầm một thanh trắng hơn tuyết trường kiếm, tại bên hông thì là treo một cái lớn cỡ bàn tay tiểu nhân bạch ngọc hồ lô, nói không hết mỹ lệ thanh nhã, cao quý tuyệt tủ. Đương nhiên mọi người còn tưởng rằng tiên nữ hạ phàm, khiến người vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Bất quá mọi người ở đây đều rất nghi hoặc, nữ tử này rốt cuộc là ai, tại sao lại lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại cái này bên trong? Nếu như là có người tới gần, tất cả mọi người hẳn là rất nhanh liền có thể phát giác được, dù sao tất cả mọi người là võ giả, cảm giác lực cần phải so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Chẳng lẽ nói nữ tử này tu vi cùng khinh công cũng rất cao sâu, có thể làm đến đạp tuyết vô ngân, tới lui ý mắng? Thế nhưng là không đúng, bọn hắn căn bản là không cảm giác được nữ tử này tu vi. Nhưng mà tất cả mọi người ở đây bên trong, những người khác có lẽ không có phát giác được nữ tử tu vi, nhưng Hiên Viên lão tổ, Cơ Gia lão tổ, năm cái tà dị lao đầu cùng lao khất cái lại là phát giác được nữ tử tu vi. Cách trần cảnh giới đại thành, chỉ có một bước liền có thể bước vào thiên nhân cảnh. Lao khất cái mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn, giống nhìn quái vật nhìn xem nữ tử này. Nữ tử này trẻ tuổi như vậy, tu vi liền đạt tới cách trần cảnh giới đại thành, cái này, đây cũng quá yêu nghiệt, quá nghịch thiên đi. Dù sao ở đây lao khất cái mấy người mặc dù tu vi tại cách trần cảnh, nhưng cũng chỉ là cảnh giới tiểu thành, mặc dù cùng ở tại cách trần, nhưng chút thành tựu cùng đại thành khác nhau vẫn là tương đối lớn. Diệp Phi tuổi còn trẻ tu vi đạt tới vạn tượng cảnh giới đại thành, đã rất mỹ tiên, thật không nghĩ đến cô gái mặc áo trắng này vậy mà càng khủng bố hơn. Chẳng lẽ nói người tuổi trẻ bây giờ đều như thế có thiên phú rồi sao? Người rốt cuộc là ai? Hiên Viên lão tổ nhìn chằm chằm nữ tử áo trắng, tiếng nổi hỏi một câu, phóng xuất ra cách trần cảnh uy áp. Lao khất cái mấy người cũng đều đề cao cảnh giác, đem uy áp phóng thích ra ngoài. Dù sao cái này tu vi cao thâm nữ tử áo trắng bọn hắn cũng không nhận ra, cho nên ta không biết nữ tử này đến cùng là địch hay bạn. Nếu như là bằng hữu kia còn tốt xử lý, nếu như là địch nhân kia mọi người coi như thật nguy hiểm. Cách trần đại thành tựu cảnh giới, đây chính là chỉ nửa bước đã bước vào thiên nhân cảnh siêu cấp cường giả a, chỉ sợ nhóm người mình liên thủ có lẽ chỉ có thể cùng nó đánh hòa nhau. Trong lúc nhất thời, phòng bên trong những người khác cảm giác được đám người lao ăn mày thân thể bên trong thả ra huy áp, sửng sốt cảm giác tim đập nhanh hơn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nhưng mà nữ tử áo trắng nhưng thật giống như căn bản không bị đến ảnh hưởng, cũng không có lên tiếng, cũng không lý tới hội chúng người, mà là trực tiếp hướng phía giường đi tới. Dừng lại, ngươi đến cùng là ai? Hoàng phủ lão tổ trực tiếp tiến lên, ngăn tại nữ tử áo trắng trước người. Nữ tử áo trắng mày liễu nhăn lại, môi đỏ khẽ mở, nhàn nhạt nói, tránh ra. Cô gái mặc áo trắng này thanh âm mặc dù rất nhẹ rất nhạt, nhưng lại lộ ra không cho cự tuyệt áp, để tu vi tại vạn tượng đại thành cảnh hoàng phủ lão tổ cũng không khỏi phải toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vô cùng ngạc nhiên, quả thực không cách nào tưởng tượng, mình một cái sống mấy trăm năm cao thủ, lại bị một tiểu nha đầu khí thế bị dọa cho phát sợ. Cho nên, điều này cũng làm cho hắn cảm giác thật mất mặt. Hoàng phủ lão tổ cũng không có nhường ra, mà là vẫn như cũ ngăn tại nữ tử áo trắng trước mặt, lão thành khắp nơi đều nói, người nữ hoa này, đến cùng có nghe hiểu hay không lời ta nói? Ta đang hỏi ngươi đâu? Ta là ai? Vì sao muốn để ngươi biết? Nữ tử áo trắng đón hoàng phủ lão tổ ánh mắt, rất tự nhiên hỏi một câu. Ngươi? Hoàng phủ lão tổ sửng sốt bị nữ tử áo trắng lời nói cho chăn đến im lặng. Ở đây các đại môn phái người đều một mặt kinh ngạc nhìn xem nữ tử áo trắng, trong lòng tự đủ, nữ tử này cũng quá bá khí đi, cũng dám công nhiên chống đối hoàng phủ lão tổ. Long chủ, ngươi có cảm giác hay không phải vị này cô gái xinh đẹp cùng lão đại tính cách có điểm giống? Một bên sư Tuấn Trạch sờ sờ cái cằm, nhỏ giọng hỏi một câu. Long chủ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói, nữ tử này đích xác Diệp Phi kia tiểu tử có điểm giống, đồng dạng bá khí, đồng dạng cuồng vọng, đồng dạng ta không biết sợ hãi là vật gì. Lúc này hoàng phủ lão tổ sớm đã tức giận đến sắc mặt đỏ lên, hắn dựng râu trừng mắt nhìn về phía nữ tử áo trắng, tức giận nói, người nữ hoa này, ngươi biết ta là ai à? Ngươi biết cái gì là lao hấu tôn ti à? Ta quản ngươi là ai, cái gì là lao hấu tôn ti? Ở ta nơi này bên trong chỉ có cường giả cùng kẻ yếu. Nữ tử áo trắng một mặt bình tĩnh về câu, sau đó chuẩn bị lách qua hoàng phủ lão tổ đi hướng giường. Tốt một cái cuồng vọng tự đại nữ hoa. Vậy ta ngược lại là muốn để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là cường giả. Hoàng phủ lão tổ giận, hắn hét lớn một tiếng, trực tiếp nâng lên một trường, hướng phía nữ tử áo trắng nặng nề mà đánh ra. Hoàng phủ dừng tay. Hiên Viên lão tổ mắt thấy hoàng phủ lão tổ muốn động thủ, tranh thủ thời gian hô to một tiếng muốn ngăn cản. Thế nhưng là hoàng phủ lão tổ một trường đã đánh ra, không kịp. Nhưng mà khi hoàng phủ lão tổ một trường này đánh tới lúc, nữ tử áo trắng nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, chỉ là tùy ý nâng lên bàn tay trái nên đón tiếp lấy. Ầm. Nương theo lấy một đạo sấm rền nổ vang âm thanh, hoàng phủ lão tổ a kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, ầm ầm một tiếng, đụng nát một trương bản gỗ tử đàn tử. Khu khu cụ. Hoàng phủ lão tổ nằm tại một mảnh gỗ vụn mảnh bên trong, ho kịch liệt tấu lên, sửng sốt cảm giác mình toàn bộ cánh tay đều tại run lên, thể nội tức thì bị chấn động đến rời sông lấp biển. Hắn lần nữa dương mắt nhìn về phía nữ tử áo trắng lúc, trong mắt lại toát ra một vòng không cam lòng, phức tạp thậm chí là vẻ kiêng dè. Nữ tử áo trắng quay đầu, lãnh đạm nhìn hắn một cái, nhẹ giọng nói, ngươi như dám động thủ nữa, ta tất sát ngươi. Tĩnh. Toàn bộ phòng bên trong đều an tĩnh xuống dưới, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Nữ tử áo trắng một trường đánh bay hoàng phủ lão tổ đã để mọi người khiếp sợ không thôi, bây giờ được nghe lại nữ tử áo trắng kia bình thản bên trong mang theo lạnh lẽo sát khí lời nói, từng cái càng là kinh hãi và điểm. Xinh đẹp, cường đại, bá khí, cuồng vọng, chính là mọi người lúc này đối nữ tử áo trắng đánh giá cùng ấn tượng. Một chút không thể nhìn ra nữ tử áo trắng tu vi người, gặp lại biết đến một màn này về sau, cả đám đều minh bạch. Cô gái mặc áo trắng này thực lực khẳng định xa xa cao hơn hoàng phủ lão tổ a. Thật là một cái quái vật. Thế nhưng là, để mọi người không thể nào hiểu được chính là, nếu như cổ võ giới có cường đại như vậy cao thủ, vậy bọn hắn hẳn là có nghe thấy mới đúng à, nhưng vì cái gì bọn hắn chưa bao giờ thấy qua nữ tử này đâu. Mọi người ở đây suy nghĩ lung tung thời điểm, nữ tử áo trắng chạy tới giường liền. Nàng lặng lặng mà nhìn xem trên giường vô cùng suy yếu, thoi thóp Diệp Phi, trên mặt khó được toát ra một vẻ ôn nhu. Mọi người thấy nữ tử áo trắng không có thương tổn Diệp Phi ý tứ, cũng không có nói thêm gì nữa, mà là muốn nhìn một chút nữ tử này đến cùng muốn làm gì. Phi Nhi, thật xin lỗi, là ta tới chậm. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nói câu, thanh âm bên trong lộ ra một tia hối hận cùng đau lòng. Vị cô nương này, ngươi biết nhà chúng ta Diệp Phi à? Cơ Như Nguyệt thấy nữ tử áo trắng không giống như là cái gì người xấu, liền ôn nhu hỏi câu. Cơ phu nhân, ta biết Phi Nhi, tại rất sớm trước kia liền nhận biết. Nữ tử áo trắng một mặt ôn hòa nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, về câu. Vậy là ngươi Phi Nhi bằng hữu, hay là? Ta là Phi Nhi sư phụ. Nữ tử áo trắng nhẹ giọng về câu. Sư phụ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn về phía nữ tử áo trắng. Nữ tử này vậy mà là Diệp Phi sư phụ. Giờ này khắc này, mọi người mới minh bạch, vì sao nữ tử này thực lực kinh khủng như vậy, vì sao nữ tử này như thế bá khí cuồng vọng. Có thể làm Diệp Phi tiểu tử này sư phụ, há lại sẽ người bình thường. Đồ đệ đều đã như thế nghịch thiên, kia là chỉ sợ càng nghịch thiên đi. Tĩnh Tuệ sư thái cũng một mặt phức tạp nhìn nữ tử áo trắng, trong lòng tự đủ, nàng cho tới bây giờ ta không biết Diệp Phi lại còn có một cái sư phụ, mà lại người sư phụ này còn trẻ tuổi như vậy xinh đẹp, còn có khuynh đảo chúng sinh dung mạo. Lúc đầu Tĩnh Tuệ sư thái còn cảm thấy mình đã đầy đủ xinh đẹp động lòng người, nhưng cùng nữ tử này so sánh, thật đúng là kém không chỉ một sao nửa điểm. Chương 2258, độc câu người ấy. Chương 2258, độc câu người ấy. Cơ Như Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó một mặt ôn nhu mà nhìn xem Diệp Phi, nói, nguyên lai ngươi chính là Phi Nhi sư phụ. Trước đó Phi Nhi có đề cập với ta lên qua ngươi. Cô nương, rất cảm tạ ngươi chiếu cố Phi Nhi nhiều năm như vậy, giáo hội hắn như thế nào là người, còn dạy sẽ hắn võ công cùng y thuật. Nếu như không có ngươi, Phi Nhi cũng sẽ không thay đổi ưu tú như vậy, thật rất cảm ơn ngươi, cô nương. Cơ phu nhân, ngươi nói quá lời. Nữ tử áo trắng lắc đầu, mỉm cười, nói, Phi Nhi có duyên với ta, cho nên ta mang đi hắn. Phi Nhi có thể có được hôm nay thành tựu, cũng tất cả đều là dựa vào hắn mình, ta chẳng qua là dẫn đạo một chút hắn thôi. Phòng bên trong mọi người còn tưởng rằng nữ tử áo trắng chính là lạnh như băng tính tình, trên mặt cũng sẽ không có biểu tình gì. Nhưng mà, khi bọn hắn nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này khỏe miệng tiếu dung lúc, mọi người trợn cả mắt lên. Nữ tử này cười một tiếng, mọi người sửng sốt cảm giác thiên địa cũng vì đó thất sắc, thật giống như thế gian xinh đẹp nhất bông hoa nở rộ, đẹp đến mức là kinh tâm động phách như vậy. Cơ Như Nguyệt gật đầu cười, hỏi, "Đúng, cô nương, ngươi tên là gì?" Độc câu người ấy. Nữ tử áo trắng môi đỏ khẽ mở, nói ra tên của mình. Ai thấy u người độc băng đến, phiêu miểu cô hương ảnh. Cái gọi là người ấy, tại nước một phương. Một bên sư Tuấn Trạch nhếch miệng, cười tiếp câu, "Độc câu người ấy, tên rất hay. Ngươi chính là sư Tuấn Trạch, đúng không?" Độc câu người ấy quay đầu nhìn về phía sư Tuấn Trạch. Sư Tuấn Trạch thấy độc câu người ấy vậy mà biết mình, sửng sốt có chút thụ sủng nhược kinh, liên tục gật đầu, nói, "Đúng vậy, người ấy tiểu thư, ta là Lao đại huynh đệ." Sư Tuấn Trạch tranh thủ thời gian về câu, sau đó tiếp lấy nói, "Đúng, người ấy tiểu thư, ngươi nếu là Lao đại sư phụ, vậy ngươi nhất định có biện pháp cứu Lao đại, đúng không?" Ở đây những người khác cũng đều một mặt mong đợi nhìn về phía độc câu người ấy. Dù sao, bọn hắn đã nghĩ tới vô số biện pháp đi cứu trị Diệp Phi, thế nhưng lại không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Bây giờ, bọn hắn chỉ có thể gửi hy vọng ở độc câu người ấy, hy vọng có thể có kỳ tích phát sinh. Ta có thể cứu Phi Nhi. Độc câu người ấy nhẹ gật đầu. Thật sao? Sư Tuấn Trạch nghe xong, lập tức mừng rỡ như điên, người ấy tiểu thư, ngươi thật có thể cứu Lao đại. Thật. Độc câu người ấy cũng đã rất bình tĩnh gật gật đầu. Quá tốt. Kia thật là quá tốt. Phi Nhi có thể cứu. Phi Nhi có thể cứu. Minh chủ có thể cứu. Quá tốt. Thật sự là cảm ơn trời đất. Trong lúc nhất thời, phòng bên trong tất cả mọi người reo hò. Bây giờ, Diệp Phi thân là thượng cổ liên minh minh chủ, thực lực cao cường không nói, càng là tất cả mọi người chủ tâm cốt. Mà lại, đại chiến buông xuống, nếu như lúc này Diệp Phi đổ xuống, kia đối với vô số người mà nói, đều là một cái cự đại đả kích. Nhưng bây giờ nghe nói độc câu người ấy có thể cứu Diệp Phi, mọi người có thể nào không cao hứng, không kích động đâu. Cơ Như Nguyệt nước mắt lượn quanh nhìn về phía độc câu người ấy, nói, "Cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi có thể tới cứu chị Phi Nhi. Người ấy tiểu thư, cần gì ngươi có thể nói." Cái gì đều không cần. Độc câu người ấy lắc đầu. Cái gì đều không cần. Mọi người nghe xong đều mắt tròn váng. Người ấy tiểu thư, Diệp Phi bị nội thương rất nghiêm trọng, gân mạch đứt từng khúc, ngũ tạng lục phủ đều nhận tổn thương, đã là thoi thóp trạng thái. Nhưng ngươi nói cái gì đều không cần liền có thể cứu chữa Diệp Phi, ta có chút không tin. Hiên Viên lão tổ vuốt ve sợi râu, nói: "Ngươi tin hoặc là không tin, đều chuyện không liên quan đến ta." Độc Câu người ấy nhàn nhạt về câu. Hiên Viên lão tổ lập tức im lặng, nha đầu này cũng quá không biết nói chuyện đi, nghe cũng làm người ta nổi giận. Bất quá, vừa nghĩ tới Độc Câu người ấy thực lực, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, hất lên ống tay áo, không nói thêm gì nữa. Không chỉ có là Hiên Viên lão tổ, ở đây đại bộ phận điểm người đều có chút không tin. Cứu người không phải cần ngân châm hoặc là các loại dược liệu a? Nhưng nữ tử này lại nói cái gì đều không cần, cái kia cũng quá kéo đi. Cô nương, bọn hắn không tin ngươi, lao khất cái ta tin tưởng ngươi. Lao khất cái đi tới, vỗ bộ ngực nói, ngươi có thể buông tay thử một lần, chỉ cần ngươi có thể cứu tốt Diệp lao đệ, coi như để lao khất cái ta vì ngươi dập đầu đều được. Lao tiền bối, dập đầu cái gì, liền không cần. Phi Nhi là đồ đệ của ta, ta tự nhiên đem hết toàn lực cứu hắn. Độc Câu người ấy trả lời một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía trên giường Diệp Phi. Nàng không tiếp tục nói nhiều, mà là ngưng thần tụ khí, bình tĩnh trong hai con ngươi lướt qua một vòng hàn khí, sau đó xoay tay phải lại. Chỉ gặp tại Độc Câu người ấy ngón tay ngọc nhỏ dài ở giữa, vậy mà thêm ra một cây màu trắng ngân châm. Mà lại, để mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi chính là, cái này ngân châm không giống với phổ thông ngân châm, mà là một cây từ chân khí ngưng tụ thành ngân châm. Mấu chốt là, cái này chân khí ngân châm lại cùng phổ thông ngân châm không có gì khác biệt. Chân khí hóa hình, lấy khí hóa thực. Hiên Viên lão tổ nhìn thấy Độc Câu người ấy lộ phải chiêu này, nhịn không được kinh hô một tiếng. Hiên Viên lão tổ, cái gì là chân khí hóa hình, lấy khí hóa thực a? Một môn phái phó trưởng môn tò mò hỏi một câu. Hiên Viên lão tổ hít thở sâu một hơi, chậm rãi nói, muốn chân khí hóa hình, lấy khí hóa thực, kia nhất định phải có được cực kỳ thâm hậu nội công mới có thể làm đến. Bằng vào ta bây giờ tu vi cùng nội công, ngược lại là có thể làm được, nhưng lại duy trì không được thời gian quá dài. Nhưng nữ tử này không chỉ có thể nhẹ nhõm làm được, hơn nữa còn có thể dùng để chữa bệnh, cái này đủ để chứng minh nữ tử này nội công đã đạt tới thâm bất khả chắc tình trạng. T. Nghe tới Hiên Viên lão tổ lời nói, tất cả mọi người hít vào ngụm khí lạnh, hiển nhiên đều bị Độc Câu người ấy cho chấn kinh đến. Độc Câu người ấy đầu ngón tay kẹp lấy một cây chân khí ngân trầm, một đôi xinh đẹp con ngươi tại trên người Diệp Phi nhanh chóng lướt qua, sau đó tay phải lắc một cái, một đâm la hán hạ phàm gian. Hiu. Chân khí ngân trầm tại không trung xẹt qua một đạo mỹ diệu đường vòng cung, sau đó vững vàng đâm tiến vào Diệp Phi trên thân một chỗ đại huyệt. Ông. Khi chân khí ngân trầm đâm vào Diệp Phi trên thân huyệt bị lúc, ngân trầm liền rất nhỏ địa rung động. Cái này rung động thanh âm, tại cái này an tĩnh phòng bên trong, lộ ra cực kỳ rõ ràng, truyền vào mỗi người lỗ tai bên trong. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Độc Câu người ấy chỉ là thi một châm, nhưng châm này đủ để rung động tất cả mọi người ở đây. Nữ tử này thật cái gì đều không cần liền có thể bắt đầu trị liệu. Thi xong thứ nhất châm về sau, Độc Câu người ấy tay phải vừa nhấc, lại là một cây chân khí ngân châm xuất hiện tại đầu ngón tay của nàng. Độc Câu người ấy ngón tay kẹp lấy chân khí ngân châm một mặt, sau đó tay phải nhẹ nhàng vung lên. Hai đâm chúng sinh đổi chỗ trời. Hiu. Thứ hai châm, sáng lạn như lưu tinh, lần nữa vững vàng đâm vào Diệp Phi trên thân cái thứ nhì đại huyệt. Đây chẳng lẽ là? Hiên Viên lão tổ trong lòng chấn động, hai mắt trừng tròn xoe, miệng càng thêm mở ra phải khó mà đóng kín, ức chế không nổi trong mắt thần sắc kích động. Hiên Viên lão tổ, khó nói là cái gì? Hoàng phủ lão tổ hỏi. Nếu như ta không nhìn lầm, nữ tử này thi triển chính là trong truyền thuyết thuật châm cứu, Thái Ất thần châm. Hiên Viên lão tổ kích động về nói. Thái Ất thần châm. Hoàng phủ lão tổ biến sắc, nói, khó nói chính là tại Hoa Hạ thần châm bảng bên trên xếp hạng trước ba Thái Ất thần châm. Vâng, khẳng định là, tuyệt đối không sai. Hiên Viên lão tổ thần sắc kích động thậm chí phấn khởi mà nói, mà lại, trong mắt của ta, nữ tử này đối Thái Ất thần châm nắm giữ, không chỉ là lô hỏa thuần thanh, thậm chí là đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa. Khó có thể tưởng tượng, nữ tử này đến cùng là người phương nào, vì sao võ công của nàng cùng y thuật đều là như thế đỉnh phong tạo cực. Ở đây những người khác, mặc dù không phải bác sĩ, nhưng mọi người cũng hiểu một điểm chung ý tri thức, cho nên cả đám đều bị Độc Câu người ấy cho kinh ngạc đến. Khó trách lão đại y thuật làm sao cao siêu như vậy, không nghĩ tới sư phụ hắn y thuật càng là nghịch tiên a. Sư Tuấn Trạch nhịn không được cảm khái một câu. Có lẽ cái này người ấy tiểu thư thật có thể chữa khỏi Diệp Phi cũng có nói. Long chủ híp híp mắt, nói: "Không phải có lẽ, là nhất định." Sư Tuấn Trạch ánh mắt kiên định về câu. Long chủ sững sờ, ngược lại cười cười, nói: "Cũng đúng, là nhất định. Tiểu tử này cũng không thể chết a." Lúc này, Độc Câu người ấy thần sắc đã chuyên chú đến cực hạn, mọi người tiếng thán phục cùng tiếng kinh hô, căn bản là đối nàng không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bởi vì, chỉ có nàng rõ ràng nhất Diệp Phi bị thương nặng bao nhiêu, nếu như không phải mình đội vàng đuổi tới, nếu như không phải Diệp Phi còn treo một hơi, e là cho dù là mình cũng khó cứu sống Diệp Phi. Chương 2259, quá làm cản. Chương 2259, quá làm cản. Ba đâm viên mãn đúng như ý. Độc Câu người ấy thanh âm lãnh đạm vang lên, trong tay kẹp lấy cái thứ ba chân khí ngân châm, bàn tay như ngọc trắng lần nữa huy động. Tay nâng, châm rơi. Cái thứ ba chân khí ngân châm lần nữa chui vào Diệp Phi trên thân nơi thứ ba đại huyệt. Ông. Chân khí ngân châm đồng dạng địa lần nữa rung động bắt đầu. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây đều cảm giác đầu óc trống rỗng. Không nghĩ tới, nhóm người mình hôm nay trừ kiến thức đến chân khí hóa hình, lấy khí hóa thực tuyệt kỹ bên ngoài, lại còn nhìn thấy chỉ ở trong truyền thuyết ý điển trong cổ tịch mới xuất hiện qua Thái Ất thần châm. Mà lại, mọi người cảm giác Độc Câu người ấy giống như không phải tại chữa bệnh, mà là tại tiến hành một trận lộng lẫy lại đặc sắc tuyệt luân biểu diễn nghệ thuật. Khuynh quốc mỹ nữ lại thêm trong truyền thuyết thuật châm cứu, kia không thể nghi ngờ là một trận đẹp nhất thị giác thị yến. Bốn năm hồi sinh bệnh trầm kha đi. Độc Câu người ấy thủ pháp thành thạo đến cực hạn, nàng kẹp lấy chân khí ngân châm, sáng rỡ đôi mắt tại Diệp Phi trên lồng ngực khẽ quét mà qua, sau đó cấp tốc châm rơi. Xuất thủ như gió, gọn gàng. Hưu. Châm này, Độc Câu người ấy cải biến huyệt vị, đâm thẳng Diệp Phi trên thân huyệt thần huyết. Huyệt thần huyết cũng chính là nhân thể 36 lớn tử huyệt một trong. Tử huyệt. Hiên Viên lão tổ sắc mặt đại biến, nói, cái này, đây cũng quá làm loạn đi. Không, vị cô nương này cũng không phải là làm loạn. Lão khất cái lắc đầu, nói, bây giờ Diệp lão đệ đã là gần chết không sống người, một chân đã bước vào Diêm Vương điện, nếu như áp dụng bình thường thủ pháp châm cứu, khẳng định không dùng được. Đây cũng là chúng ta vì cái gì mời nhiều như vậy danh y vì Diệp lão đệ trị liệu, lại không đưa đến hiệu quả gì nguyên nhân. Dù sao, muốn đem nửa chết nửa sống người cứu sống, cái kia vốn là chính là nghịch tiên cải bệnh sự tình, tự nhiên không thể dùng bình thường phương pháp trị liệu. Thì ra là thế. Hiên Viên lão tổ nghe xong, liền gật đầu, cảm thấy lão khất cái nói có chút đạo lý. Giờ này khắc này, phòng bên trong mọi người không chớp mắt nhìn xem Độc Câu người ấy thi trầm, hai mắt không dám nháy một cái, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào đặc sắc chi tiết. Mà Độc Câu người ấy cũng không để ý đến mọi người, mà là hết sức chuyên chú địa cứu chữa Diệp Phi. Tất cả mọi người nín thở, nhìn xem Độc Câu người ấy lần lượt châm rơi. Nam đâm chân thành đức làm đầu, sáu đâm liệu tật vô quý tiện, thất thứ áo vải một thân hàn, tám đâm chắc cẩn ngậm linh cổ, chín đâm thương sinh ta đi đầu. Liên tiếp thi xong chín châm về sau, Độc Câu người ấy liền đình chỉ thi châm. Ong ong ong, chỉ gặp chín cái chân khí ngân châm tại trên người Diệp Phi, bốn cái đại huyệt cùng năm cái tử huyệt bên trên đồng thời rung động lên. Tại to lớn phòng bên trong, nghe được phá lệ rõ ràng, mà lại nương theo lấy chín cái chân khí ngân châm rung động, chỉ thấy từng sợi màu lam nhạt khí từ trên thân Diệp Phi huyệt vị bên trong xông ra. Những này màu lam nhạt khí chính là phong thần đánh vào Diệp Phi thể nội, phá hủy Diệp Phi thân thể cơ năng phong bạo mà pháp năng lượng. Cái này, nữ tử này đến tột cùng là người phương nào a? Nàng vậy mà có thể đem Thái Ất thần châm chín châm toàn bộ thi triển đi ra. Hiên Viên lão tổ đã kinh ngạc sắp nói không ra lời, hắn căn bản không nghĩ tới có một ngày mình lại có thể nhìn thấy có người có thể lập tức thi triển ra Thái Ất thần châm chín châm. Hiên Viên lão tổ, khó nói thi triển chín châm rất khó a? Một môn phái trưởng lão nghi hoặc không hiểu hỏi. Đâu chỉ là rất khó, vậy đơn giản chính là khó như lên trời. Hiên Viên lão tổ nuốt một cái ít hầu, nói, Thái Ất thần châm loại này trong truyền thuyết thần kỳ thuật châm cứu hết thệ chỉ có 9 châm bình thường tuyệt thế danh ý đi, nếu là có thể thi triển ra phía trước 4 châm, đã là tương đương nghịch thiên tồn tại. Bởi vì, mỗi nhiều thi một châm, nó độ khó là gấp bội được ra. Thi triển Thái Ất thần châm, nhất định phải để cho mình lực chú ý chuyên chú đến cực hạn, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Có chút sai lầm, không chỉ có không được trị liệu tác dụng, sẽ còn đưa người vào chỗ chết. Mà lại, nếu như không có thâm hậu nội công cùng chân khí làm chèo chống, căn bản là thi triển không đến cuối cùng một châm. Nếu để cho ta đi thi châm, chỉ sợ không tới cuối cùng, ta liền sẽ nguyên khí trọng thương, trực tiếp hư thoát. Nghe tới Hiên Viên lão tổ lời nói, trong lòng mọi người lật lên thao thiên cự lãng, lại lần nữa nhìn về phía Độc Câu người ấy lúc, trong mắt trừ chấn kinh, càng nhiều thì là kính sợ cùng sùng bái. Tuổi con trẻ, võ công cùng y thuật giống như này cao minh, vậy đơn giản so yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Thẳng đến Độc Câu người ấy thi châm kết thúc, thẳng đến liền cùng chân khí ngân châm tại Diệp Phi trên thân biến mất, cơ như Nguyệt mới dám đặt câu hỏi, người ấy tiểu thư, Phi Nhi chưa khỏi sao? Chưa khỏi. Độc Câu người ấy nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu, nói, nhưng lại không chưa khỏi. Ê! Tiểu cô nương, kia rốt cuộc có hay không chưa khỏi a? Lão khất cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Độc Câu người ấy, hỏi một câu. Ở đây những người khác cũng là một mặt kỳ quái nhìn về phía Độc Câu người ấy, chưa khỏi liền chưa khỏi, không chưa khỏi liền không chưa khỏi, nàng trả lời một cái lập lờ nước đôi đáp án, rốt cuộc là ý gì a? Độc Câu người ấy nhìn Diệp Phi, nói, Phi Nhi mệnh xem như cứu trở về, bất quá, muốn tỉnh lại cũng khỏi hẳn còn phải cần mấy ngày trị liệu. Diệp lão đệ mệnh thật cứu trở về rồi. Lão khất cái nghe xong, có chút không thể tin được. Những người khác cũng là một mặt không tin, dù sao, Diệp Phi cũng không có tỉnh lại, hay là hôn mê bất tỉnh. Nếu ngươi không tin, có thể kiểm tra một chút. Độc Câu người ấy lạnh nhạt nói câu. Lão khất cái gật gật đầu, sau đó đưa tay chế trụ Diệp Phi mạch đập. Mặc dù lão khất cái y thuật không tính là cao siêu, nhưng vẫn là so với bình thường trung ý lợi hại hơn một chút, cho nên Diệp Phi thân thể có hay không chuyển biến tốt đẹp, hắn hoàn toàn có thể kiểm tra ra. Lúc đầu lão khất cái là không quá tin tưởng, thế nhưng là qua mấy phút về sau, lão khất cái hai mắt mánh trợn, trên mặt lộ ra cực kỳ kích động bởi vui mừng biểu lộ. Chưa khỏi, thật chưa khỏi. Lão khất cái buông lòng tay ra, lệ nóng doanh tròng mà nói, Diệp lão đệ hiện tại mạch tượng nhẹ nhàng mà hữu lực, thể nội khí tức thuận điều, liền ngay cả ngũ tạng lục phủ tổn thương cũng tất cả đều chưa khỏi. Lão khất cái, ngươi nói là thật sao? Độc Vương vẫn còn có chút không tin. Lão Độc Vương, ngươi nếu là không tin, có thể tự mình kiểm tra một chút ta. Lão khất cái cười nói, kiểm tra liền kiểm tra. Độc Vương kinh bị nhìn Lão khất cái, sau đó mình vì Diệp Phi bắt mạch. Mấy phút đồng hồ sau, Độc Vương quay người nhìn về phía Độc Câu người ấy, hít sâu một hơi, chắp tay nói, đa tạ cô nương xuất thủ cứu giúp, ta thay mặt Diệp lão đệ hướng ngươi nói lời cảm tạ. Tạ ơn người ấy tiểu thư. Lão khất cái cũng mắt đỏ với mắt, hướng Độc Câu người ấy chắp tay. Mọi người thấy Lão khất cái cùng Độc Vương đều nói như vậy, cả đám đều kích động, treo lấy một trái tim cũng rốt cục để xuống. Độc Câu người ấy cũng không để ý tới mọi người, mà là nhìn về phía Cơ Như Nguyệt, nhu hòa nói, Cơ phu nhân, hôm nay ta muốn dẫn Phi Nhi rời đi cái này bên trong tiến hành phía sau trị liệu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng.
A, ngươi muốn dẫn Phi Nhi rời đi?
Cơ Như Nguyệt mặt người có chút do dự, cái này,
tiểu cô nương, mặc dù ngươi là Diệp Phi sư phụ, cũng ra tay cứu trị Diệp Phi, chúng ta rất cảm kích ngươi. Nhưng là, Diệp Phi cũng là chúng ta Thượng Cổ Liên Minh minh chủ, là mọi người chủ tâm cốt. Bây giờ, đúng là chúng ta Thượng Cổ Liên Minh cùng Chư Thần Liên Minh giao chiến khẩn trương thời kỳ, Diệp Phi làm minh chủ là không thể rời đi. Hiên Viên lão tổ đứng dậy, mỉm cười mà nói, cho nên nếu như cô nương ngươi muốn kế tiếp theo phía sau trị liệu, hoàn toàn có thể lưu tại cái này bên trong. Ngậm miệng. Độc Câu người ấy khẽ kêu một tiếng, trực tiếp đánh gãy Hiên Viên lão tổ đằng sau muốn nói lời.
Ngươi?
Hiên Viên lão tổ nhướng mày, sắc mặt nháy mắt trầm xuống. Tiểu cô nương này cũng quá không biết lễ phép đi, mình tốt xấu cũng sống mấy trăm tuổi, hắn khó nói liền không biết đạo tôn nặng tiền bối a. Độc Câu người ấy một mặt lãnh đạm quét mắt tất cả mọi người ở đây, lạnh như băng nói, ta muốn dẫn Phi Nhi rời đi cái này bên trong, chỉ là nói với các ngươi một chút mà thôi. Các ngươi đồng ý hoặc là không đồng ý, ta hôm nay đều sẽ mang Phi Nhi rời đi.
Tiểu cô nương, ngươi đừng quá làm càn. Mặc dù ngươi là Diệp Phi sư phụ, nhưng Diệp Phi cũng là chúng ta Thượng Cổ Liên Minh minh chủ. Ngươi như muốn mang hắn rời đi, kia nhất định phải được đồng ý của chúng ta. Chúng ta nếu là không đồng ý, vậy ngươi mơ tưởng mang Diệp Phi rời đi. Hoàng phủ lão tổ tức giận tiếp câu. Vừa rồi hắn bị Độc Câu người ấy một trường đánh bay, tâm lý còn có khí, cho nên thấy Hiên Viên lão tổ ra phản đối, hắn cũng đi theo nhảy ra ngoài. Dù sao, hắn thấy, coi như Độc Câu người ấy mạnh hơn, nhưng cái này bên trong cũng có nhiều người như vậy, cách trần cảnh cao thủ cũng có 8 người, chẳng lẽ còn đối phó không được một cái tiểu cô nương.